Chương 26, đón dâu. Chương 26, đón dâu. Mười mấy ngày sau, Trần Tiềm lại lần nữa tiến vào chính mình tu luyện tiết tấu. Mấy ngày nay Bích Thúy Hồ chi hành, bởi vì hắn sử dụng đại lượng pháp lực chuyển nước đào cây, vận dụng pháp thuật chờ một chút, đối với pháp lực phương diện tu luyện, kỳ thật cũng không có rơi xuống nhiều ít, pháp lực hao hết sau lại đã tọa khôi phục, ngược lại làm pháp lực tinh thuần độ lại có chút hứa đề cao. Theo hắn đoán chừng, nếu như mười mấy ngày nay toàn lực tiến hành pháp lực tu luyện, thành thân trước đó thậm chí có thể đột phá tới luyện khí tầng 3. Nhưng nếu quả thật làm như vậy, lại rất không sáng suốt. Thành thân cùng ngày, tân khách tụ tập, mặc dù người tới đoán chừng cấp độ sẽ không quá cao, nhưng luyện khí hậu kỳ tu sĩ hẳn là sẽ không thiếu. Hắn hiện tại ẩn giật quyết ẩn nấp hiệu quả quá kém, căn bản là không gạt được luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Cứ như vậy, nếu như tu vi đạt tới luyện khí tầng 3, bị người hữu tâm hơi hơi chú ý một chút, hỏi thăm một chút hắn tình huống, như vậy, gần 2 tháng, liền từ bắt đầu tu luyện đột phá tới luyện khí tầng 3, cho dù ai cũng biết hắn có đại bí mật. Cho nên, giai đoạn này tu luyện liền lấy luyện thể, pháp thuật cùng vẽ phù thủ pháp luyện tập làm chủ. Hắn còn dành thời gian đi một chuyến tàng kinh các, trả lại một bộ phận trước mượn đọc thư tịch, lại cho mượn không ít có quan hệ vẽ phù thủ pháp, luyện thể phương pháp nghiên cứu cùng tu tiên giới các loại thưởng thức tin đồn thú vị loại hình thư tịch đến đọc, phong phú kiến thức của mình hệ thống. Tại lĩnh hội sát khí đoán thể công thời điểm, vốn cho là mình bởi vì không có sát khí nơi phát ra, còn không cách nào tiến hành tu luyện, không nghĩ tới tại nếm thử vận chuyển công pháp thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, trong cơ thể mình cũng là tồn tại mở nhà sát khí. Suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể lý giải, từ 16 tuổi bắt đầu theo thất thúc cùng một chỗ vào Nam ra Bắc, mặc dù giết chóc cũng không nhiều, nhưng là cũng giết mấy cái giang dương đại đạo, chạy trốn đạo tặc loại hình, mà khác cùng loại với thiết tích lang dạng này không vào giai gia thú, cũng giết không ít. Tồn tại một chút sát khí, cũng không kỳ quái. Chỉ chẳng qua nếu như không có tu tập bộ công pháp kia, còn không biết những sát khí này ẩn giấu đến sâu như vậy, chính mình vậy mà không phát ra gì. Thể nội những sát khí này, nếu như không có tích lũy tới trình độ nhất định, cũng sẽ không đối tu tiên giả có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như cho tới nay đều là bỏ mặc, cũng không có cách nào đi xử lý rơi những sát khí này lời nói, dần ra liền sẽ đối tu luyện tạo thành bình cảnh, đồng thời tại đột phá đại cảnh giới thời điểm, thậm chí có khả năng hình thành tâm ma. Vì thế, bộ này sát khí đoán thể công tầm quan trọng tăng thêm một bước. Trước mắt Trần Tiềm thể nội sát khí, mặc dù vô cùng mờ nhạt, nhưng là bởi vì hắn luyện thể cảnh giới bản thân đã tiến cấp tới nhất giai trung kỳ trình độ, cho nên những này mờ nhạt sát khí làm tiếp độ, cũng làm cho hắn ở phương diện này tu luyện cực kỳ thông thuận. Mấy ngày công phu xuống tới, liền chính thức nhường luyện thể tu vi ổn định tại nhất giai trung kỳ trình độ. Hệ thống tu luyện qua sau, phát hiện chính mình mặc kệ là tại cường độ thân thể, lực lượng, phòng ngự và khí huyết độ hùng hậu phương diện, đều có không nhỏ tiến bộ. Tới trình độ này về sau, nếu như muốn tại luyện thể phương diện tiếp tục tiến bộ, như vậy thì nhất định phải tìm kiếm thích hợp luyện thể tài nguyên, hoặc là tìm kiếm một chút thiên sinh địa trưởng sát nguyên chi địa, hấp thu sát khí tiến vào thể nội, mới có thể tiếp tục tăng lên. Đã như vậy, vậy trước tiên tu hành phương diện khác, có thể tu hành nhiều thứ, căn bản là không học hết. Tu hành không tuyến nguyệt, ngắn ngủi chừng 10 ngày, thoáng một cái đã qua. Trần Tiềm vẽ phù thủ pháp thuần thục không ít, pháp thuật phương diện thuần thục nhất tự nhiên là hỏa cầu thuật cùng khinh thân thuật, phong thuần thuật cùng phong nhận thuật cũng đều có thể làm tới hạ bút thành văn, độ khó lớn hơn nhiều kìm châm thuật, dây leo cuốn thuật cũng nhập môn. Hai ngày sau, chính là thành hôn ngày vui. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Hành Vĩ liền nhận một món lớn vượng mình cư nô bộc cùng thị nữ, mang đến rất nhiều vui mừng trang trí vật, chuẩn bị nhường Trần Tiềm ở lại tiểu viện cũ mạo thay mới nhan. Trần Tiềm tiểu viện chỉ là xem như tân hôn chỗ ở, thành hôn điển lễ nghi thức là đặt ở vượng mình cư cử hành. Nơi đó địa phương mới đủ lớn, đã sớm răng đèn kết hoa, trang phục đổi mới hoàn toàn. Không ít khoảng cách xa hơn một chút luyện khí gia tộc đến đây chúc mừng nhân viên đã sớm đến và ở Phượng Minh cư. Thời gian ngay tại nhau nhau hỗn loạn bên trong vượt qua, rất nhanh liền tới thành hôn ngày. Sáng sớm, Trần Tiềm tại gia chủ phái tới hai tên thị nữ phục thị hạ, mặc vào dáng sa bảo, tay áo rộng thu eo, lễ phục biên giới chỗ dắt vàng tơ bạc, đầu đội chạm rỗng mạ vàng hoa sen quan, cắm hồng ngọc ngọc trâm, lưng đeo song rủ xuống đi bước nhỏ mang, trái bội ngọc kiếm, phải treo thiếp vàng hương cầu. Đây là Lê Quốc tu tiên giới rất thông hành nam khoản hôn lễ ăn mặc, đã vui mừng lại trang trọng, phối hợp thêm Trần Tiềm nổi bật hơn người, chi lan ngọc thụ khí chất, không khỏi làm người hai mắt tỏa sáng. Lại cưới trên cố ý tuyển ra nhất thần tuấn thanh lân mã, nếu như lúc này đi tại Phượng Lâm thành bên trong, đây tuyệt đối là cưới ngựa dựa nghiêng cầu, đầy lâu hồng tụ chiêu thị cảnh. Đón dâu tự nhiên không thể không có đón dâu đội ngũ, những người này một bộ phận tuyển tự trong tốc vừa độ tuổi Trần gia tử đệ, một phần là đến từ Phượng Lâm thành, cùng Trần Tiềm phong mạt mạt quen biết đám tiểu đồng bạn. Đội ngũ trên đường đi gõ gõ đập đập, chiến trống vang trời, thì khí huyền chuyển hướng ra chủ đại trạch bước đi. Bình thường Phượng Lâm cốc phần lớn là tương đối quận cũ kẽ, dù sao trong cốc địa vực khá lớn, coi như tăng thêm tất cả nô bộc thị nữ, khách khanh gia thuộc chờ không phải Trần gia tộc nhân cũng bất quá hơn ngàn cái người, dùng hoang vắng để hình dung, lại xác thực bất quá. Khó được đụng phải một lần chuyện vui, tự nhiên là tất cả mọi người tuân gia sắp xuất hiện đến bây xem, cũng coi là tăng thêm không ít người khí. Đội ngũ một đường đi vòng bên ngoài cốc hơn phân nửa con đường về sau, mới có thể tiến vào bên trong cốc, đem hai nữ đưa đón bên trên đỏ chót cố kiệu, đi vào Phượng Minh cư cử hành nghi thức. Trên đường đi người bây xem, tự nhiên là xì xào bàn tán nghị luận ầm ĩ, nghe nói cái này Trần Tiềm đã 18 tuổi, vừa mới bắt đầu tu luyện, cũng không biết bây giờ 1-2 tháng đi qua, có hay không dẫn khí nhập thể thành công a. Ta Trần gia tử đệ không đều là từ 12 tuổi bắt đầu tu luyện sao? Vì cái gì hắn 18 tuổi mới tu luyện? Nghe nói là bị một đạo tiên lôi sau khi đánh, đông nhiên liền có thể tu luyện. Đây thật là hiếm lạ a, xét đánh không chết người, sẽ còn đánh ra linh căn. Hắn dáng dấp thật là dễ nhìn, ta trưởng thành cũng muốn gả một cái giống hắn dạng này tuấn lãng người. Trong cốc ngạo khí tiểu thiên tài Trần Vân Tranh hôm nay cũng không tại tu luyện, chuyên môn đi ra xem náo nhiệt. Bên cạnh hắn như cũ đi theo không ít vai phụ tùy tùng, đương nhiên tránh không được tùy ý làm thiếu, tận dụng mọi thứ thổi phồng một chút Trần Vân Tranh chân túi. Ai nha, thật đúng là đừng nói, cái này Trần Tiềm bề ngoài cũng không tệ. Khó trách Vân Hy tiểu thư để ý. Đúng vậy à, tuy nói Vân Hy tỷ không có tư chất tu luyện, nhưng này như thiên tiên người, phối hắn cũng coi là dư xài. Dung mạo cũng không tồi, nhưng vẫn là xa xa không có Vân Tranh công tử khí chất. Đúng vậy a, hào nhoáng bên ngoài mà thôi, không kịp Vân Tranh công tử bằng nhất. Trần Vân Tranh cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn chẳng qua là một cái bị thổi phồng làm hư tiểu thí hài nhi, cũng là không có cái gì nhiều ác liệt tâm tư. Trước mấy ngày nghe Ngũ Thúc Trần Hoành Vĩ nói, cái này Trần Tiềm chỉ dùng 3 ngày, liền hoàn thành dẫn khí nhập thể tới luyện khí tầng 1 tấn thăng, tốc độ này có thể so sánh hắn nhanh hơn. Cũng không biết cái này tốc độ tu luyện là ngẫu nhiên còn có thể duy trì liên tục. Về sau coi như tốc độ tu luyện không có nhanh như vậy, tỷ lệ lớn cũng sẽ không là cái phế vật. Cho nên hắn hiện tại, ngược thật không tiện lại tùy ý mở miệng niệm ai. Chương 27, hôn lễ. Chương 27, hôn lễ. Ngồi trên lưng ngựa hăng hái, tinh thần phấn chấn Trần Tiềm, luyện thể có thành tựu, lục thức nhạy cảm. Trên đường đi mặc dù khua chiêng gõ trống hò hét ầm ĩ, nhưng bên đường không ít người tiếng nghị luận, hắn cũng là nghe được. Mặc kệ là trêu chọc, vui cười, vẫn là tán thưởng, hắn đều không để ý, đây đều là đời người thể nghiệm, chờ tương lai hắn tu vi cao, tuyệt đối sẽ ép tới Phượng Lâm cấp giả, trung niên, trẻ bất kỳ một đời người, đều hít thở không thông. Đến lúc đó, còn lại thanh âm đều chỉ có một loại, chính là kính sợ. Hiện tại những lời này, liền rốt cuộc nghe không được. Lại nghe lại chân quý a đón dâu đội ngũ đi đường này, mới rốt cuộc đến gia chủ đại trạch trước. Trần Vân Y Lìa đã sớm đợi tại trước cổng chính. Hôm nay nàng người mặc nhiều tầng tay áo lớn bay ngắn, phối hợp cẩm tú phi bạch, càng nổi bật lên nàng thanh lãnh bên trong lộ ra kiểu diễm, rực rỡ tuyệt trần. Vì tham gia muội muội mình hôn lễ, nàng trong cốc đã ở lại hơn 2 tháng, ngày bình thường nàng phần lớn là chờ tại Thanh Diệp Sơn phường thị, phụ trách quản lý Trần gia tại phường thị sản nghiệp. Dưới sự chỉ huy của nàng, thân mang ngũ phượng khăn quàng vai hai vị tân nương tử rất nhanh bị đón nhận kiệu hoa, ngũ phượng lấy tơ vàng kết lại long phượng châu ngọc, khăn quàng vai là thêu thủa hoa lệ qua mang, phối hợp đỏ chót thông tay áo, nhìn cực kỳ cắt tường cùng vui mừng. Đội ngũ trở về Phượng Minh cư, tại một đám tân khách cùng Trần gia rất nhiều luyện khí cao tầng chứng kiến phía dưới, hôn lễ chính thức bắt đầu. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, lễ thành. Hôn lễ quá trình cũng không phức tạp, kính thiên địa dục ta nhân tộc, bái cao đường cảm ơn phụ mẫu, lẫn nhau hành lễ dắt tay quãng đời còn lại. Trần Tiêm cùng Phong Mạt Mạt phụ mẫu đều đã không tại, vợ chồng 3 người, cao đường chỉ Trần Hoành Minh 1 người, lúc này hắn vui mừng sau khi, trong mắt lại có ánh quang chớp động, hẳn là nhớ tới vong thê. Đem hai tên tân nương tử đưa về tiểu viện sau, Trần Tiêm lần nữa trở về Phượng Minh cư tiếp đãi tân khách. Tại Trần Hoành Minh dẫn đạo dưới, Trần Tiềm đối ở đây một đám Trần gia cao tầng, tộc lão, khách hành, thân cận luyện khí gia tộc nhân viên chờ đến tân, có cái cơ bản nhận biết. Dù sao thời kỳ thiếu niên thì rời đi Phượng Lâm cốc, hơn phân nửa người là không quen biết. Bóng đêm dần dần dày, hôn lễ cũng đi tới hồi cuối. Tiễn biệt một đám tân khách về sau, Trần Tiềm rốt cục có thể về nhà mình tiểu viện, chuẩn bị động phòng. Cửa tiểu viện, hôm nay hỗ trợ Trần Tiềm rửa mặt trang điểm hai tên thị nữ, đang xinh đẹp lập trước cửa chờ, từ nay về sau bọn hắn liền sẽ lưu tại nơi này, phục thị hai vị nữ chủ nhân, hỗ trợ lo liệu việc nhà. Mặc áo xanh gọi Thanh Mạn, lấy áo trắng gọi Tử Dao, tuổi tác đều tại 18-19 tuổi. Hai nữ dung mạo khí chất cũng không so kiếp trước Lam Tinh ngôi sao giải trí chênh lệch, nhưng ở phương này tu tiên thế giới bên trong, vẹn vẹn chỉ tính thanh tú được người, cũng không xuất chúng. Cô ra tốt. Hai nữ nhìn thấy Trần Tiềm trở về, đội vàng đem hắn nâng đỡ vào tiểu viện, cũng đưa lên sớm đã chuẩn bị xong khăn mặt chậu nước, phụ dưỡng Trần Tiềm rửa tay lau mặt. Trần Tiềm sát thực uống nhiều rượu, nhưng cũng chỉ là hơi say rượu. Hắn cũng không muốn tận lực vận công hóa đi ý say, lấy thể chất của hắn, rất nhanh liền có thể tự nhiên tiêu tán. Loại này ngày tốt cảnh đẹp, có một chút xíu hơi cảm giác say, ngược lại sẽ để cho lòng người càng buông lòng cùng vui vẻ. Vẫy lui hai tên thị nữ, Trần Tiềm đi vào tân phòng trước. Tân phòng cửa ra vào đứng vững một vị thân mang thanh lông mày sắc váy dài, trải lấy ốp đồng búi tóc thiếu nữ trẻ tuổi. Mắt hạnh cong cong, khí chất thanh thuần, dung nhan xinh đẹp, lại là một cái mười phần mỹ nhân thôi. Thiếu nữ tên là Tố Cẩm, tuổi mới 18, cùng Trần Tiềm cũng là cùng tuổi. Nàng nguyên là đại tiểu thư Trần Vân Y Di thiếp thân nha hoàn, nhưng Trần Vân Y Di từ nhỏ đã tính cách độc lập, không thích mang theo trong người nha hoàn, thường xuyên sai khiến Tố Cẩm thiếp thân phụng dưỡng muội muội Trần Vân Hy. Một tới hai đi, Tố Cẩm ngược biến thành Trần Vân Hy thiếp thân nha hoàn. Các tu tiên gia tộc muốn bổ sung luồng máu mới, gia tăng thành viên gia tộc, chủ yếu nhất phương thức chính là nhà mình huyết mạch sinh sôi sinh ra, nhưng dù sao sinh hạ linh căn đời sau số lượng có hạn, cho nên ở thế tục bên trong tìm kiếm có linh căn hải tử, từ nhỏ bồi dưỡng cũng là quen có phương thức. Thế giới này rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều không thiếu khuyết cửa nát nhà tan, lang bạt kỳ hồ cô nhi, những này cô nhi một khi bị phát hiện có linh căn, tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị các nhà tu tiên gia tộc thu dưỡng, từ nhỏ bồi dưỡng. Linh căn tư chất ưu việt sẽ bị xem như gia tộc hạch tâm bồi dưỡng, nhường gia tộc thực quyền cao tầng thu dưỡng là hải tử, cho tốt hơn đãi ngộ cùng tình cảm quan tâm. Mà linh căn tư chất độ chênh lệch thì sẽ xem thiên phú cường điệu bồi dưỡng tu tập nào đó một hạng tu tiên kỹ nghệ, trở thành chuyên nghiệp tính nhân tài. Tỷ như linh thực, linh thiện, linh đồ, linh ngưỡng, tìm mỏ chờ kỹ nghệ, cánh cửa thấp so sánh dễ dàng thành tài. Còn có một số tư chất tu luyện cùng thiên phú không cao hải tử, nam hải sẽ bồi dưỡng thành gia tộc trọng yếu tử đệ tùy tùng, nữ hải thì bồi dưỡng thành nha hoàn. Tố Cẩm chính là cô gái như vậy, nàng linh căn tư chất hạ phẩm, cũng không cái gì đột xuất thiên phú, từ nhỏ đã bị sai khiến tới Trần Vân Ý Lìa bên người phục thị. Tu luyện tới bây giờ 5-6 năm, tu vi cũng bèn bèn tới luyện khí tầng 3 đỉnh phong mà thôi. Hiện tại Trần Vân Hy xuất giá, Trần Vân Hy cố ý hỏi thăm ý nghĩ của nàng, không nghĩ tới nàng cũng là bằng lòng đi theo Trần Vân Hy cùng nhau gả tới, trở thành Trần Tiềm động phòng nha đầu. Trần Tiềm đối cái này thường xuyên đi theo Trần Vân Hy bên người tiểu cô nương cũng coi như quen thuộc, chỉ có điều giao lưu không nhiều mà thôi. Tố Cẩm, vất vả ngươi. Trần Tiềm ôn hòa đối với tiểu nha đầu gật gật đầu, đẩy ra dán đầy chữ hỉ khắc hoa cánh cửa. Trần Tiềm bước chân hơi ngừng lại, cảnh tượng trước mắt dù hắn làm người hai đời cũng trong lòng run lên. Ba trượng vương nội thất phủ lên tơ vàng linh mục sàn nhà, bốn góc treo lấy mạ vàng cuốn nhánh cây đèn, bức đèn là có thể đốt ba ngày bất diệt trường minh dây leo. Tượng đông treo bức trăm tử đùa xuân đổ phía tây bàn trà cung cấp đối bạch ngọc khắc hợp hoa cây, cành lá ở giữa điểm đầy dùng dây đỏ buộc lên các loại linh tài, chính là tu tiên giới linh duyên cái nút tập tụ. Bắt mắt nhất thuộc về tấm kia giường huyền ngọc, toàn thân màu mực lại hiện ra nhàn nhạt tấm áp, đây là một loại đê giai linh ngọc ôn dương ngọc đổi chỗ dưỡng nữ tử thể chất có hiệu quả. Rèm che dùng không phải bình thường đỏ xa, mà là ngự thú tông đặc sản lửa tầm gấm mỏng như cánh ve lại đông ấm hè mát. Giờ phút này màn lửa rủ xuống, mơ hồ có thể thấy được hai đạo bóng hình xinh đẹp ngồi ngay ngắn mép giường. Cô ra mời. Tố Cẩm bưng lấy mạ vàng khay bước từng bước ngắn mà đến. Nha đầu này tiến vào trước đó cố ý đổi màu đỏ so giáp, trong tóc châm lấy đóa tươi mới cây bóng nước. Trên khay bày biện ba loại vật, một thanh cuốn lụa đỏ ngọc như ý, ba cái tạm khắc cá thờn mơn ly bạc, có khắc cái tiểu xảo tử đồng lò sưởi, trong lò đang nướng lấy hợp hoan rượu. Gia chủ cố ý phân phó trong rượu thêm nửa tiền ấm cung tán. Tiểu nha hoàn xích lại gần Trần Tiềm bên thai nói nhỏ, nói xong chính mình trước đỏ mặt, buông xuống đồ vật lui hướng một bên. Trần Tiềm chấp lên ngọc như ý, hắn đi trước tới bên trái, như ý nhẹ nhàng bước lên khăn đỏ. Mạt Mạt, phu quân. Có thể là ở trong lòng đã diễn luyện qua rất nhiều lần, phong Mạt Mạt không còn lấy lặng ca ca xưng hô Trần Tiềm, mà là đổi giọng gọi phu quân, thanh âm tại thanh thúy bên trong càng sen lẫn mềm mại đáng yêu. Nàng hôm nay hóa chính là hoa đào trang, khăn cô dâu xốc lên mấy mắt, dường như cả phòng đều sáng rỡ không ít, bởi vì cái gọi là chiếu ngày đào hoa khắc đỏ. Trần Tiềm lại đi tới phía bên phải, ngọc như ý chuyển hướng tấm thứ hai khăn cô dâu, một chương tiểu nộn bên trong mang theo dịu dàng thịnh thế mỹ nhan triển lộ Trần Tiềm trước mặt. Vân Hy, phu quân. Trần Vân Hy cái này âm thanh phu quân làm cho càng thêm đoan chính tự nhiên, hiển nhiên tính tình của nàng càng thêm dịu dàng đại khí một chút, mặc dù đổi xưng hô, lại cũng không nhăn nhăn nhó nhó, thật không tiện. Hôm nay nàng trang dung cũng có chút kinh diễm, tại cái trán, khóe mắt chờ chỗ đốt màu vàng nhạt, lại phối hợp anh đào môi, lộ ra linh động mà trang nhã. Cùng phong Mạt Mạt tiểu nhan tương hỗ là chiếu rọi, hơi có chút năm nào ta nếu vì thành đế, báo cùng hoa đảo một chỗ mở chi ý cảnh. Cô gia, hai vị tiểu thư nên uống hợp hoa rượu. Tố Cẩm đúng lúc đó bưng tới ba chén rượu. Hai vị nương tử. Trần Tiềm bưng lên ly bạc. Chúng ta nhân duyên thiên định, duyên phận bắt đầu tại hài đồng thời điểm. Quãng đời còn lại dài dằng dặc, làm bạn xa tại già trên 80 tuổi chi niên. Đến, uống đầy chén này. Phu quân, nhân duyên thiên định, duyên phận tự nhiên. Phu quân, quãng đời còn lại dài dằng dặc, làm bạn vĩnh viễn. Nến đỏ đôm đốt phát nổ cái đăng hoa, đem ba người trùng điệp cái bóng căng tại bách tử đồ bên trên. Tiểu Tiêm cùng hai vị thanh mai thành thân. Chư vị thư hiếu, nhìn đến đây các ngươi cũng coi là tham dự cái này chuyện vui. Đời người bên trong mỹ hảo luôn luôn không hẹn mà gặp, chính như người ta gặp nhau tại trong sách thế giới. Ta miêu tả thế giới của ta, khả năng không hết như chư quân chi ý, nhưng cũng coi là một lần tư tưởng va chạm, hy vọng thu hoạch được tâm linh của mình. Trần Tiềm, đã tới, liền mời lưu lại tiền mừng a. Phong Mạt Mạt, cất giữ. Bình luận. Đề cử. Trần Vân Hy, nguyện phiếu liền để các ngươi trước thiếu a. Trần Vân Hy đi, còn có khen thưởng đâu. Mặc dù ta không thế nào hiếm có. Chương 28, về nhà thăm bố mẹ chương 28, về nhà thăm bố mẹ ba người uống qua hợp hoan rượu về sau, Trần Vân Hy cùng Phong Mạt Mạt hai nữ đều hạ bay hai gò má, thần sắc nhăn nhó. Hai người đều là Trần Tiềm cưới hỏi đàng hoàng, đã bái thiên địa, kính quá cao đường kết tóc vợ, sớm đã nói xong không phân lớn nhỏ. Nhưng lại đều là thanh xuân thiếu nữ, chưa nhân sự, tới nhập động phòng thời khắc mấu chốt, chỉ cảm thấy cả người đều thẹn thùng đến toàn thân dường như muốn bốc cháy đến. Một phen tỷ bạn muội cung lẫn nhau khiêm nhượng về sau, rốt cục Trần Vân Hy thắng được, theo tuổi tác xếp thứ tự hợp lý nhất. Tại Tố Cẩm nâng đỡ, Trần Vân Hy đi đầu tiến về một gian khác xương phòng nghỉ ngơi. Trần Tiềm cũng là rất muốn vợ chồng ba người cộng đồng nghiên cứu thảo luận đời người đại đạo, nhưng làm sao nương tử nhóm đều kính cẩn hiền lương, làm việc phải giảng cứu tiến hành theo chất lượng. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Trần Tiềm cùng Phong Mạt Mạt hai người. Trần Tiềm nhìn xem người còn yêu kiều hơn hoa, thân như đỡ liều mị tiểu đường, rốt cục có thể đạt được ước muốn. Mạt Mạt, khí trời đã tối, chúng ta an giấc a. Ngày tốt cảnh đẹp, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, thứ không nên lại làm lãng phí. Lặng ca ca, hai người chúng ta đơn độc ở chung thời điểm, ta vẫn là gọi ngươi Lặng ca ca, vừa bạn rất tốt. Xưng hô gì gì đó, tự nhiên là theo muội muội tâm ý, kỳ thật ta càng ưa thích nghe người kêu ba ba. Ba ba là có ý gì? Chính là ba ba ý tứ. Ngươi thật là xấu a. Vậy ngươi thích không? Ta rất thích. Hai người ân ái lưu luyến, như keo như sơn. Từ ấu niên quen biết tới lâu dài làm bạn, tại sinh mệnh thời gian bên trong hai người sớm đã hợp làm một thể, không phân khác biệt. Tiểu nha đầu một mực là không chịu thua, huống chi là tại nàng nhân sinh trọng yếu nhất một buổi tối, mãi cho đến thể lực hao hết mới ngủ thật say. Trần Tiêm một lần nữa thay xong kết hôn lễ phục, liên tiếp dùng mấy lần khư bụi quyết cùng lấy hơi quyết, lần nữa khôi phục trước khi chiến đấu bộ dáng. Chỉ có thể nói luyện thể tu vi đạt tới nhất giai trung kỳ Trần Tiêm, đã là không phải người tồn tại, dù cho đối mặt Phong Mạt Mạt dạng này nhất lưu cao thủ, 300 hiệp xuống tới, cũng bất quá là hoàn thành làm nóng người mà thôi. Đi vào Trần Vân Hy sư phòng, thiếu nữ cũng không có nghỉ ngơi, ngược lại đang tố thủ chấp bút, thần sắc chuyên chú làm màu vẽ. Trần Tiêm không nói không rằng, chậm rãi đi đến thiếu nữ sau lưng. Trần Vân Hy vừa vặn thu bút, hoàn thành họa tác. Chỉ thấy trên tấm hình có một cái nam hài, đang giang hai cánh tay, ngăn khuất một cái dọa đến ngây người tiểu nữ hài trước mặt. Nam hài góc áo còn dính lấy bùn, trong tay nắm chặt một cây tiện tay nhặt được nhánh cây, ở trước mặt hắn, một đầu to cỡ miệng chén ô sao rắn ngẩng đầu thổ tín, thân rắn uốn lượn, lân phiến dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh. Mà tiểu nữ hài thì ngã ngồi tại nam hài sau lưng, váy dính bụi cỏ, một đôi mắt trợn trừng lên, nước mắt muốn rơi không xong treo tại trong hốc mắt. Trần Tiêm ca ca, còn nhớ rõ tràng cảnh này sao? Thế nào không nhớ được chứ, kia là lần đầu tiên ta nhìn thấy Mây Hi muội muội. Ta khi đó bị sợ quá khóc, có phải hay không rất xấu? Xấu không xấu ta không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ con rắn kia, cũng không nhớ kỹ, vì sao còn muốn ngăn ở phía trước ta? Bởi vì ta đằng sau có chỉ thích khóc tiểu hoa miêu. Lặng ca ca, ta đằng sau liên tiếp mấy ngày đều làm ác mộng đâu. Thiếu nữ không thuận theo hờn dỗi, đánh nam nhân một chút. Vậy ngươi bây giờ còn sợ rắn sao? Vẫn có chút sợ. Ngươi có biết hay không rắn cũng có tốt xấu, cũng không phải là tất cả rắn đều cắn người. Ta không biết do đâu, không cắn người cũng dọa người. Nam nhân nhu hòa vòng lấy thiếu nữ mảnh khảnh eo thon, giống như bưng lấy một đoàn mềm mại lông vũ, nhẹ nhàng rơi xuống trên giường. Hôm nay nhường muội muội mở mang kiến thức một chút ca cả rắn, về sau ngươi liền sẽ không sợ sệt, ngược lại sẽ ưa thích gấp đâu. Nắng sớm xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, tại trên giường bỏ ra nhỏ vụn còn sáng. Trần Tiêm đã sớm thức tỉnh, nhưng sơ thành vợ người Trần Vân Hy tứ chi quấn quanh ở trên người hắn, nhường hắn không nhúc nhích được. Tiểu nha đầu khỏe mắt nhi còn có nhỏ không thể thấy nước mắt nước động, đây là đêm qua chống cự thất bại về sau, túi đầu xương thần vết tích còn sót lại. Da thịt của nàng một mực là thổi qua liền phá kiểu nộn bộ dáng, bây giờ điểm điểm đỏ ửng đã lui, tăng thêm tiểu mỹ ấm dính khí tức. Cửa ra vào truyền đến phong mạt mạt nhẹ giọng hỏi thăm Tố Cầm thanh âm. Khi muội muội còn chưa lên sao? Về mặt tiểu thư lời nói, nhị tiểu thư còn không có lên. Phong mạt mạt dù sao có tu vi võ đạo mang theo, sức khôi phục tốt hơn nhiều. Cũng là bởi vì là lần đầu rèn luyện, Trần Tiêm đều là thu đến, hơn phân nửa quyền chủ động đều để tới nữ hải tay bên trong, chỉ ở một chút chỗ mấu chốt thêm lực mà thôi. Tố Cầm, ngươi vào đi, giúp đỡ ngươi tiểu thư rửa mặt thay quần áo. Trần Tiêm phát giác trong ngực tiểu nha đầu đã tỉnh lại, có lẽ bởi vì thật không tiện, cũng có lẽ tham luyến cái này ấm áp ôm ấp, vẫn còn giả bộ ngủ. Bên ngoài hai cái nha đầu đang chờ, đợi một chút lại phải về chuyển gia chủ đại trạch thăm hỏi nhạc phụ, chỉ có thể chủ động lên tiếng chào hỏi Tố Cầm tiến đến hỗ trợ. "Tốt, cô ra." Trần Vân Hy không giả bộ được, ư một tiếng, thật không tiện nhìn Trần Tiêm, đầu đội lên phu quân chỗ cổ, như là mèo con đồng dạng ma sát mấy lần. Trần Tiêm dịu dàng nuốt tiểu nha đầu mái tóc, nhẹ nhàng hôn một cái thiếu nữ quang khiết cái trán. "Đứng lên đi, đợi một chút còn muốn đi bái kiến nhạc phụ đâu." "Ừm." Thiếu nữ phong tình mới nở hạ, nhất là động nhân thẹn thùng mắt túi xuống nói nhỏ lúc. Vợ chồng ba người rửa mặt thỏa đáng, ăn một chút Tố Cầm chế biến hạt sen linh táo canh về sau, liền thừa dịp mặt trời mới mọc xuất phát, bước lên hướng bên trong cốc về nhà thăm bố mẹ con đường. Phong Mạt Mạt cùng Trần Vân Hy thay đổi đỏ chót cưới phục, một người mặc vào màu vàng nhạt váy dài, một người đổi kiện thanh lông mày sắc áo tơ. Lại thêm Tố Cầm trên thân màu xanh biết váy ngắn, Trần Tiêm bên cạnh đều là muôn hồng nghìn tía, sắc đẹp vần quanh, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Đi vào gia chủ đại trạch, mấy người thông suốt đi tới thanh vi đường. Thanh vi đường bên trong, chỉ có Trần Vân Y liền một người, gia chủ Trần Hoành Minh còn không có hiện thân. Nàng vẫn là một thân màu trắng váy dài, ngay tại thần thái thanh thản, không đội không chậm tố thủ pha trà. Thanh vụ trà thanh hương chậm rãi hiện hiện, thấm vào ruột gan, nhường mấy người tinh thần đều khẽ rung lên. Vân Y thì tỷ trà nghệ thật sự là nhìn cảnh đẹp ý vui, liền trà thanh hương đều tăng mấy phần. Mấy người vào chỗ, Trần Tiêm không khỏi lên tiếng tán thán nói: "Tỷ tỷ đối với những này cần chậm rãi đi làm chuyện, đều đặc biệt có kiên nhẫn, cho nên tạo nghệ cũng rất cao." Trần Vân Hy dâng lên một ly trà cho phu quân, lại bưng một chén cho Phong Mạt Mạt, lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói: "Không chỉ có là trà nghệ, còn có chế phù, đánh đàn, khắc ấn trận pháp, tỷ tỷ đều rất lành nghề đâu." Trần Tiêm không khỏi nhíu mày nói: "Vân Y tỷ sẽ còn chế phù cùng trận pháp, kia có cơ hội, cần phải mời tỷ tỷ giúp chút thời gian, chỉ đạo ta tu hành. Chế phù nhập môn tương đối dễ dàng, nhưng muốn tinh thông lại rất khó. Ngoại trừ muốn nắm giữ tương ứng pháp thuật, còn cần đối với pháp thuật linh văn mạch lạc cảm ứng cực kỳ thông suốt, pháp lực khống chế cực cao, vẽ thủ pháp cực kỳ thuần thục, khả năng tại tấc vuông ở giữa trên lá bùa hoàn mỹ vẽ đi ra. Pháp thuật linh văn mạch lạc nhìn không thấy sợ không được, vẽ thời điểm, linh văn đường đi nặng nhẹ, khởi, thừa, chuyển, hợp, ngũ đức tơ còn liền đều cần một mạch mà thành. Căn bản là không có cách nhìn vẽ ra phụ lục hình ảnh đi phân tích học tập. Như vậy cũng tốt so một cái phức tạp kiến trúc, nó là nhiều cấp độ mà lập thể, nhưng khi ngươi chỉ thấy nên kiến trúc thẳng đứng hình chiếu đồ, ngươi căn bản là không có cách phân tích toàn bộ kiến trúc chỉnh thể hình tượng là thế nào. Cái này chính là thiên phú, rất nhiều người có thể phóng xuất ra pháp thuật, lại không cách nào vẽ ra đối ứng phụ lục. Cũng có thật nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ, rõ ràng có thể phóng xuất ra trung cấp pháp thuật, có điều kiện vẽ ra nhị giai trở lên phụ lục, lại chỉ có thể vẽ ra nhất giai cấp độ thành phẩm. Đến mức trận pháp, kia liền càng ăn thiên phú không đủ người, ngay cả nhập môn đều làm không được. Trần Vân Y thì nghe vậy, bưng lên một ly trà, khẽ nhấp một miếng, gật đầu nói: "Ngươi nếu muốn học, ta tất nhiên là giáo. Nhưng gần đây là không thể nào, chờ ngươi luyện khí trung kỳ về sau, tìm thời gian tới Thanh Diệp Sơn phường thị tạm ở một thời gian ngắn, ta lại đến giáo." Trần Tiêm cũng biết thời gian bây giờ không thích hợp, Trần Vân Y căn bản là thường trú Thanh Diệp Sơn, về nhà lần này lâu như vậy, hẳn là cần lên đường về phường thị. "Đúng rồi, ba ba đâu?" Trần Vân Hy hỏi. Chương 29, Ma Minh xâm lấn. Lê Quốc Khai Hoang. Chương 29, Ma Minh xâm lấn. Lê Quốc Khai Hoang. Gia tộc có một số việc cần ba ba đi chủ tính trung thương nghị, đợi một chút lại tới. Trần Tiêm nhíu mày, trong lòng có chút kỳ quái. Thời gian điểm này, nhạc phụ hẳn là chờ lấy nữ nhi về nhà thăm bố mẹ về nhà mới đúng. có chuyện gì khẩn cấp như vậy? Hết lần này tới lần khác cần thời gian điểm này đi thương nghị. Hẳn là có một ít đột phát tình huống, nhưng nhìn Trần Vân Y Lìa lại không đội không chậm, không có chút nào vẻ khẩn trương. Như vậy thì cũng không đến mức là cái đại sự gì. Trần Tiêm vợ chồng ba người mặc dù đầu tiên hiếu kỳ, nhưng cũng có thể lý giải. Trần Hoành Minh thân làm gia tộc người chủ sự, tự nhiên là vạn sự đều không thể rời bỏ, tạm thời có chút hội nghị không nhiều bình thường sao? Hẳn là không cần bao lâu liền trở lại a. Trần Vân Hi hào hứng về đến nhà, không có trước tiên nhìn thấy phụ thân, mặc dù hơi có chút không vui, nhưng cũng đã quen. Phụ thân luôn luôn đem gia tộc chuyện thả tại vị trí thứ nhất. Vân Y Lìa tỷ, ta từ nhỏ đã đặc biệt sùng bái ngươi. Phong Mạt Mạt ánh mắt sáng lấp lánh nhìn xem Trần Vân Y Lìa, nói, thấy một lần ngươi đã cảm thấy vạn sự đều đã tính trước, đặc biệt để cho người ta an tâm, mà ta lại luôn là một bộ tùy tiện, xúc động lô mang dáng vẻ. Trần Vân Y Lìa nghe vậy mắt hiện ý cười, nhìn xem Phong Mạt Mạt nói, ngươi dạng này mới giống như là tiểu nữ hài, ta thích ngươi tính tình. Tâm tình ta chập trùng rất ít, lại hâm mộ ngươi hồn nhiên ngây thơ, xích tử chi tâm. Vân Hi tính tình cũng là an phận tĩnh, ta ngược lại thật ra hy vọng nàng cũng có thể có ngươi dạng này tính cách. Trần Vân Hi bất mãn liếc mắt tỷ tỷ một cái cười nói, nguyên lai tỷ tỷ đối ta còn không hài lòng lắm a, ta nếu là từ nhỏ đến lớn đều như Mạt Mạt tỷ đồng dạng hóa bát, nhìn tỷ tỷ ngươi đau đầu không đau đầu. Vân Hi từ nhỏ không có mẫu thân, lại so tỷ tỷ tuổi tác nhỏ đi rất nhiều, bởi vì cái gọi là trưởng tỷ như mẹ, rất nhiều chuyện cũng là Trần Vân Ý Liễu quản lý. Nếu như không phải an phận tĩnh, không yêu gây chuyện thị phi tính tình, đoán chừng Trần Vân Ý Liễu cũng biết đau đầu. Không cách nào bảo trì phiêu nhiên thế ngoại thanh lãnh bộ dáng. Đám người nghe vậy, không khỏi cười lên ha ha. Toàn bộ thanh vi đường tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, một bộ nói cười yến yến vui sướng bầu không khí. Nhưng vào lúc này, thanh vi đường cửa ra vào một thân ảnh hiện hiện, Trần Hoành Minh bước chân vội vã đi đến. Đám người thấy thế, tất cả đều đứng lên hành lễ. Ba ba, nghĩa phụ, nhạc phụ tốt. Trần Hoành Minh sắc mặt có chút nghiêm trọng, nhìn thấy con cái nhóm tụ tập dưới một mái nhà, sắc mặt hơi chậm, khoát khoát tay nói rằng, chớ nên giữ lễ tiết, tất cả ngồi xuống a. Trần Vân Y liễu vì phụ thân dâng lên một ly trà, do hỏi, ba ba, thế nhưng là cùng các trưởng lão đều thương nghị thỏa đáng. Đám người nghe vậy có chút dị sắc, xem ra thật là có chút khẩn cấp sự tình xảy ra, cũng không biết nghiêm trọng trình độ như thế nào. Trần Hoành Minh hơi trầm ngâm một chút nói, cũng tốt, ta liền nói một chút à, cũng không phải gì đó cơ mật sự tình. Những gia tộc này đại sự, để các ngươi có chút hiểu rõ, cũng coi là phải có chi ý. Trần Hoành Minh dừng một chút, đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch, nhìn xem lực chú ý của chúng nhân đều tập trung vào trên người mình, mới mở miệng nói ra, các ngươi cũng biết, chúng ta cùng Lục gia cầm đầu kia mấy nhà xem như oán hận chất chứa đã lâu, trường kỳ ma sát không ngừng, song phương gánh vác huyết hải thâm cửu đến không hết. Mấy chục năm qua, Lục gia phát triển không sai, bọn hắn hiện tại có hai cái trúc cơ lao tổ, chiếm cứ địa bàn, hàng năm tài nguyên thu hoạch đều viễn siêu chúng ta. Chúng ta Trần gia mặc dù cùng Triệu gia, Tiền gia kết minh, nhưng chỉ có thể coi là thủ thành có thừa mà bất lực khai thác. Đương kim Lê quốc tu tiên giới cũng không thái bình, về khoảng cách lần Ma Minh trăm năm xâm lấn, đã gần đến 90 năm. Trăm năm chỉ là số ảo, cho nên Ma Minh xâm lấn lúc nào cũng có thể xảy ra. Mặc dù chúng ta Lê quốc sẽ không đứng nuôi chịu xảo, nhưng nếu như xâm lấn bắt đầu, chúng ta nhất định phải nâng cả nước chi lực trợ giúp sông Âm quốc. Lại có tin tức xưng, chúng ta Lê quốc bá chủ tông môn giấu đi mũi nhọn các cũng cố ý nhắc lên khai hoang chiến tranh, hơn nữa lần này phương hướng sẽ là phương Nam, vậy chúng ta Ngự thú tông chỉ hạ gia tộc, liền có khả năng rất lớn là chủ lực đội ngũ bị điều động tham chiến. Nói đến chỗ này, Trần Hoành Minh cũng không khỏi đến lo lắng. Mặc kệ là Ma Minh xâm lấn vẫn là Lê quốc khai hoang, đây đều là tu tiên giới đại thế, xem như tại tiên môn giới chướng kiếm ăn rất nhiều gia tộc, đều chỉ có thể bị động nghe tuyên nghe điều, bất lực trốn tránh hoặc chống lại. Loại này đại thế phía dưới, chỉ cần có một cái không tốt, sinh ra bất kỳ ngoài ý muốn, vô cùng có khả năng chính là diệt tộc đại họa. Đạo lý này, mọi người ở đây đều là hiểu, đặc biệt là đối Trần Tiềm tới nói, loại kia cảm giác bất lực càng là khiến người ta cảm thấy rất không dễ chịu. Tương lai hắn nhất định cường hành vô song, nhưng khi trước hắn lại giống như sâu kiến. Vẫn là phải mau chóng đề cao tu vi, cơ bách, thực lực bản thân mới là tất cả bảo hộ. Trần Tiềm cắn cắn răng, thầm hạ quyết tâm. Dừng lại một chút, nhường đám người tiêu hóa một chút những này nặng cân tin tức về sau, Trần Hoành Minh tiếp tục nói, cho nên mặc kệ tương lai tình thế như thế nào, gia tộc thực lực mới là chống cự nguy hiểm căn bản. Muốn đề cao thực lực, chỉ có thể thu hoạch càng nhiều địa bàn, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, bồi dưỡng càng nhiều gia tộc tử đệ. Chúng ta tại từng cái phường thị cửa hàng, chính là gia tộc kinh doanh quan trọng nhất, đặc biệt là Thanh Diệp Sơn phường thị. Vài ngày trước, Lục gia tại Thanh Diệp Sơn quận xuống một cái cửa hàng, chủ kinh doanh phụ lục cùng pháp khí. Đây cũng là chúng ta Trần gia chủ yếu kinh doanh lĩnh vực, bọn hắn chính là muốn tận lực suy yếu chúng ta doanh thu, toàn lực kéo sụp đổ gia tộc bọn ta. Chúng ta lui không thể lui, chỉ có thể cùng bọn hắn ngạnh kháng đến cùng. Cho nên, trải qua ta cùng các trưởng lão sau khi thương nghị quyết định, Trần Hoành Minh cuối cùng chăm chú đối Trần Vân Ý Liễu dặn dò nói, "Vân Ý Liễu, lần này ta cùng ngươi cùng nhau đi tới Thanh Diệp Sơn, cũng triệu tập một nhóm nhất giai thượng phẩm phụ lục cùng pháp khí đồng hành, nhất định phải toàn lực bảo trụ chúng ta kinh doanh cơ bản bản." "Ừm, ba ba, ta đã biết." Trần Vân Ý Liễu bình thường không hề bận tâm ánh mắt, cũng không khỏi đến nổi lên vài tia gợn sóng. Tình thế xác thực không thể lạc quan, Trần Vân Ý Liễu tuy còn trẻ tuổi, nhưng tu vi đã tới luyện khí 8 tầng đỉnh phong, đã có thể tính là Trần gia trung kiên lực lượng. Hoàn toàn xứng đáng thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, trên người gánh đúng là rất nặng. Mặc dù tính tình từ trước đến nay mờ nhạt, vạn sự không oanh tại nghi ngờ, nhưng gia tộc cũng là nàng can. Loại quan hệ này đến gia tộc sinh tử tồn vong sự tình, nàng từ trước đến nay lòng yên tĩnh không dao động bên trong, cũng không khỏi sinh ra mấy phần cảm giác cấp bách. Trần Hoành Minh nói xong chính sự, ngựa khí cũng hòa hoãn mấy phần, trên mặt thay đổi một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm. hôm nay Vân Hy mạt mạt về nhà thăm bố mẹ, vốn là vui mừng thời gian. Nhưng sự tình có nặng nhẹ, chúng ta người một nhà gặp nhau thời gian còn rất dài. Tình thế như thế, ngược lại không tiện trong nhà lại nhiều làm hao mòn thời gian, buổi chiều ta cùng Vân Ý Lìa liền xuất phát. Vợ chồng các ngươi ba người, an tâm trong cốc thật tốt sinh hoạt, tạm thời cũng không đến các ngươi xuất lực thời điểm, Lạc Nhi an tâm tu luyện, mau chóng để cao thực lực liền có thể. Trần Tiêm chắp tay đáp, vâng. Nhạc phụ, Vân Ý Lìa tỷ, các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Ba ba tỷ tỷ bảo trọng, không cần quan tâm chúng ta. Nghĩa phụ bảo trọng. Vân Ý Lìa tỷ bảo trọng. Vân Hy mạt mạt hai nữ mặc dù đáy lòng đều rất là lo lắng, nhưng cũng biết lúc này không thể biểu hiện quá yếu đuối, chỉ có thể tận lực thể hiện ra nhẹ nhõm một mặt. Trần An sắp đi xa phụ thân cùng tỷ tỷ, tận lực giảm bớt bọn hắn trên tâm lý áp lực. Vừa giữa trưa rất nhanh liền đi qua. Trần Hoành Minh, Trần Vân Y đi cha con chuẩn bị không sai biệt lắm, lập tức liền muốn lên đường. Trần Vân Y thì chuẩn bị trước khi đi lại dặn dò muội muội vài câu, Trần Tiềm cũng là tới trước tới bên cạnh bọn họ, mời hai cha con tìm yên tĩnh một điểm địa phương, hắn còn có ít lời muốn nói. Hai cha con đều hơi kinh ngạc, không biết do Trần Tiềm trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nhưng không có quan hệ, mặc kệ Trần Tiềm muốn nói cái gì, điểm này thời gian vẫn phải có. Tại Trần Hoành Minh chỉ dẫn dưới, ba người trực tiếp đi vào Thanh Vi đường nội thất. Nơi này là Trần Hoành Minh nơi tu luyện, bố trí tụ linh trận cùng cách đấm trận, vô cùng yên tĩnh cùng ẩn nấp, cho dù là nói cái gì cực kỳ chuyện cơ mật, cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Chương 30, Trần Hoành Minh chấn kinh chương 30, Trần Hoành Minh chấn kinh gia chủ đại trạch vốn là ở vào Phượng Minh Sơn chân núi, là trong cốc linh khí nồng nặc nhất chi địa. Thanh Vi đường căn này nội thất lại bố trí nhất giai đỉnh cấp tụ linh trận, linh khí độ dày đặc, cơ hồ đạt tới vụ hóa trình độ. Đoán chừng toàn bộ Phượng Lâm cốc, ngoại trừ trúc cơ lão tổ Trần Thụy ngang nơi bế quan, nơi này hẳn là linh khí nồng nặc nhất địa phương. Vừa mới đi vào, Trần Tiềm đã cảm thấy linh khí phảng phất có ý thức, tranh nhau chen lấn hướng trong thân thể của hắn chui. Ta nếu là ở chỗ này bế quan tu luyện, đoán chừng tốc độ có thể để cao gấp đôi trở lên. Trần Tiềm không khỏi âm thầm nghĩ ngợi nói. Lan Nhi, có lời gì ngươi cứ nói đi, đừng có cái gì lo lắng. Trần Hoành Minh đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Trần Vân Y liền một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Tiềm, đối với hắn lời muốn nói cũng mười phần hiếu kỳ. Trần Tiềm lại cũng không mở miệng, ngược lại là từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, bị vơi trực tiếp đưa cho Trần Hoành Minh. Ừm. Trần Hoành Minh thật là có chút không nghĩ ra, nếu như thế giới này đỗng nhiên biến thành nhị thứ nguyên thế giới lời nói, lao đầu chán khẳng định hiện ra ba đầu hắc tuyến. Đây có phải hay không là đảo phản thiên cương a? Không phải hẳn là ta cầm lấy túi chữa vật đưa cho ngươi tiểu tử, giúp đỡ nâng đỡ ngươi tu luyện sao? Đương nhiên, lại phong phú tâm lý hoạt động, cũng không chậm trễ tiếp nhận túi chữa vật, cũng đem thần thức tham tiến vào xem xét. Xem xét phía dưới, lao đầu nhi thật sự là sợ ngây người. Ta nhìn thấy cái gì? Tâm mười kiện trung phẩm, thượng phẩm pháp khí, hai cái đỉnh cấp pháp khí, còn có không ít phụ lục, phẩm giai đều không thấp, lại còn có hai tấm nhị giai, cái khác nhất giai trung phẩm cùng thượng phẩm phụ lục số lượng rất nhiều, có chừng mấy chục tấm. Trần Vân Y liền một đôi mắt đẹp tràn đầy không hiểu, lão cha ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Kinh ngạc như vậy dáng vẻ, nàng hận không thể trực tiếp đem thần thức quét vào trong túi chữ vật, cùng nhau xem xét. Đáng tiếc, túi chữ vật mặc dù không cần nhận chủ liền có thể sử dụng, nhưng định vị chính là vật phẩm tư nhân, tại sử dụng bên trên có tính chất biệt lập. Nói cách khác, túi chữ vật chỉ cần có người sử dụng, những người khác trừ phi trực tiếp ma diệt nguyên lai người sử dụng pháp lực tin tức, nếu không là không nhìn thấy tình huống bên trong. Đương nhiên, nếu như dài đến mấy năm trở lên không người sử dụng, vốn có pháp lực tin tức cũng biết dần dần tiêu tán. Trần Hoành Minh cũng nhìn thấy nữ nhi ánh mắt tò mò, một chút cũng không biết thế nào mở miệng giải thích, dứt khoát trực tiếp xoay chuyển miệng túi, đem bên trong toàn bộ đồ vật đều ngã trên mặt đất. Lập tức, một mảnh linh quang loẹt loẹt bật, bày khắp trong ba người ở giữa mặt đất. Không sai, Trần Tiềm đem được từ Đồ Nguyên Phong cùng Huyết Ma Tông ma tu pháp khí cùng phụ lục, trên cơ bản đều đem ra. Chính mình liền lưu lại một thanh pháp khí tốt nhất phi kiếm cùng một khối đỉnh cấp phòng ngự pháp khí ngọc quê, còn có mấy chương nhất giai đỉnh cấp phụ lục. Ngươi, Trần Tiềm, những vật này, ngươi từ chỗ nào có được? Trần Vân Y lìa dù là quen thuộc cung dung thản nhiên, nhất thời cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Thân làm gia tộc đại tiểu thư, luyện khí hậu kỳ thiên tài, những vật này đương nhiên không đáng Trần Vân Y lìa nhiều kinh ngạc. Nhưng Trần Tiềm bất quá là vừa mới tu luyện luyện khí sơ kỳ tu sĩ, từ trong tay hắn lấy ra, liền để người nghĩ không ra. Trần Tiềm nhìn mừng thầm, khó được nhìn thấy vị này chị vợ bộ dáng này. Bình thường đừng nói thấy được nàng biểu tình biến hóa lớn như vậy, liền ngữ điệu biến hóa đều cực ít. Trước đó ta không phải đi Phượng Lâm thành tiếp mặt mà sao? Thuận tiện ngay tại xung quanh bốn phía du lịch một phen. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta phát hiện một cái luyện khí tiền bối tọa hóa địa phương, đồ vật đều là ở nơi đó được đến. Trần Hoành Minh người giả thành tinh, nghe xong liền biết tiểu tử này có chỗ không đúng lắm. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không truy đến cùng, Trần Tiềm lúc này có thể xuất ra những vật này, đã đủ để chứng minh hắn đối với gia tộc trung thành tuyệt đối. Đồ vật là thế nào tới, cũng không trọng yếu. Những vật này đối ngươi cũng có tác dụng lớn, chính ngươi không giữ lại sao? Trần Hoành Minh trong lòng cảm động, nhưng đối với Trần Tiềm trong lòng là nghĩ như thế nào, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ừm, đồ vật tại ta xác thực hữu dụng, nhưng ta trong ngắn hạn đều không cần đến. Trần Tiềm một mặt nghiêm nghị nói rằng, đã đồ vật đều lấy ra, không thừa cơ soát soát nhạc phụ cùng chị vợ hảo cảm, kia không lỗ sao? Ngược lại là hiện tại gia tộc tương đối cần, ta từ nhỏ đã bị gia tộc cất nước, tại thời khắc mấu chốt này có thể đến giúp gia tộc, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Trần Hoành Minh nghe vậy, một mặt vẻ vui mừng, vỗ Trần Tiềm bả vai, gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, có phần này tâm, là thật khó được. Gia tộc trước mắt xác thực cần những pháp khí này cùng phụ lục, ta cũng không làm nói ngoa, ngươi vì gia tộc làm công hiến, gia tộc tự nhiên cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi. Như vậy đi, ta hiện tại liền giúp ngươi mở ra gia tộc cấp 1 quyền hạn, đem những vật này đều chuyển đổi thành gia tộc điểm cống hiến, ghi lại trong danh sách, ngươi có thể bằng thân phận minh bài ở gia tộc trong bí khố hối đoái các loại với ngươi hữu dụng tài nguyên. Gia tộc quyền hạn cấp bậc là gia tộc phúc lợi hệ thống trọng yếu một vòng, điểm cống hiến đồng đẳng với linh thạch, nhưng lại so linh thạch trọng yếu hơn, bởi vì trong gia tộc rất nhiều trọng yếu mà thưa thất tài nguyên, vẻn vẹn chỉ có thể dùng điểm cống hiến đến hối đoái. Trải qua Trần Hoành Minh tính ra, đem tất cả pháp khí cùng phụ lục tiền mặt là 4500 điểm cống hiến, cái số này là hơi so giá thị trường cao hơn một điểm. Trần Hoành Minh lập tức xuất ra gia chủ của mình minh bài, đánh ra một cái pháp quyết, gia chủ minh bài lập tức lơ lửng trước người nửa thước trong hư không. Hắn đối với Trần Tiêm nói, đem thân phận của ngươi minh bài lấy ra đi. Trần Tiêm móc ra thân phận của mình minh bài, Trần Hoành Minh lại là liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, gia chủ minh bài lập tức phóng xạ ra sâu kín bạch quang, chiếu xạ tại Trần Tiêm thân phận minh bài bên trên. Mấy hơi thời gian về sau, quang mang mới chậm rãi tiêu tán. Tốt. Những lời khác ta cũng không muốn nói nhiều, ta cùng Vân Ý Nhi cũng nên xuất phát. Hoành Nguyên nói không sai, tiểu tử ngươi đúng là rất có khí vận người, ha 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 ha. Lập tức được đến nhiều như vậy pháp khí cùng phụ lục, Trần Hoành Minh tâm tình nhất thời tốt đẹp. Phải biết, hắn mặc dù là nhất giai đỉnh cấp luyện khí sư, nhưng luyện chế đỉnh cấp pháp khí xác suất thành công cũng không cao, vật liệu luyện khí cũng không tốt sưu tập. Chớ nói chi là còn có hai tấm nhị giai phụ lục, cấp bậc này phụ lục tuy nói cũng không hiếm thấy, nhưng trên thị trường cũng không tốt mua. Bởi vì nhu cầu lượng to lớn, lượng tiêu hao cũng lớn, có rất ít người lấy ra bán ra, cũng có thể xem như luyện khí đỉnh phong tu sĩ lá bài tẩy đồ tốt. Phượng Lâm cốc có khẩu. Trần Hoành Minh vỗ túi trữ vật, một chiếc dài 3 trượng rộng 1 trượng phi hành pháp khí xuất hiện, vật này ngoại hình dường như một chiếc thuyền con, hiện lên màu xanh biếc, phẩm giai đạt tới nhất giai đỉnh cấp, tốc độ phi hành cực nhanh. Có thể sử dụng linh thạch xem như động lực nguyên, cũng có thể tiếp nhận nhiều tiền tu sĩ cộng đồng thôi động, là đi đường khó được cực phẩm công cụ. Trên phi chu còn khắc vẽ tích nước phong hành trận, có thể ngăn nước hóa gió, còn có thể kích phát ra nhất giai đỉnh cấp uy lực phòng hộ lồng ánh sáng, chỉ cần có luyện khí hậu kỳ tu sĩ chủ trì, không phải trúc cơ tu sĩ cơ hồ không cách nào công phá. Thực sự tiêu hao linh thạch nhà giàu, cũng chỉ có tu tiên gia tộc cao tầng mới dùng đến lên. Hơn bạn rằng bên ngoài Thanh Diệp Sơn, dùng chiếc này phi chu đi đường, không đến một ngày liền có thể đến. Trần Hoành Minh một nhóm tổng cộng 10 người, ngoại trừ bọn hắn hai cha con bên ngoài, tùy hành còn có luyện khí tầng 9 tam trưởng lão, luyện khí 8 tầng thất trưởng lão, hai cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, lại thêm 6 tên luyện khí trung kỳ gia tộc tử đệ. Thực lực như vậy, đối Trần gia tới nói, đã là một cỗ không nhỏ lực lượng. Nhìn xem phi chu như là một đạo lưu quang biến mất ở chân trời, Vân Hi mạt mạt hai nữ thất vọng mất mát, tâm thần không thuộc. Trần Tiêm nhìn hai vị nương tử biểu lộ như vậy, tự nhiên biết trong lòng các nàng lo lắng, khả năng còn có nghĩ cùng tự thân không có chút nào thực lực, không thể giúp bất kỳ bận bịu cảm giác mất mát. Lão bà của mình chính mình hống, đành phải hai tay một trái một phải nắm ở hai nữ eo nhỏ nhắn, nhẹ giọng trấn an lên. Hai nữ dù sao tuổi trẻ, tâm tư vẫn là tương đối sinh động, cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh, tự nhiên biết nếu như rầu rĩ không vui, sầu não bất ức, thuần túy là bên trong hao tổn, tại người tại sự tình không có chút nào có ích. Tại Trần Tiêm cắm khoa đánh đục, dùng lời nhỏ nhẹ trêu chọc bên trong, khôi phục tâm tính của thiếu nữ, tâm tình biến vui sướng lên, dù sao hiện tại thế nhưng là tân hôn của các nàng kỳ hạn. Chương 31, luyện khí tầng 3. Mặt mặt kiếm đạo nhập tiên thiên. Chương 31, luyện khí tầng 3. Mặt mặt kiếm đạo nhập tiên thiên. Thời gian như nước chảy, chớp mắt là qua. Bất chi bất giác, nửa tháng liền qua. Tiểu viện tinh thất tu luyện. Trần Tiêm khí tức quanh người phùng lên, gió lốc tự sinh, vô số linh khí điểm sáng như là tình quang vờ quanh, như thủy triều thông qua quanh người hắn lỗ chân lông, hội tụ ở trong cơ thể của hắn kinh mạch bên trong. Cùng đột phá luyện khí tầng 2 cảm thụ giống như lúc, theo sâu trong thân thể chuyển đến như có như không ken kết âm thanh, lại có rất nhiều tần sinh nhỏ bé kinh mạch liên tiếp đến chủ kinh mạch mạng lưới, trong đan điền luồng khí xoáy càng phát ra lớn mấy phần, vận tốc quay cũng nhanh hơn một chút. Luyện khí tầng 3 đã thành. Cảm giác được pháp lực tổng lượng lại tăng trưởng thêm mấy thành, độ tinh thuần cũng không nhỏ để cao, Trần Tiêm tỏa ra thiên hạ mặc dù lớn, đều có thể hướng vậy cảm giác. Đây là mỗi một cảnh giới vừa mới đột phá tu sĩ, đều sẽ diễn sinh ra cảm giác, muốn thật sự là quá mức đắc chí vừa lòng, không ai bị nổi, không còn che giấu, rất nhanh liền có người dạy ngươi làm người. Đã đột phá, tự nhiên không có khả năng lại khô tọa thất bên trong, đi ra ngoài tìm lao bà chúc mừng đi. Tu luyện chàng chỗ trọng yếu nhất chính là yên tĩnh cùng ẩn nấp, căn này tĩnh thất cũng là tuân theo này quy tắc mà thiết, ở vào tiểu viện trung hậu vị trí. Trần Tiêm đi ra tĩnh thất, xuyên qua cây trúc thấp thoáng phía dưới đường mòn, lại đi qua mấy đạo cửa hiên, liền thấy thị nữ thanh mạn ngay tại tu bổ nhánh hoa, một cái khác thị nữ tử giao thì tại quét sạch mặt đất. Hai nữ nhìn thấy chủ nhân, vội vàng buông xuống công cụ, không người hành lễ. Thanh mạn tử giao, có thể thấy hai vị phu nhân. Thanh mạn cung kính đáp, bẩm công tử, hai vị phu nhân ở tiền viện thường trà tự thoại. Tử giao cũng nói bổ sung, mặt phu nhân còn cầm trường kiếm, hẳn là muốn phía trước viện múa kiếm luyện công. Đinh biết chỗ, Vân Hy đang ngồi tại bên cạnh cái bàn đá làm nữ công, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng vê lên một cây bích sắc sợi tơ, tại phần môi mấp máy. Sợi tơ dính son môi, sâu kim lúc càng thuận hoạt. Ngân châm tại nàng giữa ngón tay tung bay, kim châm mũi mảnh đến cơ hồ nhìn không thấy, nàng lại có thể một lần xuyên qua, chưa từng cần lặp đi lặp lại. Tố Cẩm cũng ở một bên hỗ trợ lý lấy sợi tơ, nhìn xem Vân Hy rất có vận luật cảm giác yêu mị châm pháp, không khỏi xuất khẩu tán thán nói, tiểu thư nữ công làm thật tốt. Vân Hy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là dịu dàng cười cười. Cách đó không xa mạt mạt đang khua lên trường kiếm, động tác không giống bình thường nhanh chóng, ngược lại có chút chậm rãi không chút nào gắng sức đồng dạng. Trường kiếm vận chuyển ở giữa, động tác nhu hòa mà nhẹ nhàng, hai mắt nhắm lại, dường như không tiêu điểm, có chút tinh thần hoảng hốt cảm giác. Nhìn như mềm mại vô lực động tác, lại kéo theo lấy xung quanh lá rụng bay múa, khí lưu xoay tròn, ngẫu nhiên có một ít giải giáp khí cơ phát ra, lại bên cạnh trên núi giả lưu lại từng đạo bạch vân. Lúc này Trần Tiềm vừa vặn bước vào trong đình viện, Tố Cẩm nhìn thấy, liền vội vàng đứng lên đang muốn lên tiếng vân an, đã thấy nhà hắn công tử đem ngón trỏ dọc tại bên môi, ra hiệu im lặng. Vân Hy cũng phát hiện, mở to thẻ tư lan mắt to, nhìn về phía Trần Tiềm, có chút không rõ hắn ý tứ. Trần Tiềm đi vào hai người bên cạnh ngồi xuống, nhẹ giọng nói, không nên quấy rầy Mạt Mạt, kiếm thuật của nàng có đột phá, ngay tại đốn ngộ bên trong. Hai nữ lúc này mới phát hiện, Phong Mạt Mạt trạng thái quả thật có chút dị thường, đốn ngộ là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tỉnh, cho dù là phàm tục võ giả, đến cơ duyên này cũng có thể được lợi không nhỏ. Cái này nửa tháng đến nay, ba người tân hôn hài hòa, Trần Tiềm dùng cho thời gian tu luyện cũng không nhiều, đã tọa nhập định cùng pháp thuật lĩnh hội, cộng lại không đủ mỗi ngày 1/3. Thời gian còn lại tất cả đều bồi hai nữ vượt qua, giới này nhưng không có Lam Tinh loại kia tân hôn du lịch hưởng tuần trăng mật truyền thống, chỉ cần có thể tư thủ cùng một chỗ, lại có thể áo cơm không lo, đã là nữ tử tha thiết ước mơ sinh sống. Ba người cùng một chỗ thưởng trà chuyện phiếm, trong cốc dạo bước, đọc sách giao lưu, vui cười đùa giỡn. Tự nhiên cũng không thiếu được mỗi đêm hàng đêm sinh ca, khiến cho hai nữ đều có chút sợ hãi màn đêm giáng lâm. Tố Cẩm càng là cả ngày khuôn mặt nhỏ đều là đỏ bừng, bởi vì thỉnh thoảng liền sẽ nhận nhà mình công tử đùa giỡn. Cô nàng này nói đến tuổi tác so với nàng hai cái chủ mẫu đều lớn, nhưng bởi vì đồng nhan lớn đáng yêu nguyên nhân, dáng người lại tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn ngược lại một bức ngây thơ chưa thoát dáng vẻ. Cái này khiến Trần Tiềm ức hiếp lên vô cùng có cảm giác thành công. Vân Hy cũng ngừng nữ công, bồi tiếp phu quân cùng nhau lặng lặng thưởng thức Mạt Mạt múa kiếm phong thái. Lúc này đã tới cuối mùa hè, bình thường sau giờ ngọ bên ngoài nhiệt độ rất cao, nhưng trong cốc nhiệt độ không khí bởi vì chịu đại trận ảnh hưởng, lại một chút không khiến người ta cảm thấy oi bức, thể cảm giác rất là thoải mái dễ chịu. Ngẫu nhiên còn sẽ có từng đợt tự nhiên gió thổi qua, mang đến một hồi sảng khoái ý lạnh, tu chân giới trận pháp thật sự là thần kỳ, không chỉ có thể ngăn cách công kích, nhìn trộm, còn có thể điều tiết nhiệt độ không khí, mà không ảnh hưởng không khí bình thường lưu động. Hàng năm Trần gia tại trên đại trận tiêu hao linh thạch thật không ít, nhưng đây là nhất định, chỉ có mở ra thấp nhất độ chấn động đại trận vận chuyển, mới có thể đem trong cốc linh khí tận lực lưu giữ lại. Tại ba người nhìn chăm chú bên trong, Phong Mạt Mạt vận kiếm tốc độ càng ngày càng chậm chạp, liền xem như không có cái gì tu vi võ đạo Trần Vân Hy, cũng có thể trong cõi u minh cảm giác được Phong Mạt Mạt dường như tại tích xúc khí thế, dường như một tòa liền phải núi lửa bộc phát. Y đi, nha. Một tiếng ngắn ngủi mà hữu lực quát từ Phong Mạt Mạt răng môi ở giữa tán phát ra, lập tức nàng đằng không mà lên, trường kiếm trong tay hóa thành ngao du chân trời biển xanh giao long, đối với bên cạnh giả sơn bạch một cái mà qua. Để cho người ta ngoài ý liệu là, một kiếm này nhìn dường như sắc bén dị thường, nhưng giả sơn lại không có biến hóa chút nào. Trên thực tế, giả sơn đã bị một kiếm hai đoạn, cũng không phải là không có biến hóa, mà là nhất thời không kịp biến hóa mà thôi. Chậm chậm, trên núi giả nửa đoạn 1/3 chỗ xuất hiện một đạo 45 độ nghiêng về vết cắt, đỉnh núi đang chậm rãi trượt xuống. Đùng 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 ba âm thanh tiếng vỗ tay từ Trần Tiềm bàn tay ở giữa phát ra, Phong Mạt Mạt như ở trong mộng mới tỉnh, quay người nhìn về phía thanh âm chỗ, lập tức mừng rỡ kêu lên, "Phu quân, ngươi xuất quan." Hôm qua sáng sớm, Trần Tiềm liền cùng hai người bọn họ nói tu vi đã đến lần danh đột phá, muốn đi bế cái quan, cái này một ngày trôi qua liền xuất quan, vậy hiển nhiên hẳn là đột phá thành công. "Đúng vậy a, đúng vậy a, hôm nay nhà ta cũng coi là xong hỷ lâm môn." Trần Tiềm không nghĩ tới vừa xuất quan, liền gặp được thê tử như thế uy phong lẫm lẫm một màn, kiếm khí như sương, giả sơn chặt đầu, thật sự là rung động lòng người. Tố Cẩm nhìn thấy cái này một kiếm chi uy, cũng có chút kinh hồn bạt vía, lên tiếng khen, "Mặt phu nhân một kiếm này, ta cảm giác chính mình không cách nào ngăn cản, thật là lợi hại." Nàng dù nói thế nào cũng là ba tầng đỉnh phong luyện khí tu sĩ, bình thường tới nói, dù cho đối đầu tiên đỉnh phong võ giả cũng không thành vấn đề, nàng nói như vậy, mặc dù có góp thú vô ngông ngựa hiểm nghi, nhưng hiển nhiên một kiếm này vì thế cũng thật sự là bất phàm, đủ để cho nàng cảm giác được có uy hiếp lớn. "Phu quân nói đùa, ta cái này làm sao có thể cùng ngươi đột phá so sánh, không tính là vui mừng, nhỏ Tố Cẩm ngươi cũng tới trêu ghẹo tại ta, cẩn thận ta a ngươi ngứa." Phong Mạt Mạt dậm chân, một mặt thẹn thùng bộ dáng hướng ba người đi tới. Trần Tiềm nên đón tiếp lấy, cầm qua nàng trường kiếm trong tay, đưa cho một bên Tố Cẩm, nhường nàng đi cất kỹ, sau đó thân mật vuốt vuốt tiểu nha đầu tóc dài, "Ngươi cái này vui mừng càng thêm lớn đâu, ngươi lấy kiếm nói đột phá, tiên thiên kiếm đạo cực thiện công phạt, xa so với bình thường tiên thiên cao thủ lợi hại nhiều." "Ừm, phu quân, ngươi nói là ta đã thành tiên thiên cao thủ?" Phong Mạt Mạt một mặt không thể tin bộ dáng. Trần Vân Hy lúc này cũng cười cắm vào lời nói đến, "Ta mặc dù không hiểu võ đạo, nhưng cũng nhìn ra. Mạt tỷ tỷ, ngươi ngửi được trên người cô này mùi sao? Chỉ có phá vỡ mà vào tiên điên, phạt tinh tẩy tủy, bài xuất chất bẩn, mới có thể như thế." "A." Một tiếng bén nhọn tiếng kinh hô truyền ra, nương theo lấy gấp rút rời đi tiếng bước chân, "Ta đi tắm." Phong Mạt Mạt vừa mới đột phá, liền gặp được Trần Tiềm, tâm tình vui vẻ không thôi, hoàn toàn không có đi cảm ứng tự thân biến hóa. Người đối trên người mình khí vị là quen thuộc nhất, không có hướng chỗ đó mớn, cẩn thận xem, khí vị biến hóa cũng sẽ bị theo bản năng không để ý đến. Nhất thời đột phá đều không phát ra gì, cũng không kỳ quái. Chương 32, Hôi Châu thế giới giai đoạn tính trưởng thành thời cơ. Chương 32, Hôi Châu thế giới giai đoạn tính trưởng thành thời cơ. Là chúc mừng xong hỷ lâm môn, buổi chiều Trần phủ đại yến, trong tiểu viện tất cả nữ nhân đồng loạt ra tay, không phân chủ tớ, cộng đồng dâng hiến một bữa tiệc lớn. Trần Tiềm ăn chính là gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đoạn thời gian trước luyện thể đột phá nhất giai trung kỳ thâm hụt, đến bây giờ đã sớm bổ túc. Sau khi kết hôn, Trần Tiềm vốn định xuất ra một ít linh thạch cho Trần Vân Hy làm gia dụng, nhưng cô gái nhỏ căn bản không thu, phụ thân cùng tỷ tỷ đều cho nàng không ít, ngược lại hỏi Trần Tiềm linh thạch phải trang đầy đủ, nàng còn có thể xuất ra một chút, hỗ trợ làm hắn dùng để tu luyện. Trần Tiêm tất nhiên là không cần. Hắn hiện tại là cái ẩn hình phú hào, khả năng đều so ra chủ Trần Hoành Minh giàu có. Bất quá trong nhà chi tiêu hàng ngày, tạm thời hắn là mảy may đều không cần quan tâm. Làm trong sinh hoạt không có việc vụn vặt sự tình, như vậy cũng chỉ còn lại có vô số mỹ hảo. Đã từng làm tinh châu ngựa, chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày có thể qua như thế hạnh phúc. Nhưng tất cả những thứ này đều giống như xây dựng ở hạt cát bên trên cao ốc, mặc kệ là tu tiên giới chân thực sinh tồn bối cảnh, vẫn là Lê Quốc khai hoang, ma minh xâm lấn, đều giống như đạo đạo đạ mổ cân chi kiếm, ngấn ná trên bầu trời, không biết lúc nào liền sẽ chém xuống đến. Vừa vào tiên đạo, trung thân leo lên, thệ giả như tư phủ, làm ngày cày đêm. Muốn giữ vững hạnh phúc của mình, nắm chặt vận mệnh của mình, chỉ có không ngừng leo lên phía trên, thẳng đến sẽ làm lên tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Ban đêm vui thích thời gian luôn luôn chạy xuôi đặc biệt nhanh, tiểu lực dần dần dày xuân nghi đãng, viên ương chăn thêu lật đỏ sóng. Làm hai cái vui sướng tiểu bạch ngư dần dần bình tĩnh lại về sau, Trần Tiềm cũng hoàn thành trộm xong ngư khiêu chiến, mang theo cung nhân mã tiêu ngạo, thành công ẩn lui. Đây hết thể bắt đầu tại tân hôn ngày thứ ba. Bởi vì Lạng Quân quá cường đại, khi quân cùng Mạc Quân luôn luôn liên tục bị nhẹ nhõm cầm xuống, Lạng Quân còn lại dư lực. Rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, quân lính tan rã Hy Mạt hai quân tại Lạng Quân nửa lửa gạt nửa hướng hạ, mơ mơ màng màng liên hợp lại cùng nhau, kết thành song ngư trận cộng đồng ngăn địch. Từ đây hóa thân trở thành hai cái tiểu bạch ngư Hy Mạt hai quân kết thành chiến lược đồng minh, càng thêm như keo như sơn, cộng đồng tiến tới, ngươi tới ta đi, đẩy về trước sau cản, cuối cùng sẽ không thua qua khó nhìn. Trần Tiêm giúp đỡ hai nữ điều chỉnh tốt tư thế ngủ, để các nàng ngủ được càng an ổn về sau, dạo bước mà ra, trở về chính mình tĩnh thất tu luyện. Dựa theo tình huống hiện tại lại duy trì liên tục một đoạn thời gian, tin tưởng hai nữ đều sẽ tuần tự mang thai, cũng không biết có thể dựng dục ra cái gì loại hình linh căn, tư chất sẽ như thế nào. Hai nữ vốn là không có linh căn, đây là trong cốc mọi người đều biết sự thật, như vậy, đến lúc đó kiểm chắc linh căn chính là một vấn đề khó, không tốt quang minh chính đại đi đo linh trận tiến hành khảo thí, dù sao bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, loại này vượt qua thường nhân nhận biết chuyện, không tốt giải thích. Biết linh căn thuộc tính về sau, lại cần thích hợp phương pháp tu luyện, không biết rõ gia tộc cất giữ công pháp bên trong, phải chăng có tương đối thích hợp. Trần Tiêm trong đầu còn có một loại khác thu hoạch được công pháp phương thức, cái kia chính là lợi dụng hắn tu hành ngũ hành hôn nguyên quyết, thông qua hôi châu thế giới tiến hành phân tích phân giải, sáng tạo ra thích hợp đơn hệ linh căn tu luyện công pháp. Nếu như tiêu hao không lớn, này cũng vẫn có thể xem là một loại có thể được phương thức. Mang theo cái này rất nhiều thượng vàng hạ cám ý nghĩ, Trần Tiêm lại một lần nữa tan biến tại tĩnh thất trong hư không. Hôi châu thế giới, nơi này biến hóa là nhật tân nguyệt dị, ngoại trừ núi đá phía trên bốn cái khu vực. Hôi châu thế giới không có ban ngày đêm tối phân chia, nơi này màn trời luôn luôn hiện ra nhàn nhạt bạch quang. Trước kia bằng phẳng mặt đất đã biến liên miên chập trùng, nhiều loại hình dạng mặt đất khắp nơi có thể thấy được. Có hồ nhỏ, có rừng cây, có bãi cỏ, còn có một mảnh liên miên chập trùng đồi núi khu vực. Trần Tiêm trực tiếp giáng lâm ở trung ương trên núi đá, bên trái khu vực thánh linh ấp trong ao, không chỉ có chiếm cứ vị trí trung ương thánh linh quang kén, còn có một khỏa màu vàng kim nhạt thú đoán, tại ấp bên cạnh ao duyên chìm chìm nổi nổi, vòng quanh thánh linh quang kén xoay quanh. Lần trước tiến đến Hôi Châu thế giới, Trần Tiêm ý tưởng đột phát, đã thánh linh ấp ao liền thánh linh đều có thể ấp, kia ấp một khỏa bình thường thú đoán, tự nhiên hẳn là thoải mái hơn mới đúng. Quả nhiên, Hôi Châu thế giới phản hồi nói không có vấn đề, nhưng lại bị giới hạn thế giới năng lượng cùng quy tắc, nếu như bây giờ liền đem viên này thú đoán ấp đi ra, sẽ nghiêm trọng giảm xuống con yêu thú này nội tình, nói cách khác, sẽ dẫn đến yêu thú nghiêm trọng tiên thiên không đủ. Mong muốn con yêu thú này hoàn mỹ xuất thế, còn cần Trần Tiêm đi tìm tới đầy đủ kim thuộc tính linh tài, bù đắp yêu thú nội tình mới có thể. Tóm lại một câu, mong muốn tiểu yêu gia xuất thế có thể, vậy nhanh lên một chút làm nhiều chút đồ vật cho ta ăn. Theo Hôi Châu thế giới dần dần trưởng thành, đủ loại phản hồi tin tức cũng càng phong phú, đương nhiên, chủ yếu là tập trung ở như thế nào nhường thế giới lớn lên càng nhanh tốt hơn phương diện này. Trần Tiêm mong muốn tấn thăng trúc cơ kỳ, như vậy thì cần thế giới trưởng thành đến phương biên khoảng 10 dặm, tin tức này Trần Tiêm đã biết rất sớm, bất quá bây giờ Hôi Châu thế giới cho càng minh sát phản hồi. Cái này trưởng thành là điểm ba cái giai đoạn để hoàn thành, giai đoạn thứ nhất trước trưởng thành đến phương viên 2 dặm, sau đó lại trưởng thành đến phương viên 5 dặm, lần thứ 3 khả năng trưởng thành đến phương viên 10 dặm trình độ này. Hiện tại đã đến có thể trưởng thành đến phương viên 2 dặm điểm tới hạn, nhưng khiếm khuyết một cái mấu chốt điều kiện, chính là Hôi Châu thế giới cần diễn sinh ra một đầu chân chính linh mạch đi ra. Dựa vào Hôi Châu thế giới chính mình, đương nhiên cũng có thể làm được, nhưng thời gian khoảng cách liền phải vô cùng lớn, Trần Tiềm có thể đợi không được. Như vậy thì chỉ có một loại phương thức, từ ngoại giới đào một đầu linh mạch tiến đến. Đào linh mạch? Ông trời của ta, đây là có thể yêu cầu một cái luyện khí tu sĩ đi làm chuyện sao? Tu tiên giới có một cái chuyên môn làm chuyện loại này chức nghiệp, gọi là tầm long sư. Linh mạch cũng gọi long mạch, mà cái này tìm thì là đại biểu tìm kiếm linh mạch mấu chốt tiết điểm, chỉ có tìm tới mấu chốt tiết điểm mới có thể đối linh mạch tiến hành bồi dưỡng, tẩy ghép, sáp nhập cùng phá vỡ phát các loại thao tác. Mấu chốt nhất một điểm là, cho dù là cấp thấp nhất nhất giai hạ phẩm linh mạch, cũng cần tầm long sư có chút cơ kỳ tu vi mới có thể tiến hành các loại thao tác. Đồng lý, linh mạch cấp 2 liền cần có kết đan kỳ tu vi. Cho nên cái này căn bản là một cái bế tắc, không có linh mạch, Hôi Châu thế giới không cách nào tấn thăng. Hôi Châu thế giới không cách nào tấn thăng, Trần Tiềm liền không cách nào nắm giữ chút cơ tu vi. Không có chút cơ tu vi, như vậy hắn liền không có cách nào đi cấy ghép một đầu linh mạch tiến đến. Cũng may trời không tuyệt đường người, lần trước Bích Thúy Hồ chi hành, nhường chuyện này có đạt thành hy vọng. Bởi vì Trần Tiềm rời mấy vạn tấn Bích Thúy Hồ nước, tại Hôi Châu thế giới bên trong sinh thành một cái hồ nước nhỏ. Những này trong nước mang theo chưa thai nghén thành công linh mạch bản nguyên khí tức. Linh mạch là thế giới quy tắc trọng yếu cụ hiện một trong phương thức, nó thai nghén, trưởng thành, già yếu, diệt vong, đều là thế giới quy tắc thể hiện, tu sĩ rất khó đi lĩnh hội cùng nhìn rõ. Nhưng đối với một cái thế giới khác tới nói, những quy tắc này khí tức liền giống như đen nhánh bên trong đom đóm, như thế tươi sáng, như thế xuất chúng, căn bản là không có cách cần giấu. Căn cứ những tin tức này để suy đoán lời nói, đầu này chưa thai nghén thành công linh mạch, khẳng định liền ở vào Bích Thúy Hồ đáy hồ chỗ sâu, luôn không khả năng trên mặt hồ không trung a. Trần Tiếm lúc đầu không phải là Tầm Long sư, tu vi cũng không có đạt tới chút cơ kỳ, liền xem như tìm tới linh mạch dựng dục địa phương, cũng đối với nó không thể làm gì. Nhưng rượu liền rượu tại đầu này linh mạch chưa thai nghén thành công, Hôi Châu thế giới hoàn toàn có năng lực bằng vào Trần Tiếm xem như neo điểm, đem đầu này linh mạch hoàn toàn thu nhập thế giới bên trong. Nếu như đã thai nghén hoàn toàn, thành công xuất thế linh mạch, vậy thì không làm được. Hiện tại chỗ khó ngay tại ở, Trần Tiếm như thế nào lẻn vào đến đáy hồ địa tầng chỗ sâu, chính xác tìm tới linh mạch thai nghén chỗ. Đấu Nguyên Phong phủ lục bên trong cũng là có độ địa phủ, chính là Trần Tiếm lưu lại, không có cho Trần Hoành Minh kia mấy chương phụ lục một trong số đó. Phụ lục phẩm giai là nhất giai đỉnh cấp, đầy đủ cao cấp, có thể lặn xuống rất sâu địa phương, nhưng rất có thể một chương là không đủ. Ai biết nơi này sâu bao nhiêu, lớn bao nhiêu? Tại độn địa xâm nhập quá trình bên trong, Trần Tiềm cũng là có thể tiến vào Hôi Châu trong thế giới nghỉ ngơi, không sợ pháp lực không đủ, nhưng ít ra hẳn là lại làm nhiều mấy chương độn địa phụ dự bị. Chương 33, chỉ gần nhau trăm năm. Không, là vĩnh viễn. Chương 33, chỉ gần nhau trăm năm. Không, là vĩnh viễn. Đáng tiếc phụ lục là người vì vẽ, cũng không phải là thiên sinh địa trưởng chi vật, tại Trần Tiềm không có nắm giữ vẽ chi pháp, thành công vẽ ra thành phẩm trước đó, Hôi Châu thế giới không có cách nào trực tiếp sinh thành. Bây giờ muốn thu hoạch được càng nhiều độ địa phủ, có hai loại phương thức. Loại thứ nhất là thông qua chính mình học tập, nắm giữ vẽ phương pháp, chính mình vẽ ra một chương độ địa phủ đến. Trần Tiềm chỉ cần học xong, xác suất thành công dù cho rất thấp còn không sợ, cung cấp tương ứng vật liệu, Hôi Châu thế giới liền có thể trực tiếp sinh thành. Hôi Châu thế giới cùng Trần Tiềm vốn là một thể, chỉ cần Trần Tiềm học được, Hôi Châu thế giới tự nhiên cũng sẽ, mà lại là một hồi vĩnh sẽ, một chứng vĩnh chứng. 100 xác suất thành công. Cho nên mặc kệ Trần Tiềm học tập đến bất kỳ tri thức, bất kỳ kỹ năng, đều là một bốn bốn lời tốt mua bán. Chỉ có điều độn địa thuật thuộc về hơi khó pháp thuật, muốn nắm giữ cũng không dễ dàng, mong muốn tiến một bước vẽ ra phù lục, kia liền càng khó khăn. Đơn giản nhất hỏa cầu phù, hắn còn chưa có bắt đầu nếm thử vẽ đâu. Loại thứ hai thì là thông qua ngoại giới thu hoạch, mặc kệ là đi phường thị mua sắm, cùng cái khác người trao đổi, vẫn là thông qua gia tộc con đường tìm kiếm được đến, cũng có thể. Hiện tại liền có cái con đường, Trần Tiềm còn không có bắt đầu dùng, cái kia chính là gia tộc bí cố. Trong khoảng thời gian này tân hôn hài hòa lại tới gần đột phá, Trần Tiềm mỗi ngày đều không đủ dùng, còn không có công phu đi gia tộc bí khố nhìn xem, có lẽ bên trong liền có độn địa phủ có thể đổi. Ừ, ngày mai có thể đi nhìn một chút, có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Mặt khác cũng có thể thử một chút chế phủ, hỏa cầu thuật cùng khinh thân thuật đều luyện được lô hỏa thuần thành, tương quan linh văn mạch lạc cũng nắm giữ rất thông suốt, chỉ cần hội chế thành công một lần, về sau liền có thể trực tiếp sử dụng Hôi Châu thế giới tiến hành tạo ra. Chỉ có điều những này cấp thấp phụ lục đều bán không lên giá, mong muốn dựa vào này kiếm linh thạch có chút không thực tế. Chờ sau này có thể vẽ nhị giai phù lục, còn có những này đặc thù công năng tính phù lục về sau, vậy tuyệt đối liền không thiếu linh thạch. Bó lớn linh thạch ném vào hỗn độn trì, Hôi Châu thế giới lạ tà trưởng thành, ngẫm lại liền mỹ tích rất. Dù cho hiện tại siêu tập tới đầy đủ độn địa phù, tốt nhất cũng muốn tu luyện tới luyện khí trung kỳ, lại xuất phát đi Bích Thúy Hồ. Luyện khí sơ kỳ cảnh giới vẫn là quá thấp, kháng phong hiểm năng lực không đủ. Từ dẫn khí nhập thể đến bây giờ cũng bất quá 3 tháng, lại tăng một tầng, tấn cấp luyện khí trung kỳ, tay cầm đem bó, không bao lâu, đến lúc đó pháp lực gấp bội, thần thức sinh ra, thực lực muốn so hiện tại mạnh mẽ hơn quá nhiều. Trần Tiềm lách mình ra Hôi Châu thế giới, ngồi xếp bằng, bắt đầu nhập định tu luyện, vững chắc vừa mới tấn thăng cảnh giới, trong xem thức hải, nhìn xem thần hồn trưởng thành tình huống. Mênh mông thức hải, cùng lúc đầu vừa mới đản sinh thời điểm so sánh, chợt nhìn không có bao nhiêu khác biệt, nhưng rộng lớn trên thềm lục địa, đã có không ít địa phương xuất hiện khí ẩm. Gần sát nhất trung ương Hôi Châu thế giới địa phương, đã xuất hiện một bãi vũng nước nhỏ. Thức hải trên không, thần hồn biến thành kim sắc xương mù đã cơ bản đông lại, lờ mờ nhìn ra được Trần Tiềm dáng vẻ, có chút giống 3D hình chiếu. Cái này hiển nhiên không hề tầm thường. Căn cứ Trần Tiềm trong khoảng thời gian này học tập đến các loại có quan hệ thần hồn tri thức, thần hồn của hắn xa so với luyện khí trung kỳ tu sĩ càng thêm ổn định, càng thêm rõ ràng, nhưng thần thức như cũ còn không có sinh ra. Đây cũng là cảnh giới tu hành hạn chế, đột phá tới luyện khí tầng 4 về sau, đầu kinh mạch thật nhỏ mới có thể nhập vào chủ kinh mạch mạng lưới, thực hiện đan điền khí hải cùng thần hồn thức hải trực tiếp kết nối, mới có thể trên phạm vi lớn nhanh chóng tầm bổ thần hồn, từ đó chân chính ngưng kết thần hồn, sinh ra thần thức. Thời gian tại nhập định trong tu luyện phi tốc trôi qua, rất nhanh đi tới ngày thứ 2 sáng sớm. Trải qua một đêm tu luyện, tân sinh nhỏ bé kinh mạch đã cứng cỏi cùng nối rộng rất nhiều, ngay tiếp theo luyện khí tầng 3 cảnh giới cũng cơ bản vững chắc. Đi ra tinh thất tu luyện Trần Tiềm, thần thanh khí sảng đi tới trong viện. Mỗi sáng sớm hắn đều biết luyện một chút phàm tục võ nghệ, hoạt động một chút gân cốt, đây đã là hắn nhiều năm đã thành thói quen. Trần Vân Hy sớm đã rời giường, ngay tại bên cạnh nhìn xem Trần Tiềm đánh quyền, chờ hắn rèn luyện xong, tự mình bưng lên rửa mặt dụng cụ. Trần Tiềm một người sinh hoạt thời điểm, buổi sáng cũng không có chú ý như thế, nhưng từ khi có lão bà, bị hầu hạ quen thuộc, nếu là không rửa mặt quản lý một chút, ngược lại là cảm giác chẳng phải nhẹ nhàng khoan khoái. Phong Mạt Mạt cũng tới bên cạnh, cho Trần Tiềm phụ thêm một cái gấm văn cổ tròn tay áo ngắn, một bên giúp đỡ chỉnh lý, một vừa mở miệng nói, "Tố Cẩm làm linh ngư cháo, mau tới đây uống lúc còn nóng." Ba người đi vào nhà ăn, Trần Tiềm bên cạnh hút cháo vừa nói, "Tố Cẩm tay nghề là coi như không tệ, xương cá đều lựa đi ra." Đồng nhan xinh xắn tiểu thị nữ nghe được nhà mình công tử tán thưởng, mặt ửng hồng cũng không tiện đáp lại, chỉ là giúp đỡ hai vị chủ mẫu được lấy cá cháo. Trần Vân Hy một bên tiếp nhận cháo, một bên gật đầu nói, Tố Cẩm làm việc từ trước đến nay cẩn thận, ta đều nói thật nhiều lần, nhưng nàng tại những này tục sự tận lực thiếu hao tâm tổn trí, thường dùng cho trên việc tu luyện, nàng chính là không nghe. Phong Mạt Mạt một bên uống vào cháo, một bên cũng đồng ý nói, đúng vậy đâu, có tu luyện tư chất, cũng không thể như thế lãng phí, ta cùng tiểu Hy lại là mong mà không được. Trần Tiếm nghe vậy, đem uống xong cháo chén buông xuống, tiện tay nắm lên hai vị tay của vợ, thần sắc nói nghiêm túc, Mạt Mạt cùng Hy muội muội tin tưởng vi phu sao? Phong Mạt Mạt nhất thời có chút hồ đồ, không biết rõ nhà mình phu quân vì cái gì hỏi như vậy, nhưng ngoài miệng lại không lưỡng lự đáp, từ 3 tuổi lên ta liền tin lặng ca ca, hiện tại chỉ có càng tin phu quân. Trần Vân Hy cũng là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nàng cũng không hiểu phu quân ý tứ, nhưng nàng huệ chất lan tâm, đã sớm phát giác được nhà mình phu quân trên thân có thật nhiều bí mật. Nàng tuy không linh căn, nhưng xem như tu tiên gia tộc gia chủ nữ nhi, kiến thức lại là bất phàm, đối với trong vòng 3 tháng liền có thể tu luyện tới luyện khí tầng 3 phu quân, nàng có thể minh bạch điều này đại biểu cái gì. Phu quân, có lời gì cứ nói thẳng đi, người ta vợ chồng một thể, vinh nhục cùng hưởng, vốn cũng không cần có cái gì giấu giếm. Dứt lời, còn phân phó ở bên Thanh Mạn hai nữ, đi phòng ngủ thu thập hôm qua đổi lại quần áo, không cần tại cái này hầu hạ. Tố Cẩm còn có chút ngơ ngác, nhìn thấy tiểu thư nhà mình đẩy ra Thanh Mạn hai nữ cử động, cũng nghĩ đi theo rời đi, lại bị Trần Tiềm gọi lại. Trần Tiềm một bên tinh tế nhào nặn lấy hai nữ để, một bên thần sắc nhẹ nhõm mở miệng nói ra, không dụng thần tình trịnh trọng như vậy, không có chuyện gì đó không hay. Ta muốn cùng các ngươi nói phải, chỉ cần các ngươi tin tưởng vị phu, kia không bao lâu, ta liền có thể để các ngươi chân chính nắm giữ tu tiên tư chất. Chúng ta không phải chỉ có thể cùng phàm nhân như thế vẹn vẹn gần nhau trăm năm, mà là có thể cười nhìn phong vân, cùng đi đến thời gian cuối cùng. Nghe Trần Tiềm nói xong, hai nữ nhất thời có chút bị xung kích tới, không có linh căn liền không cách nào tu luyện, đây chính là tu tiên giới thiết luật a mà mong muốn tạo ra linh căn, ngay cả trong truyền thuyết bổ tiên đan đều làm không được, bổ tiên đan chỉ là có thể cải thiện linh căn, mà không thể chống rỗng tạo ra. Tu tiên giới rộng lớn như vậy vô ngần, mỹ lệ thần kỳ, khả năng xác thực tồn tại có thể làm cho người ngày mai tạo ra linh căn thần vật, nhưng việc không phải các nàng loại này nho nhỏ trúc cơ tu tiên gia tộc bối cảnh người, đủ khả năng hy vọng xa vời. Tố Cẩm càng là núi rộng ra tú khí miệng nhỏ, nghĩ thầm những lời này, nếu là một cái nguyên anh lão quái tới nói, kia còn tạm được. Đương nhiên, nàng cũng không phải là xem thường nhà mình công tử, chẳng qua là cảm thấy lời này từ một cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ miệng bên trong nói ra, có chút khó tin. Các ngươi không nên nghĩ quá nhiều, ta cũng không tốt giải thích. Các ngươi chỉ cần tin tưởng, đến thời cơ thích hợp, tự nhiên là thành. Trần Tiêm đứng dậy, nhìn một chút bên cạnh ngốc manh thị nữ khẽ nhếch miệng nhỏ bộ dáng khả ái, nhịn không được bóp bóp hai má của nàng. Còn có Tố Cẩm, ngươi về sau tư chất cũng biết càng ngày càng tốt, từ giờ trở đi, phải nắm chặt thời gian tu luyện, mau chóng tấn cấp luyện khí trung kỳ. Lập tức tay vừa lộn, từ trong túi chứa vật lấy ra một bình đan dược, nhét vào Tố Cẩm trong tay. Đây là một bình dưỡng khí đan, không cần tỉnh lấy, ăn xong công tử nhà ngươi còn có. Chương 34, học tập linh ngưỡng, lần đầu gặp Trần Vân Tranh. Chương 34, học tập linh ngưỡng, lần đầu gặp Trần Vân Tranh. Dưỡng khí đan thích hợp luyện khí trung kỳ tu sĩ phục dụng, là Bích Thúy Hồ một trận chiến lợi phẩm, kia mười mấy bình đan dược bên trong một bình. Cũng là duy nhất một bình thích hợp luyện khí trung kỳ đan dược, về phần tại sao trúc cơ tu sĩ còn bảo tồn loại đan dược này. Vậy khẳng định là bởi vì loại đan dược này có thể bồi dưỡng hậu bối, giá cả cũng cứng chắc, có thể tùy thời biến hiện. Nếu bàn về trong tu tiên giới dạng gì tài nguyên nhất bảo đảm giá trị tiền gửi, vậy khẳng định thủ đầy đan dược, đặc biệt là tăng trưởng cảnh giới đan dược. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trần Tiềm đã làm rõ ràng cái này mười mấy bình đan dược cụ thể công dụng, phần lớn tại tàng kinh các bên trong đều có thể lật tới tương ứng ghi chép, phải hiểu rõ cũng không khó. Chỉ có mấy bình không làm rõ ràng được, không quan hệ, lấy một khoản ném tới hỗn độn trì bên trong, hôi châu thế giới cũng có thể phân tích minh bạch. Tố Cẩm đã tới gần đột phá, dùng cấp bậc này đan dược vừa vặn, còn có trợ ở nàng đột phá. Xinh đẹp thị nữ mặt càng đỏ hơn, hơn nữa có chút chân tay luống cuống, không biết mình có nên hay không thu. Nàng không có dùng qua dưỡng khí đan, liền thấp một cấp bậc tụ khí đan cũng không dùng qua mấy khỏa, nhưng cũng không đại biểu nàng không rõ bình đan dược này giá trị. Ít nhất phải so tụ khí đan quý gấp 5 lần. Chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía tiểu thư nhà mình. Ba nữ nhân bên trong, Trần Vân Hy nhỏ tuổi nhất, nhưng lại càng giống cái đại tỷ tỷ, cũng nhanh nhất từ chịu xung kích trạng thái lấy lại tinh thần. Cảm nhận được tiểu thị nữ có quắp luống cuống trạng thái, dịu dàng mà cười cười kéo qua Tố Cẩm tay, vuốt cằm nói, công tử cho ngươi liền cầm lấy, chỉ cần dựa theo yêu cầu của hắn đi làm liền tốt. Tuy nói là của hồi môn nha hoàn, nhưng càng là chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo tỉ muội, phu quân không có lấy Tố Cẩm làm ngoại nhân, nàng chỉ có thể càng cao hứng. Vân Hy nói không sai, ta có thể lấy ra đồ vật, vậy khẳng định là có dư lực, sẽ không ảnh hưởng tới ta tự thân tu luyện. Tố Cẩm lúc này mới mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, thu hồi đan dược, không người nói tạ, đa tạ công tử ban thưởng đan. Tố Cẩm chắc chắn chăm chú tu luyện, sớm ngày đột phá luyện khí trung kỳ. Lúc này mới ngoan. Thế gian này chúng sinh, người có linh căn đã là vạn người không được một, tuyệt đối không nên cô phụ bực này thiên phú. Trần Tiêm cười gật đầu, lại tiếp tục hỏi, mấy ngày nay, Thanh Diệp Sơn có tin tức gì sao? Trần Vân Hy lắc đầu nói, không có gì đặc biệt tin tức. Vậy là tốt rồi. Trần gia có mạng lưới tình báo của mình lạc, lệ thuộc vào ngoại sự đường, ngày ấy về nhà thăm bố mẹ, nghe Trần Hoành Minh giảng tu tiên giới đại thế, lại tiễn biệt đám người bọn họ vội vã rời nhà, vợ chồng ba người tự nhiên đều rất lo lắng tình thế phát triển. Đặc biệt là đối với Trần Tiềm tới nói, chỉ cần tình thế bình ổn, không có đại sự xảy ra, chính là kết quả tốt nhất. Ăn sáng xong, Trần Tiềm liền ra cửa. Hôm nay, Lục trưởng lão tại Phượng Lâm học đường bắt đầu bài giảng giảng bài, truyền thụ cây ăn quả bồi dưỡng, linh cửu sản xuất kỹ nghệ, Trần Tiềm cảm thấy hứng thú, chuẩn bị tiến về nghe giảng. Linh cửu có thể xưng là chất lỏng đan dược, ẩn chứa linh khí kéo dài ôn hòa, có thể trường kỳ uống, sẽ không hình thành đan động, cho nên rộng chịu vô số tu tiên giả tung hô. Làm sao linh cửu đầu nhập cùng sản xuất so sánh cùng giai đan dược, cực độ không có lợi. Cho nên đám tán tu mua không nổi, tộc tu nhóm chỉ có thể ngẫu nhiên uống, chỉ có đại tông môn đệ tử tinh anh, tông môn cao tầng chờ đặc quyền giai cấp mới có thể kinh thường tính hưởng dụng được đến. Trần Tiềm để ý như vậy, là bởi vì linh cửu đối với hắn có ý nghĩa đặc biệt. Hắn cũng không coi trọng linh cửu có trợ tu luyện, không có đan độc đặc tính, mà là ngạc nhiên phát hiện, linh cửu có trợ giúp hắn lĩnh hội công pháp, tăng lên học tập kỹ nghệ hiệu suất. Nửa tháng trước hôn lễ, là lần thứ nhất hắn uống đến linh cửu. Cái này gọi lộ hoa nhưỡng đê giai linh cửu, chính là Lục trưởng lão sản xuất. Hôn lễ cùng ngày, xem như tân lang quan, tự nhiên không rảnh đi lĩnh hội pháp thuật gì, công pháp hoặc kỹ nghệ. Nhưng vài ngày sau, khi hắn uống hết còn lại lộ hoa nhưỡng, tại hơi say rượu trạng thái học tập chất pháp, cảm giác sức hiểu biết cùng học tập hiệu suất tăng lên không ít. Vì thế, hắn chuyên môn đi bách chữ các mua lộ hoa nhưỡng cùng cái khác cùng cấp bậc hai bình linh cửu, trải qua nhiều lần nghiệm chứng, xác thực có hiệu quả như vậy. Khác biệt linh cửu ở giữa hiệu quả có khác biệt, nhưng đều có thể tăng lên hắn tại phương diện học tập hiệu suất. Ba bình rượu đều là một cân trang, một bình chỉ đủ uống 3 lần, uống thiếu đi không có hiệu quả, bỏ ra 90 linh thạch, đổi lấy 9 lần học tập hiệu suất tăng lên cơ hội, mỗi lần đại khái một canh giờ. Phải biết, đây chính là cấp thấp nhất rượu, không biết rõ tốt hơn rượu phải chăng cũng có thể tăng lên càng nhiều học tập hiệu suất. Nhưng trong cốc không có mua, chỉ có thể về sau lại đến nghiệm chứng. Có dạng này phát hiện, nhưng hắn đối học tập linh nhưỡng phương diện hứng thú tăng nhiều. Phương diện này sách hắn nhìn một chút, bởi vì cái gọi là tu hành dựa vào người, tốt nhất có cái sư phó dẫn vào cửa. Cho nên tại thân phận minh bài bên trên nhìn thấy Lục trưởng lão mở ra khóa tin tức, hắn liền không chút do dự báo danh tham gia. Linh nhưỡng mấu chốt là men rượu, mà men rượu chế tác mấu chốt thì là các loại cất rượu linh vật phối trộn, nghiên cứu ra thích hợp lên men điều kiện. Thích hợp cất rượu linh vật có rất nhiều, thì như linh mễ, linh thảo, linh dược cùng linh quả chờ một chút, các loại linh vật ở giữa linh tính phải chăng xung đột, có như thế nào tương sinh tương khắc quan hệ. Như thế nào bồi dưỡng càng thích hợp phát huy ra loại rượu này khúc đặc tính chờ một chút, cũng coi là bác đại tinh thâm một môn học vấn. Bất kỳ một cái mới men rượu chế tác đều cần tốn hao thời gian dài đi nghiên cứu, hao phí đại lượng tài nguyên cùng linh thạch đi nghiên cứu chế tạo. Lục trưởng lão liền ở trên con đường này đi hơn nửa đời người, hắn mặc dù tư chất tu luyện không cao, tinh lực cũng đều hao phí đang nghiên cứu bên trên, nhưng cũng dựa vào linh tiểu tới nhuận, tu luyện đến luyện khí hậu kỳ. Nghe hắn quá, tự nhiên không có khả năng học được lộ hoa nhưỡng dạng này thành phẩm linh tiểu phối phương, nhưng lại có thể học tập tới tương đối hệ thống kiến thức căn bản, có thể làm cho có trí tại này Trần gia tử đệ có nghiên cứu tư cách. Linh cửu phối phương tự nhiên là thuộc về gia tộc, tại hắn trăm năm về sau cũng chỉ biết lưu cho hắn truyền nhân y bát. Trong cốc ngoại trừ lộ hoa nhưỡng bên ngoài còn có hai khoản linh cửu, đều là Trần gia lịch đại thợ nấu rượu nghiên chế, nhiều đời truyền thừa đến nay. Đối rất nhiều thợ nấu rượu tới nói, có thể nghiên cứu ra một cái mới men rượu là cực kỳ vinh quang khó được chuyện, chỉ cần nghiên cứu chế tạo thành công chính là một cái biết đẻ trứng kim mẫu gà. Trần Tiềm học tập linh cửu sản xuất có được trời ưu ái điều kiện, chỉ cần quen thuộc các loại linh vật đặc tính cùng bồi dưỡng phương pháp, có những lý luận này tri thức duy trì, hắn có thể tìm kiếm được rất nhiều thích hợp linh vật, tại Hôi Châu thế giới bên trong nếm thử các loại phối trộn cùng lên men điều kiện, so cái khác thợ nấu rượu dễ dàng vô số lần. Hắn về sau nhất định là thê thiếp thành đàn, con cái đông đảo, hơn nữa đều là nắm giữ linh căn tư chất đời sau. Có Hôi Châu thế giới dạng này đại sắc khí, không có lý do gì không để bọn hắn đều đi đến con đường tu tiên. Tương lai nhất định thành lập được một cái thuộc về hắn trường sinh tiên tộc, như vậy, đối tài nguyên tu luyện nhu cầu sẽ là một cái vô cùng to lớn số lượng, mà tương đối dễ dàng nhưỡng tạo nên linh cửu, chính là vô cùng trọng yếu một loại tài nguyên phối trộn. Phượng Lâm học đường ở vào trong cốc một dòng suối nhỏ bên cạnh, phong cảnh lịch sự tao nhã, yên tĩnh tú lệ, là cái học tập nơi tốt. Lục trưởng lão là người tướng mạo phúc hậu lão giả, tu vi là luyện khí hậu kỳ, nhưng cả người không có cái gì giá đỡ, cũng không cái gì khí thế, tựa như là cái chợ búa tiểu lão đầu. Đến đây học tập linh nhưỡng tri thức cũng không có nhiều người, chỉ có chút ít mấy người. Cái này dù sao cũng là cái tương đối nhỏ chúng chức nghiệp, hơn nữa học tập độ khó cũng rất lớn, tri thức rất tạm, lại rất khó ra thành quả, tự nhiên không phù hợp đại đa số mới vào tiên đạo người trẻ tuổi khẩu vị. Cái này giải rác trong mấy người, lại có một cái 14-15 tuổi nạo khí thiếu niên, tướng mạo anh tuấn tú, khí tức có chút sắc bén, trong chúng nhân lộ ra hạt giữa bầy gà. Nhìn qua gia tộc cơ bản tình báo Trần Tiềm mặc dù là lần đầu tiên thấy, nhưng lại rất nhanh nhận ra đây là gia tộc trúc cơ lão tổ ruột thịt cháu trai, thượng phẩm linh căn thiên tài Trần Vân Tranh. Cảm thụ khí tức của hắn, tựa như là vừa mới đột phá còn không có hoàn toàn thu liễm. Hơn nữa dường như cũng là vừa mới lịch luyện trở về, trên người cố này sát phạt chi khí có chút nồng đậm, cũng không có hoàn toàn che đậy kín. Chương 35, không phục Trần Vân Tranh. Chương 35, không phục Trần Vân Tranh. Lục trưởng lão khóa giảng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dẫn chứng phong phú, các loại tương quan tích lũy phong phú, chi tức bên bác, nhường Trần Tiềm được ích lợi không nhỏ. Lão nhân mặc dù cảnh giới bên trên là luyện khí hậu kỳ, nhưng sức chiến đấu yếu kém, là cái nghiên cứu hình nhân tài. Lục trưởng lão còn quản lý trong cốc linh quả vườn, trong đó trồng không ít thích hợp sản xuất linh tiểu linh quả, linh thảo, các loại linh dược. Trần Tiềm dự định tuyển cái thích hợp thời gian, lại đến cửa bái phòng, ngoại trừ hỏi thăm một chút học tập bên trên nghi hoặc, thỉnh cầu chỉ điểm sai lầm bên ngoài, cũng có thể ở nơi đó mua hàng một nhóm tương quan linh vật, đến lúc đó có thể tẩy ghép tới Hôi Châu thế giới bên trong. Nghe xong khóa, Trần Tiềm tiến lên Vân An, nói chính mình sau đó sẽ tới rừng vườn trái cây bái phòng, kỳ vọng mua hàng một nhóm tương quan vật liệu ý nghĩ, Lục trưởng lão tất nhiên là miệng đầy bằng lòng. Trần Tiêm ngày đại hôn, Lục trưởng lão cũng là có trình diện, Lộ Hoa nhưỡng cũng là hắn đưa tới, cũng coi là qua được lão nhân chiếu cố. Kính cẩn cáo từ rời đi, Trần Tiêm xem như đi tương đối chậm, cái này Phượng Lâm học đường thuộc về Thanh Lũ nơi yên tĩnh, vốn cho rằng bên ngoài đã không người gì, không nghĩ tới lại có người tại bên ngoài chờ lấy hắn. Chính là một thân khí tức lạnh thấu xương Trần Vân Tranh. Hắn vừa mới đột phá luyện khí tầng 5, là từ Lạc Hà Sơn mạch lịch luyện trở về, giết không ít yêu thú. Bởi vì vừa mới đột phá, khí tức vẫn còn tương đối bồng bềnh, không có hoàn toàn thu liễm, toàn thân dường như còn mang theo đánh giết yêu thú về sau mùi máu tanh. Lạc Hà Sơn mạch ở vào Phượng Lâm cốc phương bắc bên ngoài mấy trăm dặm, toàn bộ dãy núi kéo dài mấy ngàn dặm. Trong đó có mấy trăm dặm khu vực ở vào Trần gia, Triệu gia cùng Tiền gia thế lực chỗ va chạm, là ba nhà trẻ tuổi tử đệ đi ra ngoài lịch luyện hấp dẫn chi địa. Một đoạn này mấy trăm dặm sơn phong tung lũng, trải qua ba nhà từ xưa tới nay không ngừng thanh tra vây quét, yêu thú sống sót không nhiều. Chủ yếu là lấy nhất giai trung hạ phẩm làm chủ, lại thêm chút ít nhất giai thượng phẩm. Cực ít có thể trưởng thành đến nhị giai trở lên tồn tại, là cái rất thích hợp luyện khí trung kỳ tu sĩ lịch luyện địa phương. Trần Vân Tranh là tại Trần Tiềm đại hôn ngày thứ 2 đi ra ngoài lịch luyện. Xem như gia tộc trúc cơ hạt giống, trước mắt gia tộc đời thứ 3 bên trong trọng điểm bồi dưỡng người, hắn đi ra ngoài lịch luyện, luyện khí tầng 9 bắt trưởng lão chuyên môn âm thầm tùy hành, nhưng cũng không nhúng tay hắn lịch luyện, chỉ là đi theo bảo hộ mà thôi. Đây cũng là rất nhiều tu tiên gia tộc truyền thống, trọng yếu tử đệ đi ra ngoài lịch luyện, bình thường đều có trưởng bối bảo vệ, nhưng cũng sẽ không ngờ biết, tránh cho hậu bối tử đệ cảm thấy có chỗ dựa, không lo ngại gì, làm việc quá càng rỡ. Cái này nửa tháng đến nay, Trần Vân Tranh giết mấy chục con nhất giai hạ phẩm yêu thú cùng mười mấy đầu nhất giai trung phẩm yêu thú, cũng tại lịch luyện ở trong thuận lợi đột phá, xem như hoàn mỹ hoàn thành lịch luyện mục tiêu. Đã tăng lên cảnh giới, lại rèn luyện năng lực thực chiến, cả người trạng thái tinh thần đều điêu luyện rất nhiều. Lúc ấy hắn lựa chọn đi ra ngoài lịch luyện, kỳ thật cũng là nhận lấy Trần Tiềm kích thích. Trần Tiềm đại hôn, thân làm gia tộc Định Hải Thần Châm trúc cơ lao tổ Trần Thụy Ngang mặc dù không có hiện thân, nhưng trên thực tế, hắn tới qua cũng cẩn thận quan sát qua Trần Tiềm, chỉ có điều không ai phát hiện mà thôi. Xem như gia tộc người mạnh nhất, tất cả gia tộc chính thức tử đệ, hắn có thể chưa có tiếp xúc qua, nhưng không thể không có chút nào hiểu rõ. Quan sát Trần Tiềm trước đó, hắn liền nghe Trần Hoành Minh báo cáo qua Trần Tiềm tình huống, lúc ấy còn chật chật lấy làm kỳ. Dù sao tu tiên giới từ trước tới nay, có thể bị tự nhiên to cỡ miệng chén thiên lôi chính diện bổ chúng mà bất tử phàm nhân, cơ hội liền không có tồn tại qua. Mà bị xét đánh chúng về sau còn có thể thức tỉnh linh căn, có thể đạp vào tu tiên đạo lộ người, vậy dĩ nhiên liền càng thêm văn sợ bị văn. Cho nên Trần Tiềm ngày đại hôn, hắn ở bên cạnh bí mật quan sát, nhìn chính là rất cẩn thận. Trần Tiềm lúc ấy mặc dù cũng vận chuyển hòa quang đồng chân quyết, nhưng điểm này không quan trọng tu vi, lại thêm nửa ống ẩn nấp công pháp, tự nhiên không gạt được trúc cơ lão tổ ánh mắt. Cái này không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. Trần Tiềm mặc dù tu vi không cao, nhưng so sánh cùng giai tu sĩ mà nói, nhục thân cường đại, pháp lực chi thâm hậu, thần hồn chi sung mãn, đều đổi mới cái này sống hơn 150 tuổi lão tổ nhận biết. Một cái mắt, Trần Thụy Ngang liền biết Trần Tiềm khẳng định là thu được cơ duyên không nhỏ, trên người bí mật không nhỏ. Đương nhiên, là một chính phái gia tộc lão tổ, tự nhiên cũng sẽ không đi ham mưu tính tiểu bối trên người cơ duyên. Trở lại độc phủ, Trần Vân Tranh vừa vặn tới bái kiến, là khích lệ cháu trai, tự nhiên là tránh không được tại trước mặt đối Trần Tiềm thêm nhiều tán thưởng. Hơn nữa khẳng định, đừng nhìn Trần Tiềm mới luyện khí tầng 2, liền ngươi cái này luyện khí tầng 4 thực lực, rất có thể ở trước mặt hắn đều không chiếm được lợi ích. Cái này nhưng làm Trần Vân Tranh khí quá sức, hắn tự nhiên không dám chất vấn ra cái nhìn, nhưng lại không phục lắm. Có lòng tìm xem Trần Tiềm phiền toái, nhưng người ta hiện tại đại hôn, cũng không thể tới cửa tìm người ta luận bàn a, lại nói tu vi của hắn cao đối phương 2 tầng, cũng không mặt mở cái miệng này. Hắn phẩm tính cũng không xấu, không làm được vụng trộm làm thủ đoạn hành vi, chỉ có điều từ vừa mới bắt đầu biết Trần Tiềm 18 tuổi mới bắt đầu tu luyện, cũng có chút xem thường, tự nhận là đối phương không có cái gì đại thành tựu. Đằng sau ngũ thúc Trần Hành Vĩ đối Trần Tiềm khen ngợi có thừa, cho là hắn 3 ngày liền hoàn thành dẫn khí nhập thể, tấn thăng luyện khí tầng 1, là cái có tiềm lực người, có lẽ tương lai sẽ trở thành gia tộc trung tiên hạng người. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Không nghĩ tới, hiện tại cho hắn ra mạnh mẽ đánh mặt, nhất thời trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Mặt khác, tiểu tử này mới tu luyện 2 tháng ra mặt, liền đã tấn thăng luyện khí tầng 2. Cái này tốc độ tu luyện quả thực dọa người, trong lòng nhất thời vừa tức vừa gấp. Tu vi của hắn cũng đã gần kề gần đột phá, dứt khoát cùng ra xin chỉ thị về sau, đi Lạc Hà Sơn lịch luyện, cầm chút yêu thú hạ giận. Lần này đến, vừa vặn xem xét đến gia tộc Minh bài bên trong nhập học tin tức, có lục trưởng lão linh nước quá. Cái này tu tiên bách nghệ, hắn duy chỉ có đối cất rượu tình hữu độc trùng, cho nên dứt khoát liền đến nghe giảng bài, định nghe xong khóa sau lại đi về nghỉ, chỉnh lý chuyến này thu hoạch. Cho nên cũng liền đúng dịp, vừa vặn cùng Trần Tiềm đụng cùng một chỗ. Vừa mới ở bên trong nghe giảng bài thời điểm, Trần Vân Tranh liền cẩn thận cảm ứng qua Trần Tiềm tu vi, lập tức lại để cho hắn không kiềm được. Gia không phải nói hắn là luyện khí tầng 2 sao? Thế nào hiện tại lại biến thành luyện khí tầng 3 tu vi? Cái này tốc độ tu luyện thật có quỷ. Chẳng lẽ bị sét đánh trúng bất tử liền có thần kỳ như vậy biến hóa? Ta là không thì phải tìm một đạo lôi đến bổ một chút. Trần Vân Tranh âm thầm nói. Trần Tiềm hòa quang đồng Trần Quyết chỉ có giản dị bản tầng thứ nhất, vốn là chỉ có thể che giấu cùng giai tu sĩ, như thế nào chống đỡ được tu vi cao hắn 2 tầng, lại ra đời thần thức Trần Vân Tranh dò xét, cho nên bị nhìn xuyên nội tình là không thể bình thường hơn được. Phát hiện này, nhường Trần Vân Tranh ra tay thăm dò quyết tâm lại lần nữa được tăng cường. Lời của gia gia còn tại bên hai, đã có duyên như vậy, đụng phải đều chẳng qua sót chiêu, làm không tốt đều ngủ không yên. Ta vừa tăng lên một tầng, ngươi liền cũng tăng lên một tầng, đúng không? Có ý tứ. Lúc này mới lưu tại học đường cửa ra vào, chờ lấy Trần Tiềm đi ra. Trần Tiềm nhìn thấy Trần Vân Tranh ngăn khuất cửa ra vào, hai người cũng không nhận ra, lại chưa từng gặp nhau, hắn cũng không tin tưởng đối phương ý tứ. Vừa định vòng qua đối phương, Trần Vân Tranh liền ngự khí cứng rắn mở miệng, ngươi gọi là Trần Tiềm, đúng không?
Ừm.
Trần Tiềm nghĩ thầm chúng ta quen biết sao? Nói chuyện không lễ phép như vậy. Nhưng hắn cũng không phải 18 tuổi tiểu thí hải, đương nhiên sẽ không có chút nào lòng dạ, thì nộ ai ố hiện ra mặt. Đứng vững thân thể, lộ ra mỉm cười biểu lộ, chính là tại hạ Trần Tiềm, không biết vị tiểu đệ đệ này có chuyện gì. Trần Vân Tranh không nghĩ tới Trần làm trả lời như vậy, lập tức có chút tức hồn hện, ngươi kêu người nào tiểu đệ đệ đâu? Ai là ngươi tiểu đệ đệ, ta cũng không phải đến cùng ngươi chấp đối. Nhìn thấy Trần Vân Tranh cho mình một câu liền chỉnh phá phòng, Trần Tiềm cảm giác càng có ý tứ. Hắn nghĩ thầm trêu chọc tiểu đệ đệ cũng thật thú vị, trên mặt ý cười không giảm, nói rằng, tốt ta, không để ngươi tiểu đệ đệ. Vị tiểu huynh đệ này, không biết rõ có chuyện gì tìm tại hạ. Trần Vân Tranh cũng biết bây giờ không phải là hung hăng càn quấy thời điểm, liền trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Nhìn ngươi tu luyện được nhanh như vậy, gia gia đều đối ngươi khen không dứt miệng, cho nên ta muốn cùng ngươi so chiều một chút, luận bàn một lần. Trần Tiềm không khỏi có chút buồn cười, đây thật là một cái bị làm hư tiểu thí hải. Chỉ ngay ngắn vẻ mặt, một mặt nhẹ nhõm đáp, a, dạng này á ta rất bận rộn, không hứng thú. Chương 36, luận bàn, tiền đặt cược. Chương 36, luận bàn, tiền đặt cược. Trần Tiềm dứt lời, nhấc chân liền muốn lách qua Trần Vân Tranh. Ngươi dừng lại. Trần Vân Tranh sầm mặt lại, tay phải ấn bên trên bên hông chuôi kiếm, ngươi một cái luyện khí tầng 3, cũng dám như vậy không coi ai ra gì. Hắn hôm nay mặc vào một thân xanh nhạt trang phục, ống tay áo thêu lên ngân sắc vân vân, bên hông treo lấy chuôi thanh phong kiếm, phẩm giai đạt đến nhất giai thượng phẩm, trên vỏ kiếm còn dính lấy chưa lau sạch yêu thú vết máu. Cả người như ra khỏi vỏ như lợi kiếm phong mang tất lộ, cùng học đường cổ pháp cửa gỗ hình thành so sánh rõ ràng. Trần Tiềm bước chân dừng lại, quay đầu dò xét cái này so với mình thấp một nửa thiếu niên. Trong mắt đối phương thiêu đốt lên không chịu thua hỏa diễm, nhường hắn nhớ tới kiếp trước những cái kia tranh cường háo thắng mao đầu tiểu tử. Hắn nhìn qua gia tộc tình báo, mặc dù hai người là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cũng biết đối phương chính là lão tổ ruột thịt cháu trai, gia tộc nổi danh thiếu niên thiên tài Trần Vân Tranh. Vân Tranh thiếu gia Trần Tiềm đống nhiên cười, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là mới vừa từ bên ngoài trở về. Không bằng về trước đi chỉnh đốn, ngày khác lại bất nói nhảm. Trần Vân Tranh kiếm đã xuất vỏ bà tức, hàn quang chiếu vào giữa hai người bản đá xanh bên trên. Hôm nay nếu không cùng ngươi qua tay, luận bàn mấy chiêu, ta sẽ không để ngươi đi. Ta biết ngươi tu vi không bằng ta, cùng ta luận bàn, ngươi tự nhiên cảm giác an thiệt thòi. Ta trước tiên nói một chút điều kiện của ta, ngươi thấy được không được? Trần Tiềm đứng thẳng xuống vai, nghĩ đến cũng có thể làm điểm chỗ tốt, cũng không mất mát gì. Liên bất trí khả phủ nói, thưa ta, ngươi nói trước đi nói nhịn. Mặc dù Trần Vân Tranh tu vi cao hắn 2 tầng, toàn thân lại dẫn một cỗ sắc bén sát phạt chi khí, rõ ràng khí thế đang thịnh. Hơn nữa hai người vẫn là sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch, đối phương lại ra đời thần thức. Nhưng hắn thật đúng là không mang theo sợ, không có cảm giác bao lớn áp lực, chỉ là đã tấn cấp nhất giai trung kỳ luyện thể tu vi, đã đầy đủ đối phó đối phương. Trần Vân Tranh nhìn thấy Trần Tiềm bằng lòng nghe hắn mở ra điều kiện, không khỏi thở dài một hơi. Chuyện này nói đến không chiếm lý, dù sao hắn là tu vi cao một phương, có chút lấy mạnh hiếp yếu cảm giác. Luận bàn phân hai cục, ván đầu tiên ta công ngươi một chiều, chỉ cần ngươi có thể không bị thương, hoặc là dừng lại không ngã, coi như ngươi thắng. Ván thứ hai ngươi công ta 3 chiều, chỉ cần ta bước chân động, coi như ngươi thắng. Ta mới vừa từ Lạc Hà Sơn lịch luyện trở về, trong tay có rất nhiều nhất giai trung phẩm yêu thú thi thể, ngươi thắng một ván, ta để ngươi tùy ý tuyển một cái. Nếu như hai ngươi cục đều thua, ta cũng làm cho ngươi tùy ý tuyển một cái. Trần Vân Tranh lòng tin tràn đầy nói rằng, nhất giai trung phẩm yêu thú thi thể, thế nào cũng đáng mấy chục khối linh thạch, chính là một lần đơn giản luận bàn, hắn không tin Trần Tiềm không động tâm. Trần Tiềm nghĩ thầm này mới đúng mà, không có tiền đặt cược, ta cùng ngươi cái tiểu thí hải luận bàn cái quỷ, đã có thể kiếm tiền, kia suất một chút tay cũng không cái gì, bất quá hắn lại không phải đặc biệt coi trọng cái này khu yêu thú thi thể. Đã Vân Tranh thiếu gia ngươi có hứng thú chơi hai tay, cũng không phải không được, nhưng ta cũng có điều kiện của ta. Ngươi nói đi, ta nghe một chút nhìn. Trần Vân Tranh nghĩ thầm, không sợ ngươi ra điều kiện, liền sợ ngươi không có can đảm. Trần Tiềm suy nghĩ một chút về sau nói rằng, phân hai cục luận bản phương thức không có vấn đề, nhưng nếu như ta có thể thắng, ngoại trừ yêu thú thi thể, ta muốn nhìn ngươi một chút có cái gì cất giữ phù lục, còn có linh tài, linh thảo, linh dược cùng linh quả loại hình. Nếu như giá trị so yêu thú thi thể cao, ta có thể đền bù giá. Trần Vân Tranh xem xét Trần Tiềm đưa ra điều kiện như vậy, nhất thời có chút do dự, không biết nên không nên bằng lòng, dù sao có nhiều thứ hắn cũng không muốn ngược lại. Bất quá nghĩ lại lại nghĩ một chút, chẳng lẽ mình thực sẽ thua sao? Không có khả năng, không tồn tại. Nhiều nhất làm cho đối phương chọn một con yêu thú thi thể mà thôi. Tốt à, ngươi đi theo ta, chúng ta một lần nữa tìm một chỗ, học đường cửa ra vào không quá thích hợp. Hai người một trước một sau xuyên qua đá xanh đường mòn, cũng không có đi ra tộc tử đệ ngày thường luận bàn rừng trúc sân thí luyện, mà là đi đến một chỗ tương đối vắng vẻ sườn núi nhỏ hạ. Đối với Trần Vân Tranh tới nói, mặc kệ thắng thua, đều không phải là quá có mặt mũi sự tình. Mà đối với Trần Tiềm tới nói, hắn cũng không muốn khiến cho ai ai cũng biết, tiếng trầm phát đại tài nhất đối khẩu vị của hắn. Trần Vân Tranh nhìn nơi này bốn bề vắng lặng, địa thế cũng có chút bằng phẳng, rất thích hợp luật bản, cũng không có cái gì công trình sẽ bị tổn thương. Liền ngừng chân nói rằng, liền nơi này đi. Tay vỗ túi trữ vật, từ đó ném ra ngoài mấy cỗ yêu thú thi thể, có toàn thân ngân bạch tuyết ảnh lang trong cổ một đạo vết kiếm. Lân giáp hiện thanh mỏng đá xanh mãng phần bụng bị xỏ xuyên. Lông đuôi cháy đen xích diễm tức cánh tận gốc mà đứt. Đều là nhất giai trung phẩm yêu thú, cũng không có làm hạ phẩm đi ra lừa gạt Trần Tiềm. Lại tiếp tục ném ra mấy cái hộp gỗ cùng hộp ngọc. Trong hộp là phụ lục cùng linh tài, linh quả loại hình, ngươi trước tiên có thể nhìn xem. Thiếu niên ôm cánh tay mà đứng, miễn cho đợi chút nữa nói ta chiếm tiện nghi của ngươi, đồ vật không có lấy trước đi ra. Trần Tiêm ánh mắt đảo qua, lại tại Tuyết Ảnh Lang miệng vết thương dừng lại thêm một cái chớp mắt, vết kiếm kia bên cạnh có cháy đen vết tích, xem ra Trần Vân Tranh tu chính là hỏa hệ công pháp. Không đổi hắn khẽ cười một tiếng, chờ đánh xong lại nhìn cũng không mượn. Ngược lại đều là hắn vật trong bàn tay, trước nhìn sau nhìn không quan trọng. Tùy ngươi, ngươi xuất thủ trước a. Tình đợi một chút bị thương, bất lực ra tay. Dứt lời, Trần Vân Tranh kích hoạt lên nhất giai thượng phẩm pháp y phòng ngự lồng ánh sáng, lại vừa bấm chỉ quyết, mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng màu đỏ nhạt cương cháo, nhìn có chút ngưng thực. Trong tay thanh phong kiếm nhất chuyển, bày ra một cái phòng ngự kiếm thức. Tới đi. Trần Tiêm ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Trần Vân Tranh hai mắt nói, ngươi còn có hay không phòng ngự pháp khí? Ấm áp nhắc nhở ngươi một chút, tốt nhất cũng tế ra đến. Ngươi. Trần Vân Tranh sắc mặt đỏ lên, ngươi nhục nhã ta. Hắn thấy mình đã đầy đủ cẩn thận, hai tầng vòng phòng hộ, lại thêm thanh phong kiếm ngăn cản, dù cho đối đầu cùng giai tu sĩ, cũng đủ để tự vệ không ngại. Trần Tiêm lắc đầu, bật cười lớn nói, thật không có, ta là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Trần Vân Tranh giận quá thành cười, đừng nói nhảm, ngươi đây là công tâm kế sách sao? Muốn cho tâm tình ta bất ổn, dẫn đến lực phòng ngự đại giảm sao? Hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay hướng Trần Tiêm một chỉ, đến. Tốt, ta sẽ thu điểm. Trần Tiêm cũng không cần phải nhiều lời nữa, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, nói thêm mấy câu nữa, làm không tốt cái này tiểu thí hải muốn nổ tung. Chỉ thấy hắn chân phải tiến lên trước nửa bước, đầu gối hơi gấp, tay trái thu hồi đeo tại sau lưng, tay phải trên không trung chuyển nửa tròn, nắm thành quả đấm, cất vào bên thân, trong miệng quát khẽ nói, cẩn thận. Mũi chân manh chia xuống đất mặt, cả người giống như hóa thành một đạo khói xanh, giữa hai người mấy trượng khoảng cách, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Vân Tranh đang ngưng thần nhìn chằm chằm Trần Tiêm động tác, nhưng hắn hoàn toàn không có dự liệu được tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy, trường kiếm trong tay căn bản không kịp trở về thủ. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ kình gió đập vào mặt, thân thể vừa mới kéo căng, một cái loe ánh sáng xám năm đấm đã trùng điệp đập vào bụng của hắn. Một cỗ không thể ngăn cản tràn trề tự lực từ bụng của hắn bạo phát đi ra, hai tầng phòng ngự vòng bảo hộ trong nháy mắt bị phá. Trần Tiêm nắm đấm liên phá hai tầng phòng ngự, lực lượng tiêu hao không ít, nhưng vẫn nhường Trần Vân Tranh không cách nào ổn định thân hình, đang lui về phía sau mấy bước. Trần Vân Tranh trợn mắt tròn xoe, cưỡng để một hơi ổn định lui thế, lúc này mới không có rơi xuống trên mặt đất. Mặc dù không có thụ thương, nhưng Trần Vân Tranh cũng nhất thời hoàn toàn bị giải ra, kết quả này làm hắn không thể tin. Trần Tiêm lại cảm thấy rất bình thường, một quyền này của hắn chi lực, mặc dù chỉ dùng khoảng 7 phần 10, cũng viễn siêu ngàn cân số lượng, không thể so với bình thường nhất giai trung kỳ thể tu lực lượng nhỏ. Thể tu công kích chủ yếu chính là dựa vào tốc độ cùng lực lượng, không có tốt phòng ngự pháp khí, cùng giai pháp tu pháp lực phòng ngự cương cháo căn bản cũng không có thể đỡ nổi. Mà nhất giai thượng phẩm pháp ý lồng phòng ngự yếu hơn một chút, dù sao pháp ý cũng không để phòng ngự cường đại nổi danh, mà là lấy tổng hợp phòng hộ làm chủ, chống nước thông khí chống bụi, lớn nhỏ như ý loại hình thuộc tính, mới là nó bán điểm. Qua một hồi lâu, Trần Vân Tranh tan rã tinh thần mới một lần nữa ngưng tụ, bờ môi chớp nhuyễn trong chốc lát, mới lên tiếng, "Ván này ta thua rồi, ván thứ hai cũng không cần tỉ thí. Ngươi lựa chọn hai dạng đồ vật ta." Chương 37, trăm năm chú quả. Kim phách cương sa. Chương 37, trăm năm chú quả. Kim phách cương sa. Trần Tiếm nghe vậy, cũng là tán dương nhìn Trần Vân Tranh một cái, tiểu tử này mặc dù không có lễ phép, chảnh chảnh chọe không ai bị nổi, nhưng lại rất lưu manh, không đến nỗi thua không dậy nổi. Dựa theo ước định, ván thứ hai vốn là Trần Vân Tranh công kích Trần Tiềm một chiêu, nhưng nhìn thấy Trần Tiềm biểu hiện ra tốc độ, Trần Vân Tranh biết chính mình căn bản cũng không khả năng một chiêu liền đánh tới hắn, vậy dĩ nhiên liền nhất định phải thua. Kết quả như vậy khiến Trần Tiềm có chút hài lòng, không ra dự liệu của hắn, trận này luận bản kết thúc gọn gàng mà linh hoạt. Đối Trần Vân Tranh cái này tiểu thí hải ấn tượng cũng tốt lên rất nhiều. Đây chẳng qua là cái 14-15 tuổi thiếu niên mà thôi, từ nhỏ địa vị tôn sùng, tư chất ưu việt, có chút ngạo khí không nhiều bình thường đi. Đến mức không có lễ phép. Vậy thì nhiều đánh mấy lần, đánh phục liền biết điều. Người trẻ tuổi đi, cũng nên cho người ta trưởng thành cơ hội. Trần Tiêm không nói thêm gì nữa, lúc này nói cái gì đều giống như đang giễu cợt đối phương, không cần thiết. Hắn mỉm cười hướng Trần Vân Tranh gật gật đầu, cầm lấy trên đất mấy cái hộp gỗ cùng hộp ngọc, từng cái mở ra, tinh tế xem xét lên. Cái hộp gỗ thứ nhất bên trong là mấy chục tấm phù lục, trên cơ bản đều là nhất giai trung phẩm, thượng phẩm làm chủ, các loại hỏa cầu phù, phong nhật phù, phong tuấn phù, tơ vàng phù, dây leo cuốn phù đều có, thậm chí còn có một chương đạt tới nhị giai hạ phẩm tử tiêu lôi phù. Nhìn thấy Trần Tiềm cầm lấy cái này chương tử tiêu lôi phù, Trần Vân Tranh sắc mặt lập tức có chút không tự nhiên lại. Đây chính là hắn lớn nhất át chủ bài, thả ra nắm giữ thời cơ tốt, thậm chí có thể diện sát chút cơ sơ kỳ tu sĩ. Trần Tiêm cười cười, lại đem tấm đùa này thả trở về. Hắn mặc dù cũng thật muốn, nhưng cũng biết quân tử không đoạt người chỗ tốt, loại tình huống này liền lấy đi đối phương lớn nhất át chủ bài, vậy thì quá mức. Hơn nữa những đùa chú này bên trong, hắn muốn nhất cũng không phải là cái này trường tử tiêu lôi phủ, mà là nhất giai đỉnh cấp độn địa phủ. Không sai, hắn đúng là gặp vận may, lại đụng phải một trường độn địa phủ, tấm đùa này là hắn càng cần hơn. Mấy cái trong hộp ngọc đều là một chút vừa mới thu thập được không lâu linh dược. Trải qua cái này mấy tháng qua học tập, Trần Tiêm các phương diện tri thức dự trữ nhiều hơn không ít, những linh dược này hắn phần lớn nhận biết. Trên cơ bản đều là một hai chục năm dược linh, có thể luyện chế luyện khí kỳ cần có các loại đan dược. Trần Tiêm cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú, nhưng trong đó có một cái hộp ngọc, lại cất đặt lấy một quả trứng gà lớn màu đỏ tươi linh quả, Trần Tiêm cẩn thận quan sát, rốt cục xác nhận đây là một cái trăm năm chu quả. Trăm năm chu quả đối với tiên tiên võ giả cùng luyện khí sơ kỳ tu sĩ tới nói là thực sự thần vật, nó tác dụng lớn nhất chính là có thể cực lớn tăng cường nhục thể khí huyết, mở rộng cùng bền bỉ thể nội kinh mạch, cải thiện tư chất tu luyện. Những tác dụng này đều là phàm tục võ giả cùng luyện khí sơ kỳ tu sĩ cần nhất, nhưng đối luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ tác dụng liền ít hơn nhiều. Đối trúc cơ tu sĩ càng là cơ hồ vô dụng, bởi vì những này hiệu quả vốn chính là tu sĩ đang không ngừng tấn cấp ở bên trong lấy được cải thiện cùng cường hóa từng cái phương diện. Bất quá, nếu như một người vừa mới bắt đầu tu luyện liền đạt được những phương diện này tăng lên, như vậy cơ sở liền sẽ vững chắc được nhiều, tự nhiên là có thể tu luyện càng nhanh, đi càng xa. Chu quả cần sinh trưởng tại cực dương chi địa, thành thục kỳ lại cần trăm năm, cho nên trên thị trường cực ít, cái này đưa đến nó mặc dù vẹn vẹn đối cấp thấp tu sĩ tương đối hữu dụng, nhưng giá cả lại khá cao. Vật hiếm thì quý, đúng mọi nơi mọi lúc đạo lý. Cho nên địa vị của nó liền rất xấu hổ, cấp thấp tu sĩ cần phải mua không dậy nổi, tu sĩ cấp cao lại không cần. Trong tu tiên giới các loại linh quả linh dược, đồng dạng cũng là yêu thú cần thiết đồ vật. Nhưng những này tiên sinh địa trưởng đại địa tinh hoa, trên cơ bản tại thành thục trước đó, không chỉ có hiệu quả giảm mất đi nhiều, thậm chí không nhỏ tác dụng phụ. Nguyên nhân chính là như thế, đại lượng tu sĩ khả năng tại hoang dã tìm kiếm được các loại cơ duyên, nếu không đã sớm cho vô cùng vô tận yêu thú nuốt ăn hầu như không còn. Cái này mai chu quả, Trần Tiềm đương nhiên muốn bắt lại, không chỉ có phong mạt mà cần, về sau dòng dõi cần, chính hắn cũng cần. Bởi vì trường kỳ sinh trưởng tại cực dương chi địa, chu quả còn mang theo một tia dương sát chi khí, đây đối với hắn tu luyện sát khí đoán thể công có chỗ tốt không nhỏ. Chỉ cần hắn đem chu quả trồng trọt tới Hôi Châu thế giới bên trong, nhường thế giới mô phỏng ra thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh, về sau liền có liên tục không ngừng chu quả có thể ứng dụng. Trước mắt thế giới đẳng cấp quá thấp, uy tắc nghiêm trọng không được đầy đủ, còn không cách nào thao túng thời gian thúc linh dược. Nhưng là mô phỏng ra thích hợp linh dược sinh trưởng hoàn cảnh, cũng cho cùng các loại dinh dưỡng nhu cầu, nhường linh dược sinh trưởng thành thục thời gian trên diện rộng sớm, vẫn là có thể. Cuối cùng trên mặt đất còn có một cái khá lớn hộp gỗ, Trần Tiêm mở ra về sau, phát hiện bên trong đều là chút linh linh toái toái linh tài khoáng thạch loại hình đồ vật. Trần Tiêm cũng không ghét bỏ, chọn lựa lựa nhìn, không có phát hiện cái gì đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vừa định đem đồ vật đều nhét trở về, đóng lại hộp, đột nhiên tiếp thu được Hôi Châu thế giới một đạo tin tức phản hồi. Trần Tiêm dừng lại, trên mặt ung dung thản nhiên, kỳ thực nội tâm vui mừng như điên. Lúc này trên tay của hắn là một cái hình bầu dục màu nâu xanh tảng đá, một chút không đáng chú ý, cùng bờ sông nhỏ, đại lộ cái khác một chút khắp nơi có thể thấy được tảng đá không có khác biệt lớn. Nhưng là căn cứ Hôi Châu thế giới phản hồi tin tức, tảng đá này bên trong ẩn chứa một chút vi lượng kim phách cương xa. Bởi vì hàm lượng ít, khả năng luyện khí đại sư đều không thể để lộ ra. Nhưng là Hôi Châu thế giới có thể. Kim phách cương xa là cái gì? Trần Tiêm căn bản cũng không biết, nhưng phản hồi tin tức nói là cực kỳ cao cấp kim hệ linh tài. Nếu như có thể khiến cho Hôi Châu thế giới hấp thu, kia không chỉ có thể cực lớn tăng cường Hôi Châu thế giới kim hệ quy tắc, còn có thể tạo ra đi ra, nhường màu vàng kim nhạt yêu thú trứng hấp thu, bổ túc huyết mạch của nó nội tình. Nói như vậy, có thể là không tầm thường đồ tốt ta. Viên kia màu vàng kim nhạt yêu thú trứng, Trần Tiềm trong khoảng thời gian này không ngừng học tập yêu thú tri thức, kết hợp Hôi Châu thế giới tin tức phản hồi, đã có thể cơ bản xác định là nắm giữ thiên cấp huyết mạch kim xí gió chim cắt trứng. Thiên cấp huyết mạch là khái niệm gì? Nói cách khác, trưởng thành đến cực hạn, có thể đạt tới hóa hình cảnh giới, có thể so với nguyên anh lão quái. Bất quá trưởng thành cần thiết thời gian liền không nói được rồi. Yêu thú tuổi thọ đồng dạng muốn so cùng giai nhân loại tu sĩ dài hơn gấp 10 lần, vậy được dáng dấp tốc độ tự nhiên cũng liền chậm hơn gấp 10 lần. Đương nhiên, có đại lượng thích hợp tài nguyên, thông qua không ngừng nuốt ăn cùng hấp thu, trưởng thành tốc độ cũng có thể tăng tốc rất nhiều. Nếu như huyết mạch của nó nội tình tiến thêm một bước bổ túc tăng cường, đây không phải là có khả năng đạt tới nửa chân linh cấp bậc. Nhất định phải cầm xuống, tuyệt không thể bỏ qua. Cứ như vậy, Trần Tiềm vui sướng chọn lựa hành trình cuối cùng kết thúc. Bốn dạng đồ vật bày tại Trần Vân Tranh trước mặt, một chương độn địa phủ, một cái trăm năm chú quả, một khỏa màu nâu xanh tảng đá cùng một bộ mỏm đá xanh mãng thi thể. Về phần tại sao chọn lựa mỏm đá xanh mãng thi thể, đó là bởi vì loại này mãng xà có mở nhạt long trúc huyết mạch. Đối với sắp xuất thế kim xí gió chim cắt tới nói, là cực tốt đồ ăn. Kim xí gió chim cắt nắm giữ tiến hóa đến chân linh kim xí thiên bằng tiềm lực, kim xí thiên bằng lấy chân long làm thức ăn, kim xí gió chim cắt cũng đối nắm giữ long trúc huyết mạch yêu thú có chút ưu ái. Trần Vân Tranh thấy thế, không khỏi sắc mặt có chút khó coi, ngựa khí cứng rắn nói, không phải nói chọn lựa hai kiện sao? Trần Tiêm cười nói, là chọn lựa hai kiện không sai, thêm ra, ta sẽ đền bù giá. Tay vừa lộn, từ trong túi chữ vật xuất ra một bình đan dược kín đáo đưa cho Trần Vân Tranh, nói rằng, đây là một bình hợp khí đan, thế nào? Ngươi không thiệt thòi a? Trần Vân Tranh không khỏi có chút ngạc nhiên, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Trần Tiêm, mở ra chứa đan dược bình ngọc cái nắp, thấy trong bình có 10 hạt màu xanh biết đan dược, một hồi mùi thuốc nồng nặc bay vào trong lỗ mũi, nhường hắn lập tức mừng rỡ. Quả nhiên là thích hợp luyện khí hậu kỳ tu sĩ phục dụng hợp khí đan. Nhét tốt miệng bình, Trần Vân Tranh nói rằng, ngươi vậy mà có thể xuất ra loại đan dược này đến trao đổi. Xem ra ngươi thật có chút không đơn giản, khó trách chiến lược mạnh như vậy. Trần Tiêm nhún nhún vai, bật cười lớn nói, con đường tu tiên, cùng trời tranh mệnh, nghịch thiên mà đi, mọi người có mọi người duyên phận mà thôi. Trần Vân Tranh nghe vậy cũng không lại xoắn xuýt, nghiêm mặt nói, ngươi nói đúng, mọi người duyên phận khác biệt, ta tin tưởng về sau không thể so với ngươi chênh lệch. Đối với Trần Tiêm hơi chắp tay, thu lại trên đất những vật khác, quay người phiêu nhiên mà đi. Chương 38, hấp thu kim phách cương xa, gieo xuống chú quả. Chương 38, hấp thu kim phách cương xa, gieo xuống chú quả. Độn địa phù so yêu thú thi thể hơi hơi giá trị cực lớn điểm, nhưng cũng không nhiều. Hai cái này xem như Trần Tiềm dựa theo ước định nghiêm chỉnh thu hoạch. Trăm năm chú quả giá thị trường xác thực cao điểm, nhưng đối với Trần Vân Tranh tác dụng không lớn, lấy ra trao đổi, hắn là nguyện ý đến mức viên kia tảng đá, là hắn tại một cái cỡ nhỏ phường thị trên sạp hàng tiện tay mua, không giao nhận ra chỉ là một cái linh thạch. Bởi vì cảm ứng được một chút yếu ớt kim thuộc tính linh lực, nghĩ đến có lẽ có thể để luyện ra một chút hữu dụng linh tài. Nhưng không nghĩ tới đưa cho gia chủ kiểm chắc về sau, lại được đến kim loại chủng loại không rõ, hơn nữa quá thưa thớt, không có giá trị gì kết luận. Về sau một mực nhét vào trong túi chứa vật hít bụi, ngược lại hắn cũng lợi dụng không được, kia đổi đi cũng không cái gì. Trần Tiêm lấy ra bình này hợp khí đan lại khác biệt, đây chính là có thể tăng tiến luyện khí hậu kỳ tu vi đan dược. Mặc dù hắn tạm thời còn cần không được, nhưng đợi đến hắn luyện khí tầng 6, muốn tiến giai luyện khí hậu kỳ thời điểm, tuyệt đối có thể dùng đến phụ trợ xung quanh. Đạt tới luyện khí hậu kỳ cũng có thể dùng để tăng tiến tu vi, với hắn mà nói là nhất đẳng trọng yếu chi vật. Cho nên hắn đối với lần này trao đổi rất hài lòng. Trần Tiêm liền càng hài lòng hơn, không nghĩ tới một lần luận bàn đánh cược có thể thu hoạch lớn như thế. Trần Bao cắt thịt mây đưa tài đồng tử tranh. Ngươi chính là của ta may mắn thiên sứ. Hiện tại Trần Tiềm căn bản không có tâm tư ở bên ngoài đi dạo, Trần Vân Tranh rời đi về sau, hắn cũng nhanh chóng về đến nhà. Lúc đầu hắn còn dự định học xong linh nhượng chương trình học về sau, đi bách chữ các đi dạo một vòng, nhìn xem có cái gì hàng mới. Nhưng bây giờ cái gì cũng không sánh nổi đem kim phách cương sa cùng trăm năm chu quả xử lý tốt tới trọng yếu. Hiện tại là buổi chiều thời gian, còn chưa tới hoàng hôn. Dương quang xuyên thấu qua góc sân lá cây, tại nền đá xanh bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh. Hậu viện tơ vàng linh trúc vang xào xạc, chợt có vài tiếng chim hót từ đằng xa truyền đến, càng nổi bật lên tiểu viện tĩnh mịch vô cùng. Trong nhà ngoại trừ Thanh Mạn Tử giao hai người thị nữ, cái khác hai cái lao bà một cái động phòng nha hoàn đều không tại, có thể là đi tìm trong cốc cái khác cùng giới hảo hữu thông cửa, cũng có thể là đi ngoại sự đường, nhìn xem có hay không tin tức mới nhất. Đây là tam nữ trong khoảng thời gian này đến nay thường ngày, Trần Tiềm cũng vô cùng duy trì, hắn sự vụ của mình bận rộn, không dành chú ý các phương diện tình báo, các lao bà làm thay, hắn chờ đợi nghe tin tức là được. Thanh Mạn đang rón rén lau sạch lấy trong sảnh bài trí, Tử giao thì tại chỉnh lý trên bàn trà đồ uống trà. Hai người nhìn thấy nhà mình công tử trở về nhà, lập tức dừng lại trong tay công việc, đứng xuôi tay chờ đợi phân phó. Ta đi tĩnh thất tu luyện. Trần Tiềm thanh âm ôn nhuận như ngọc, lại mang theo siêu việt tuổi tác trầm ổn. Nếu không có chuyện thần yếu, không cần quấy rầy. Vâng, công tử. Hai nữ cùng kêu lên đáp, thanh âm nhẹ giống phất qua lá trúc gió. Bình thường những ngày việc nhà không muốn quá tiêu hao thời gian, có rảnh vẫn là phải nhiều tu luyện một chút. Về sau mỗi tháng, ta sẽ để cho Vân Hy cho các ngươi phát lên một bình tụ khí đan. Thanh Mạn Tử giao cũng là có linh căn, bất quá cũng là kém cỏi nhất hạ phẩm linh căn, tốc độ tu luyện vẫn còn so sánh không lên Tố Cẩm. Chúng chi hai người bọn họ cũng không chú ý bất quá nghe được Trần Tiềm đối sự quan tâm của các nàng, hai người vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp, cung kính đáp, cẩn tuân công tử phân phó. Chờ cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi biến mất tại hành lang cuối cùng, Thanh Mạn mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhéo nhéo trong tay áo khăn lau, nàng hạ giọng, không tự giác nhíu chính mình giữa lông mày, công tử hôm nay, ánh mắt so hôm qua càng trong trẻo. Tử giao đem chén trà nhẹ nhàng quý vị, nghe vậy hé miệng cười một tiếng, ngươi cũng là nhìn thật cẩn thận. Bất quá nàng dừng một chút, miệng nhỏ hơi bình nói, ta vừa mới luôn cảm thấy công tử quanh thân có cố không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Giống như là
cái gì? Tử giao lắc đầu, trong mắt mang theo vài phần hoang mang, giống như là trong cốc kia mắt linh tuyển lúc sáng sớm hương vị. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau kính sợ. Vị này nhà mình công tử, rõ ràng tuổi còn trẻ, nhưng lại tổng cho các nàng dường như đối mặt gia tộc trưởng lão lúc cảm giác. Không phải e ngại, mà là một loại phát ra từ nội tâm kính trọng. Hồi châu thế giới, Trần Tiêm xoa xoa tay, đem viên này ẩn chứa kim phách cương sa tảng đá ném vào hỗn độn chỉ. Màu xám đen hỗn độn phiên trào mấy lần, tảng đá nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Trần Tiêm đứng yên núi đá phía trên, tinh tế cảm thụ được hôi châu thế giới hấp thu kim phách cương sa về sau, sinh ra một hệ liệt biến hóa. Thế giới dường như biến càng vững chắc, màn trời bên trong khí lưu màu trắng phun trào càng thêm vui sướng, chậm chậm diễn sinh ra được một tia hơi nước, chân bóng toàn bộ thế giới. Trần Tiêm rõ ràng cảm ứng được thế giới vui thích, đây là một loại trưởng thành khoái hoạt. Có thể nói, hiện tại chỉ cần linh mạch đúng chỗ, mặc kệ linh mạch cấp bậc như thế nào, thế giới đều sẽ nên đón quyết trương. Bất quá, tiến về Bích Thúy Hồ, còn là muốn chờ tới luyện khí tầng 4 về sau. Độn địa phù là một loại trạng thái đặc thù gia trì loại phù lục. Dựa vào phù lục chi lực xuyên thẳng qua dưới mặt đất tổn tụ trong thời gian, tu sĩ như có thể kịp thời bổ sung pháp lực, là có thể hữu hiệu đề cao xuyên thẳng qua thời gian. Ai biết đầu kia chưa thành hình linh mạch ẩn giấu sâu bao nhiêu? Hiện tại cũng vẹn vẹn hai tấm độn địa phù, có thể hay không sở đến bên cạnh, ai cũng nói không rõ. Mặt khác, luyện khí tầng 4 mới có thể đạt tới tu tập độn địa thuật cánh cửa, loại này cấp cao phức tạp pháp thuật, không có thần thức tham dự, căn bản không thể nào tu luyện. Mong muốn vẽ ra độn địa phù không quá hiện thực, nhưng là pháp thuật miễn cưỡng học được về sau, có thể thi triển một hai, vậy cũng đối độn địa quá trình có trợ giúp rất lớn. Không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào phụ lục trên thân, vẫn là phải tự thân nắm giữ mới đáng tin nhất. Xem hết thế giới biến hóa, Trần Tiềm xuất ra chú quả, một ngụm ném vào trong miệng. Thịt quả tại trong miệng nhanh chóng biến thành một dòng nước ấm, theo yết hầu thẳng xuống dưới, nhanh chóng bị thân thể hấp thu. Trần Tiềm có thể cảm nhận được thân thể khí huyết gia tăng, kinh mạch độ rộng, độ dày cùng tính cứng cỏi cũng có một chút đề cao. Chỉ có điều đề cao biên độ vô cùng yếu ớt, nếu như không phải ngưng thần cảm ứng, cơ hồ không cảm giác được. Cái này mai phàm nhân ăn hết lập tức sẽ bạo thể mà chết, tiên tiên võ giả cùng luyện khí sơ kỳ tu sĩ đều cần ngồi xếp bằng luyện hóa mấy ngày khả năng hoàn toàn hấp thu linh quả, đối Trần Tiềm cơ hồ không có tác dụng. Trần Tiềm cũng không nhìn trọng những này, hắn cần chính là bên trong dương sát chi khí. Quả nhiên, tiêu hóa xong linh quả, cuối cùng còn sót lại một tia nóng dược khí tức. Tia khí tức này đang nấn ná trong đan điền, cũng sẽ không bị thân thể hấp thu, đối chung quanh pháp lực cũng chẳng thèm nó tới. Nếu như không có thủ đoạn xử lý, nó sẽ từ từ tiềm ẩn tới thân thể chỗ sâu nhất, cùng những khả năng khác tồn tại sát khí dung hợp cùng một chỗ, ẩn nấp không thấy. Có lẽ tại tương lai một đoạn thời khắc, liền sẽ bỗng nhiên bạo phát đi ra. Tỷ như cảnh giới tiến giai lúc, công pháp xung đột lúc, thậm chí độ tiên tiếp thời điểm. Sát khí chính là quỷ dị như vậy. Trần Tiêm lập tức vận khởi sát khí đoán thể công, tại thần hồn dẫn đạo dưới, cái này kia không nhận chỉ huy sát khí, cũng chậm chậm vận chuyển. Cuối cùng, rốt cục chậm rãi chân chính dung nhập trong thân thể. Hấp thu thịt quả năng lượng chỉ là mấy cái trong nháy mắt, nhưng hấp thu cuối cùng này, một tia sát khí lại trọn vẹn dùng một nén nhang. Bởi vì lượng quá thiếu, Trần Tiêm cũng không có rõ ràng cảm giác được luyện thể tu vi có thay đổi gì. Lượng quá thiếu, còn chưa tới gây nên chất biến thời điểm. Tu luyện sát khí đoán thể công, chỗ khó ngay tại ở phải dùng thần hồn đi dẫn đạo, mà sát khí lại vô cùng dễ dàng dung nhập trong thần hồn. Đây chính là những người khác tu luyện sát khí đoán thể công sợ nhất một chút. Chỉ cần sát khí dung nhập thần hồn lượng càng nhiều, nhẹ thì thần kinh thất loạn, nặng thì hồn phi phách tán. Nhưng Trần Tiêm thần hồn bởi vì có Hôi Châu thế giới thủ hộ, sát khí căn bản là không có cách tới gần, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận chỉ huy. Bộ công pháp kia, nói là hoàn toàn vì Trần Tiêm đo thân mà làm cũng không chút gì quá đáng. Thoải mái, đem chu quả hấp thu không còn một mảnh về sau, Trần Tiêm phun ra trong miệng hột, tìm tới đồi núi trong khu vực một tòa thích hợp ngọn núi nhỏ, đem hột gieo xuống. Gieo xuống hột mặt đất cấp tốc phát sinh biến hóa, nguyên bản xanh tươi xốp tầng đất biến thành màu nâu đỏ, đương theo lấy một cỗ nhàn nhạt nhiệt ý phát ra. Trần Tiêm bắt đầu khai thông Hôi Châu thế giới. Chương 39, cải tạo cùng sáng tạo quy tắc. Chương 39, cải tạo cùng sáng tạo quy tắc. Chu quả sinh trưởng ngoại trừ đại địa bồi dưỡng, linh khí phụng dưỡng bên ngoài, trọng yếu nhất chính là muốn có duy trì liên tục không ngừng hỏa hệ năng lượng cung cấp. Hôi Châu thế giới có thể cung cấp thích hợp nhất sinh trưởng hoàn cảnh, cũng có thể cung cấp liên tục không ngừng hỏa hệ năng lượng cung cấp, nhưng hấp thu cần nhờ chu quả chính mình. Dạng này sinh trưởng hoàn cảnh đủ để chu quả thành thục thời gian so ngoại giới nhanh hơn nhiều, mặc dù không cần trăm năm, nhưng ít nhất cũng phải ba chừng 10 năm. Trực tiếp thúc cần đối thời gian quy tắc có tương đối cao trường khống, hiện tại Hôi Châu thế giới làm không được, nhưng vẫn có biện pháp lần nữa rút ngắn chu quả thành thục thời gian. Cái kia chính là đối chu quả hột tiến hành cải tạo, đề cao nó sinh vật tính cơ năng, dùng cái này tăng lên nó hấp thu hỏa hệ năng lượng tốc độ. Nhưng cải tạo năng lượng liền cần Trần Tiêm ngoài định mức đầu nhập linh thạch. Giống nhau đạo lý, hấp thu kim phách cương sa, Hôi Châu thế giới cũng có thể tạo ra kim phách cương sa. Nhưng tạo ra cần có năng lượng, cũng cần mặt khác đầu nhập linh thạch. Đối với những này tiên sinh địa trưởng, không phải người là luyện chế đồ vật, mặc kệ là cải tạo vẫn là sáng tạo tạo ra, đều là như vậy quy tắc. Mà nếu như là người vì luyện chế đồ vật, thì cần muốn Trần Tiêm chính mình luyện chế ra thành phẩm, Hôi Châu thế giới hấp thu về sau, cung cấp tương ứng vật liệu cùng linh thạch, mới có thể sáng tạo tạo ra. Tại Hôi Châu thế giới trưởng thành kỳ ở giữa, mặc kệ là hỗn độn chỉ hấp thu hỗn độn biển năng lượng, vẫn là đến từ ngoại giới bất kỳ tài nguyên hấp thu luyện hóa về sau năng lượng, đều sẽ bị chuyển hóa làm thế giới bản nguyên, xem như thế giới trưởng thành tư lương. Nếu như muốn tiến hành nào đó hạng cải tạo hoặc là vật chất sáng tạo, liền cần Trần Tiêm sớm cùng thế giới khai thông, đầu nhập chuyên hạng tài nguyên, nhường Hôi Châu thế giới tiến hành tiền nào việc ấy thao tác. Thông qua khai thông, mong muốn đem cái này quả chu quả thành thục thời gian không chế tại 5 năm tả hữu, cần ngoài định mức đầu nhập 98 viên linh thạch. Đây chỉ là cải tạo một gốc giá cả, về sau cái này quả chu quả thành thục về sau kết xuất hột, nếu như cũng nghĩ trồng trọt sau 5 năm thành thục, còn cần đầu nhập giống nhau linh thạch tiến hành hột cải tạo. Nếu như muốn căn bản tính cải biến chu quả cái này giống loài, kia cần có tài nguyên kia cũng quá nhiều, hiện tại Trần Tiêm căn bản thanh toán không nổi. Trước mắt Hôi Châu thế giới trưởng không quy tắc, cũng chống đỡ không nổi dạng này cải tạo. Mặt khác, bởi vì Hôi Châu thế giới còn không có linh mạch, sinh ra linh khí cực ít. Vì cung ứng chu quả sinh trưởng, Trần Tiêm lúc trước mở vườn linh dược bên trong linh thực liền sẽ cung cấp linh không đủ, sinh trưởng lâm vào đình trệ. Cái này mâu thuẫn, tại đi Bích Thúy Hồ đem đầu kia chưa thành hình linh mạch làm trước khi đến, đều là không cách nào giải quyết. Bất quá vấn đề cũng không lớn, hiện tại vườn linh dược bên trong đều là chút bình thường linh thảo, cũng không có cái gì trọng yếu chủng loại. Dáng dấp chậm một chút liền chậm một chút, tại đại cục không ngại. Tốt ta, dùng tiền có thể làm được sự tình, vậy thì không gọi sự tình. Trần Tiêm lấy 98 viên linh thạch, đầu nhập vào hỗn độn chỉ. Mấy hơi về sau, Hôi Châu thế giới phản hồi truyền đến, chu quả hộ chuyên hạng cải tạo đã đang trong quá trình tiến hành. Nhưng tạm thời còn không nhìn thấy biến hóa gì, vậy cũng không cần để ý tới, 5 năm thời gian còn dài mà. Trần Tiêm lần nữa khai thông Hôi Châu thế giới, tính toán một chút cần sáng tạo bao nhiêu kim phách cương sa, mới đủ nhường kim si gió chim cắt ấp đi ra. Không bao lâu, phản hồi tin tức liền truyền đến, cần sáng tạo tạo ra lớn nhỏ cỡ nắm tay kim phách cương sa mới đủ. Cần đầu nhập linh thạch 1.328 mai. Rất đắt. Nhưng mặc kệ nhiều ít, chỉ cần có, Trần Tiêm chỉ có thể làm đầu nhập. Nhìn chằm chằm hỗn độn chỉ bên trong biến mất linh thạch chồng, khóe mắt mạnh mẽ kéo ra. Không khỏi cảm thán, cái này sóng tiêu phí có thể so với kiếp trước còn 30 năm phòng bay. Đây là hắn lớn nhất từ trước tới nay một khoản đầu nhập vào. Trần Tiêm không biết là, nếu có nguyên anh lão quái biết, lớn nhỏ cỡ nắm tay kim phách cương sa chỉ cần hơn 1000 viên linh thạch, hắn vậy mà ai thán quý. Vậy đơn giản là, cầu vật, nộp mạng đi, không giết không đủ để bình dân phân a. Phải biết, chỉ cần to bằng móng tay một hạt kim phách cương sa, liền có thể thượng nguyên anh cấp bậc đấu giá hội. Có lẽ đem toàn bộ Trần gia tất cả địa bàn tất cả tài nguyên đều bán đi, đều không đủ cạnh tranh cánh cửa. Đây chính là có thể luyện chế linh bảo chủ tài. Bình thường pháp bảo chỉ cần gia nhập một chút xíu kim phách cương sa, sắc bén cùng trình độ chắc chắn đều sẽ lên thang gấp bội. Trần Tiêm hiện tại cũng không biết những này, chỉ là một mặt đau lòng đem 1.328 viên linh thạch ném vào hỗn độn chỉ. Mấy hơi về sau, trung ương núi đá quy tắc trên này, điểm điểm mỹ lệ điểm sáng bắt đầu dần dần ngưng tụ, trên không quấn quanh ở cùng nhau các đầu quy tắc đại đạo thải sắc quang ảnh, cũng đang không ngừng xoay tròn, phóng xạ ra trận trận huyền diệu chấn động. Ngưng tụ điểm sáng dần dần rót thành một đoàn, tạo thành một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, kim sắc bên trong sen lẫn màu đen cùng ngân sắc điểm lấm tấm hòn đá. Kim phách cương xa sáng tạo sinh thành. Loại này đẳng cấp cực cao vật liệu, cơ hồ hoàn toàn là từ kim hệ quy tắc chỗ diễn hóa ra tới, này 1000 nhiều mai linh hạch, bất quá là chiếm tỷ lệ cực ít năng lượng mà thôi. Cũng may chỉ cần nắm giữ tương quan quy tắc, Hôi Châu thế giới liền có thể vô cùng vô tận diễn sinh, đây là thế giới bản nguyên uy năng thể hiện, cũng không cần Trần Tiềm nỗ lực ngoài định mức một cái giá lớn. Bằng không mà nói, kim xí gió chim cắt còn không biết muốn khó sinh bao lâu, ấp xa xa khó đợi. Liền cùng nó bên cạnh thánh linh quang kén như thế. Hộ đạo thánh linh mong muốn thành công ấp đi ra, Hôi Châu thế giới ít nhất phải đạt tới hàng ngàn tiểu thế giới cấp bậc. Trần Tiềm vòng quanh quy tắc đài chuyển bài vòng, cũng không có cảm giác ra kim phách cương xa có bao thần kỳ, cảnh giới của hắn quá thấp, cách quy tắc lĩnh ngộ thực sự quá mức xa xôi, không có chút nào cảm ứng mới là bình thường. Vươn tay ra bắt lấy kim phách cương xa, muốn cầm đi ra đưa đến thánh linh ấp ao bên kia, đột nhiên phát hiện cái này mai nho nhỏ tảng đá, hắn vậy mà không cầm lên được. Ôi, hắn không tin tà hai cánh tay cộng đồng bắt lấy, hai tay nổi gân xanh, liền toàn bộ sức mạnh đều làm lên, hòn đá lại không nhúc nhích tí nào. Cuối cùng nghẹn diện mục dữ tợn, đỏ mặt tiến hai, vẫn là không cách nào gì động mảy may. Ta đi, thật sự là không lên tay, không biết do cái này quỷ đồ bật kinh khủng a, phải biết, lực lượng của hắn đã vượt qua 2000 cân, hiện tại đừng nói cầm lên, thậm chí ngay cả xê dịch đều không có cách nào. Thế này thì quá mức rồi, không cách nào tưởng tượng. Cuối cùng chỉ có thể khai thông Hôi Châu thế giới, nhường thần ra tay đem tảng đá chuyển tới thánh linh ấp ao. Quả nhiên, làm lao động sự tình tìm mã tự a, mọi thứ đều muốn lao bản tự mình động thủ, kia đúng sao? Kim phách cương xa vừa tiến vào thánh linh ấp ao, màu vàng kim nhạt kim xí gió chim cắt trứng liền giống như sắc quỷ đụng phải tuyệt sắc mỹ nữ như thế, nhanh chóng liền gián bảo. Trần Tiềm hơi hơi xích lại gần cái này dính chặt vào nhau một trứng một thạch, lại nghe được cực nhỏ cùng loại hài nhi mút vào giống như cục cục thu âm thanh. Ha ha, ngươi cái này xuất sinh lông lá cũng là tốt số. Vui chơi giải trí ngủ ngủ, đến lúc đó liền có thể cùng nguyên anh lão quái một cái cấp bậc, không cần giống ngươi chủ nhân ta cũng như thế, muốn đánh vác một cái thế giới áp lực. Cũng không biết cái này quá trình hấp thu phải bao lâu. Trần Tiềm đem vấn đề bắn ra cho Hôi Châu thế giới, lúc này thần cũng không biết. Bởi vì kim xí gió chim cắt trứng là ngoại lai, cũng không thuộc về thế giới bản thân, thần có thể đo lường tính toán ra đại khái cần bao nhiêu quy tắc năng lượng đi bù đắp cái này quả trứng nội tình, nhưng lại không biết cái này quả trứng hấp thu tiến hóa quá trình muốn tiến hành bao lâu. Ngược lại dù cho xuất thế, trong ngắn hạn cũng là nhỏ nắm sấp đồ ăn, không có nhanh như vậy trồng cậy vào bên trên, Trần Tiềm cũng chỉ có thể bùng xuôi bỏ mặc. Phía bên phải Huyền Thiên Thánh Thụ, viên địa tiêu hao hết công phạt chi bảo đã một lần nữa ngưng kết, lúc này bộ dáng là một thanh đao. Nhìn xem cái này mai tân sinh quả, lực lượng chấn động, rõ ràng so ra kém hai cái kia còn không có sử dụng qua phi độn chi bảo cùng phòng ngự chi bảo. Trong thời gian ngắn, đoán chừng còn không chịu nổi sử dụng. Ngược lại chính mình luyện khí tầng 4 trước đó cũng không muốn ra ngoài, còn có thời gian đi trưởng thành. Bay xuống núi đá, ở phía dưới các nơi dạo qua một vòng, nhìn chung quanh một lần về sau, cảm giác rất có điểm đắc chí vừa lòng. Mỗi ngày đều tại sinh ra biến hóa, có thể nhìn ra thế giới tại từ từ trưởng thành. Loại cảm giác này thật để cho người ta rất mê say. Chương 40, sơ thí chế phủ chương 40, sơ thí chế phủ trở lại tinh thất, Trần Tiềm cũng không tiếp tục tu luyện, mà là xuất ra làm ban đầu lần thứ nhất đi bách chữ các liền mua tốt hạ phẩm phù bút, một khối linh mặc cùng trăm tờ lá bùa. Cái này mấy tháng đến nay, trải qua không gián đoạn tu tập cùng lĩnh hội, Trần Tiềm có mấy loại pháp thuật vô cùng thuần thục, đối ứng pháp thuật linh văn mạch lạc cũng nắm giữ tương đối thông suốt. Hỏa cầu thuật, khinh thân thuật, phong nhận thuật, phong tuấn thuật. Các loại pháp thuật như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng, tại trong đầu hắn hiện hiện, nhưng đối với lần thứ nhất chế phủ, tự nhiên muốn lựa chọn quen thuộc nhất, cũng đơn giản nhất một loại đến nếm thử. Như vậy, tối ưu lựa chọn, dĩ nhiên chính là hỏa cầu phủ. Các loại cơ sở vẽ thủ pháp, hắn mặc dù không có nếm thử, nhưng là cũng trên cơ bản hiểu rõ tại tâm, nhiều lần trong đầu mô phỏng qua, chờ thêm tay về sau, hẳn là sẽ tương đối nhanh chóng quen thuộc. Hỏa hệ phù lục vẽ thủ pháp cần cấp tốc nhẹ nhàng, pháp lực chuyển vận muốn tập trung mà dày đặc. Phong hệ phù lục vẽ thủ pháp cần nhẹ nhàng chậm chạp linh động, pháp lực chuyển vận muốn phân tán mà phiêu dật. Trần Tiềm hít sâu một hơi, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn tại bách chữ các bên trong mua sắm màu xanh nhạt lá bùa. Đây là cơ sở nhất thanh trúc lá bùa miễn cưỡng có thể gánh chịu nhất giai pháp thuật linh văn, dùng để học tập cùng luyện tập không thể thích hợp hơn. Hội chế thành công phù lục ý lực, bình thường đều không vượt qua được luyện khí sơ kỳ cấp độ. Một bên điều chỉnh khí tức, một bên mô phỏng vẽ quá trình, trong tay không ngừng đem điểm ngọc bên trong linh mặc mài thỏa đáng. Trong chẻo màu mực mơ hồ hiện ra nhàn nhạt linh khí. Bắt đầu đi, nhìn xem chính mình tại chế phù một đạo bên trên tiên phú như thế nào. Hắn nhắm mắt lại, hồi ức cơ sở phù lục nhập môn bên trong yếu quyết, chế phù ba muốn, một là minh pháp cần đem đối ứng pháp thuật vận chuyển thuần thủ. Hai là xem văn cần tìm hiểu thấu đáo pháp thuật linh văn mạch lạc. Ba là ổn bút cần khống pháp tự nhiên hạ bút có thần, nặng nhẹ hiểu rõ tại tâm. Hỏa cầu thuật là hắn sớm nhất nắm giữ pháp thuật, sớm đã nhớ kỹ trong lòng, linh văn càng là ngược họa như lưu. Giờ phút này, hắn hết sức chăm chú, thần hồn như tinh mịn mạng, bắt giữ lấy nói phóng ra hỏa cầu thuật lúc linh văn mỗi một tia biến hóa. Hỏa diễm nơi trọng yếu, linh lực như mạng nhện lan tràn, lại tại bộ phát trong nháy mắt kiểm chế thành một đạo màu đỏ linh văn. Thì ra là thế, hắn tự lẩm bẩm. Nâng bút, chớ mực. Ngòi bút chạm đến lá bùa nháy mắt, Trần Tiềm pháp lực như tia nước nhỏ, theo đầu bút lông chậm rãi rót vào linh mặc. Cổ tay của hắn vững vô cùng, bút đi như du long, màu đỏ linh văn ở trên lá bùa một chút xíu thành hình. Ông. Lá bùa đột nhiên kịch liệt rung động, linh văn trung đoạn đột nhiên bật mèo. Không tốt. Trần Tiềm vội vàng rút lui bút, nhưng đã quá muộn. Phúc. Lá bùa không lửa tự đốt, trong nháy mắt hóa thành một đoàn tro tẫn. Thất bại. Trần Tiềm nhìn chằm chằm trên bàn trà tàn xám, nhíu mày. Pháp lực rót vào không quá ổn, vẽ tốc độ lại quá chậm. trung đoạn chuyển hướng lúc pháp lực vướng víu không dày đặc. Hắn đánh giá lại lấy sai lầm, lại rút ra một chương mới lá bùa. Lại đến. Lần thứ hai đến thử, linh văn vẽ tới 2/3 lúc, lá bùa răng rắc vỡ ra. Lần thứ ba, đầu bút lông hơi trọng, linh mặc cho nhiễm, cả chương lá bùa phế đi. Thẳng đến lần thứ năm, ngòi bút rơi xuống cuối cùng nhất câu, màu đỏ linh văn bỗng nhiên sáng lên, lập tức nội liễm, trên lá bùa đường vân như hô hấp giống như có chút lấp lóe, cuối cùng bình tĩnh lại. Thành. Trần Tiêm cầm bút lên chương này hỏa cầu phù có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó phong tồn nọ vậy hỏa hệ linh lực. Tuy là cấp thấp nhất phù lục, uy lực bất quá trở cùng tiện tay thả ra hỏa cầu thuật. Nhưng đây là hắn tự tay chế thành tờ thứ nhất phù. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ sợ người hữu tâm. Tiếp tục, tiếp tục. Hỏa cầu vẽ thủ pháp cũng không phức tạp, hơn nữa vẽ tốc độ phải nhanh, pháp lực chuyển vận muốn mật, cho nên mặc kệ là thành công cùng thất bại, đều 10 phần cấp tốc. Thời gian dần trôi qua, Trần Tiêm tiến vào cảnh giới vong ngã, xác suất thành công cũng bắt đầu đại phúc kéo lên. Ngoài cửa sổ, nắng sớm đã lặng yên bò lên trên song cửa sổ. Đợi đến trên bàn trăm tờ lá bùa đều đã dùng hết, Trần Tiêm mới hồi phục tinh thần lại, không ngừng lá bùa dùng hết, cả khối linh mặc đều sắp dùng hết. Trên người pháp lực cũng sắp khô kiệt, thần hồn cũng cảm giác được cực kỳ mỏi mệt. Nay bằng với liên tục thả ra 100 lần hỏa cầu thuật, nếu như là nhanh chóng phóng ra, pháp lực của hắn khẳng định là không đủ, kia một cả đêm trầm trầm thả, có hồi khí dư lượng, vậy mà không cần đến dừng lại khôi phục pháp lực. Đem trên bàn thành công hỏa cầu phù đến, lại có khoảng 40 trường, trừ bỏ mở đầu 50 tấm tỷ lệ thất bại cao một chút, phía sau 50 tấm, xác suất thành công liền trên cơ bản tại 6-7 thành trở lên. Đây là phi thường kinh người thành tựu, phải biết đây là lần đầu chế tác, rất nhiều tu sĩ dù cho đã luyện tập mấy năm, đều không đạt được 5 thành xác suất thành công. Lúc này Trần Tiềm, trên thân thể mệt mỏi không tính quá rõ ràng, nhưng thần hồn lại là không chịu nổi, cần thật tốt ngủ một giấc. Trong tinh thất liền có giường, cũng là không cần mặt khác tìm địa phương. Không nhanh không chậm cho mình phóng ra một cái khư bụi quyết, lại cho tinh thất phóng ra một cái lấy hơi quyết, mới đổ vào trên giường thăm thắm tiếp đi. Ngủ đủ Trần Tiềm, sau khi tỉnh lại cũng không đội ba đi đánh giá lại chế phủ quá trình, ra tinh thất, hướng tiểu viện chính phòng đi đến. Một tháng này là tân hôn chi nguyện, Trần Tiềm dự định vẫn là phải tận lực nhiều bồi bối thế tử, mong muốn tăng cao tu vi tâm mặc dù bất thiết, nhưng thông thường sinh hoạt cũng rất trọng yếu. Lần này tại trong tĩnh thất ngây người 2 ngày, đã là cái này hơn nửa tháng đến dài nhất một lần, khẳng định phải bồi bối thế tử. Tu tiên là cái dài rằng giặc đời người lữ trình, căng chặt có độ mới có thể đi càng xa. Bởi vì tu tiên cảnh giới tăng lên, không hề chỉ là pháp lực, nhục thân cùng thần hồn bên trên tăng lên, còn có một cái ẩn tính điều kiện, chính là tâm linh cảnh giới bên trên tu hành. Tâm hồn tu luyện không đủ, sẽ rất khó đi nắm giữ càng ngày càng lực lượng khổng lồ, trong tính cách cũng sẽ chậm chậm biến cực đoan nhỏ hẹp, những này đều sẽ dẫn đến tại vượt qua đại cảnh giới thời điểm, xuất hiện nghiêm trọng tâm ma. Chính phòng bên trong, Trần Vân Hy ngồi một mình phía trước cửa sổ, tố thủ chấp nhất quyển sách, lông mày nhỏ nhắn cau lại, dường như đang suy tư điều gì. Ngoài cửa sổ trúc ảnh lượn quanh, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ, tại nàng màu xanh nhạt váy áo bên trên bỏ ra pha tạp quần sáng. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve trang sách, ngẫu nhiên nâng bút ở bên một cái khác trang giấy bên trên phê bình chú giải mấy chữ, bút tích thanh tú tinh tế, giống nhau nàng người, dịu dàng nội liễm, nhưng lại lộ ra một cố không thể bỏ qua linh tính. Trần Tiêm đẩy cửa vào lúc, đang nhìn thấy nàng bộ dáng này. Hắn thả nhẹ bước chân, lặng yên vây quanh phía sau nàng, ánh mắt rơi vào quyển sách trên tay của nàng cuốn lên, đúng là hắn mấy ngày trước đây từ tảng kinh các mới mượn đọc tới ngũ hành linh thực bồi dưỡng thực giải. Thấy nghiêm túc như vậy, hắn cười nhẹ, tiếng nói bên trong mang theo vài phần lười biếng trêu chọc, chẳng lẽ muốn thay vi phu phân ưu, tự mình loại vài quặng linh dược. Trần Vân Hy nao nao, lập tức khỏe môi dương nhẹ, quay đầu ôn nhu nói, phu quân hai ngày này không có đi ra, thế nhưng là về mặt tu luyện có thu hoạch. Ta cùng Mạt Mạt tỷ đều đi qua trước cửa nhìn qua, thấy cửa phòng đóng chặt liền không có quấy rầy. Trần Tiêm ấy nay cười cười, nhẹ nhàng giúp thê tử vớt vớt bay, có chút thu hoạch, thử một chút chế phủ, vi phu coi như có chút tiên phú. Cũng là vắng vẻ hai vị nương tử. Trần Vân Hy lắc lắc đầu nói, phu quân đây là nói chỗ nào lời nói. Tu sĩ bế quan tu luyện, đây là chính sự, hai ngày mà thôi, chưa nói tới vắng vẻ. Chỉ là Mạt Mạt tỷ hai ngày không nhìn thấy phu quân, khả năng nàng nghĩ đến luôn cuống. Đêm qua còn tại bên thai ta nói, nếu không bụng trộm mở ra tinh thất cửa nhìn một chút, phu quân mấy ngày chưa ăn cơm, có thể hay không đói choáng ở bên trong. Trần Tiêm cười khổ nói, cô gái nhỏ này, ta ngược lại thật sự là đói choáng, cho nên đợi lát nữa liền đem hai người ăn. Chương 41, huyết mạch kéo dài, neo điểm mới tăng. Chương 41, huyết mạch kéo dài, neo điểm mới tăng. Trần Vân Hy thấy nhà mình phu quân mở miệng trêu chọc, mặc dù đã là làm nhiều ngày vợ chồng, nhưng vẫn hà bay hai gò má, bận bịu nói sang chuyện khác, phu quân tuyển không ít linh thực loại sách, chắc là có tác dụng lớn. Ta mặc dù không thông linh thực chi đạo, nhưng nếu có thể đọc hiểu một hai, ngày sau cũng có thể giúp sấn một chút. Nàng thanh âm nhẹ mềm, nhưng từng chữ rõ ràng, mang theo một cô bướng bỉnh sức lực. Trần Tiêm trong lòng khẽ nhúc đích, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên nàng trên vai, túi người xích lại gần nàng bên hai, thấp giọng nói, phu nhân như vậy hiền lành, ngược lại để cho vi phu hổ thẹn. Ấm áp khí tức phất qua nàng thính hai, Trần Vân Hy bên thai lặng yên nhiễm lên một vệt màu đỏ, lại vẫn cố tự chấn định, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt trang sách một góc. Trần Tiêm thấy thế, đáy mắt ý cười càng sâu, dứt khoát đưa tay rút đi quyển sách trên tay của nàng quyển, tay kia nắm ở eo của nàng, nhẹ nhàng một vùng. Nha. Trần Vân Hy thở nhẹ một tiếng, cả người đã bị hắn ôm vào lòng, ngồi ở trên đùi hắn. Phu quân. Nàng có chút dãy rủa, trên mặt màu ửng đỏ càng lớn, giữa ban ngày, như cái gì lời nói. Trần Tiêm cũng không để ý, chỉ đem nàng ôm càng chặt hơn, cái cằm chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, cười nhẹ nói, sợ cái gì? Người ta vợ chồng, thân cận chút thế nào? Hắn nói, đầu ngón tay nhẹ nhẹ gật gật nàng vừa rồi phê bình chú giải địa phương, cố ý đùa nàng, phu nhân chữ này viết thật tốt, bất quá nơi này dường như nhớ lầm. Trần Vân Hy nghe vậy, không lo được ngượng ngùng, lập tức ngước mắt phản bác, chỗ nào sai? Linh thực ghi chép bên trên rõ ràng nói lời còn chưa dứt, liền đối với bên trên hắn mỉm cười con ngươi, lập tức kịp phản ứng, đấm nhẹ hắn một chút, ngươi lại trêu ta. Trần Tiêm cười sang sảng lên tiếng, bắt được tay của nàng, tại lòng bàn tay hôn một cái, nói, ta sai rồi, ta sai rồi, phu nhân nghe nhiều biết rộng, vi phu cam bái hạ phòng. Trần Vân Hy mí môi, đáy mắt lại giấu không được ý cười, dứt khoát tựa ở trong ngực hắn, nói khẽ, phu quân gần đây tu luyện vất vả, ta không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể nhìn một chút những này. Trần Tiêm trong lòng mềm nhũn, cúi đầu hôn một cái mi tâm của nàng, ấm giọng nói, ai nói ngươi không thể giúp? Ngươi ở bên người, dù cho không hề làm gì, cũng là ta tốt nhất an ủi. Nhưng ta cũng không muốn làm một cái gì cũng không biết bình hoa, không cầu mọi chuyện có thể giúp đỡ phu quân, nhưng cầu tại phương diện nào đó có thể có chỗ giúp ích là được. Nha đồng đốc, còn nhớ rõ ta mấy ngày trước đây đã nói sao? Trần Vân Hy bỗng nhiên xoay người lại, một đôi cánh tay ngọc quấn lên Trần Tiềm vai cái cổ, vẻ mặt nghiêm túc nói, phu quân ngày ấy lời nói, thật không phải nói đùa. Tuyệt không nói đùa, thiên chân vạn sát. Vậy ta liền tin ta Trần Tiềm ca ca. Thân làm tu tiên gia tộc gia chủ chi nữ, như thế nào không muốn một ngày kia cũng có thể bước trên tiên đạo, làm bạn chỗ yêu người tiêu giao thế gian. Trước kia chẳng qua là không dám nghĩ mà thôi. Hai người lặng lặng ôm nhau, không nói thêm gì nữa, một cỗ không khí ấm áp tự nhiên ở trong phòng lưu chuyển. Đông Sương trong phòng, Phong Mạt Mạt đang cầm lấy một bản dơ cao thương kiếm quyết 13 thức yên lặng thể ngộ lấy, ngẫu nhiên ngón tay ngọc đâm ra một cái kiếm chỉ, hoặc bày ra một cái kiếm thức, lộ ra một tia có cảm giác tại tâm thần sắc. Phong Mạt Mạt lấy kiếm nói toạc ra tiên thiên về sau, đối với kiếm chi nhất đạo lĩnh ngộ cũng tới một bậc thang. Trần Tiềm chuyên môn tại tàng kinh các bên trong tìm tới không ít kiếm đạo công pháp truyền thừa nhường nàng lĩnh hội, mặc dù đều là phàm tục võ công, nhưng cùng tu tiên kiếm đạo là đại đạo tương thông, có lẽ lấy thiếu nữ chi thông minh linh động, tương lai cũng có nhiều khả năng sáng chế của mình kiếm đạo tuyệt học. Tố Cẩm cái này tiểu tiểu đồng nhan thị nữ, tại bị Trần Tiềm ban thưởng đàn về sau, đối với tu luyện cũng tới tâm không ít, lúc này cũng ngay tại trong phòng nàng nhập định đã tọa, cố gắng xung kích luyện khí tầng 4 cảnh giới. Ngoài cửa sổ, gió phất lá trúc, vang xào xạc. Trong phòng, Hồng tụ Thiêm Hương, Tuyết Nguyệt tính hảo. Lưu Quang dễ dàng đem người ném, đỏ lên anh đào, tái rồi chuối tây. Sau một tháng, trong tính thất Trần Tiềm chậm rãi từ nhập định trạng thái tỉnh lại, cảm nhận được cảnh giới tu hành bên trên cách 4 tầng quan khẩu càng ngày càng gần, không khỏi hào hùng tỏa ra. Trải qua hơn tháng tu hành, hắn hôm nay sớm đã không phải là tu tiên giới tiểu bạch. Đối với luyện khí tiền trung hậu kỳ các cảnh giới hiểu rõ đã khá là sâu sắc. Nếu như nói luyện khí sơ kỳ pháp lực như xương sớm giống như phiêu miểu mà manh, luyện khí trung kỳ pháp lực dường như khói bếp lượn lờ liên miên bất tuyệt, như vậy luyện khí hậu kỳ pháp lực giống như quần quần lang yên giống như nồng đậm quấy động. Mà Trần Tiềm pháp lực thì như khí lưu tốc độ cao, tại giống như đường cao tốc đồng dạng kinh mạch bên trong gào thét mà đi. Không chỉ có lấy lang yên giống như đông đúc, hơn nữa cũng có được viễn siêu lang yên lực trùng kích. Tại pháp lực chất lượng bên trên đã không thể so với luyện khí hậu kỳ kém, chỉ là tại tổng lượng bên trên không đủ mà thôi. Một tháng qua, hắn không gần như chỉ ở cảnh giới pháp lực tiến một đoạn, hơn nữa tại luyện thể tu vi bên trên cũng tiến bộ không ít. Bích Thúy Hồ thu hoạch đan dược chiến lợi phẩm bên trong, có một bình chính là có thể trợ giúp hắn tu luyện sát khí đoán thể công sát nguyên đan. Về số lượng chỉ có 3 viên, bị hắn trong một tháng này điểm lần luyện hóa, cho dù còn thiếu nhiều lắm đột phá tới nhất giai thượng phẩm luyện thể cảnh giới, nhưng lực lượng của thân thể, phòng ngự cùng sức khôi phục phương diện cũng đều tăng tiến không ít. Thân hồn phương diện, hồn thể đã vững chắc, viễn siêu luyện khí trung kỳ tiêu chuẩn, trong thức hải vũng nước nhỏ cũng thay đổi lớn thêm không ít. Về phần tại sao hồn thể có thể so với luyện khí hậu kỳ, vẫn không có pháp sinh ra thần thức. Trần Tiêm cũng hiểu rõ, căn bản tính nguyên nhân cũng là bởi vì hắn luyện khí cảnh giới không đủ, còn chưa mở ra thiên trung đan điền nguyên nhân. Nơi bụng đan điền là nhân thể nơi chứa tinh khí, cũng có thể coi là dưới đan điền, cũng là nhân thể năng lượng hải tâm. Mà bộ ngực trung ương đàn trung đan điền là nhân thể tàng khí chỗ, cũng có thể coi là trung đan điền, là nhân thể khí mạch hải tâm. Mi tâm chỗ sâu nê hoàng cùng là nhân thể dấu thần chi chỗ, cũng chính là trên đan điền, thức hải vị trí là nhân thể linh hồn hải tâm. Mà người hồn thể mong muốn sinh ra linh thức, cũng chính là cái gọi là thần thức, cần năng lượng tràn đầy, khí mạch quan chú, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ cần cảnh giới đột phá, luyện khí tầng 4 vừa đến, thiên trung đan điền mở ra, khí hải từ dưới trên đan điền rời, nhập chủ trung đan điền, toàn thân khí mạch quan thông, thần thức liền tự nhiên mà vậy ra đời. Hắn bởi vì nắm giữ Hôi Châu thế giới, bị cải tạo ra vô thượng linh thể, căn cơ vô cùng hùng hậu, cho nên hắn mỗi một cảnh giới đều có được phổ thông tu sĩ chỗ không cách nào tưởng tượng chiều rộng, khiếm khuyết chỉ là độ cao mà thôi. Trên việc tu luyện có một kết thúc, vừa định đi ra tinh thất, đi làm bạn thế tử, trêu vừa một chút xinh xắn tỷ nữ, vừa bước ra một chân còn chưa rơi xuống đất, liền đột nhiên ngưng trệ trên không trung. Hôi Châu thế giới bên trong, một cỗ trước nay chưa từng có chấn động truyền vào thần hồn bên trong, nương theo lấy một đạo làm hắn tâm thần rung động tin tức phản hồi mà đến. Chân Tiêm vẻ mặt kịch biến đồng thời, người cũng giống như một cái bọt nước phá hủy giống như biến mất tại trong tinh thất. Hôi Châu thế giới, trung ương núi đá, hỗn độn trì bên cạnh. Chân Tiêm chính nhất mặt kích động nhìn chằm chằm có chút hiện ra gợn sóng ao nước, dường như nơi đó sẽ mở ra một đóa hoa đến. Hoa đúng là không có hoa, nhưng Trần Tiềm trong lòng đã trong bụng nở hoa. Bởi vì hiện tại ngoại trừ đại biểu Trần Tiềm neo điểm kia một đạo nhàn nhạt cột sáng màu trắng bên ngoài, cách đó không xa không trùng, lại xuất hiện một đạo nhỏ xíu quả thực làm cho không người nào có thể phát giác cột sáng nhỏ. Điều này đại biểu ý nghĩa là cái gì? Trần Tiềm tự nhiên không thể minh bạch hơn được nữa. Tại phương này thế giới khác, hắn cái thứ nhất huyết mạch ra đời. Hỗn độn chỉ rốt cục có cái thứ hai neo điểm, tuy nói đạo này mới đản sinh cổ sáng cực kỳ yếu ớt, hấp thu tới hỗn độn biển năng lượng cực ít, nhưng là bởi vì hai cái neo điểm ở giữa sinh ra cùng nhiều lần cộng hưởng, kết thành huyền diệu trận thế, cũng đủ để làm Trần Tiềm neo điểm cổ sáng hấp thu lượng tăng trưởng gần gấp đôi. Chỉ cần lại xuất hiện mới cổ sáng, Trần Tiềm neo điểm hấp thu lượng sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Xem hết hỗn độn chỉ bên trong mới tăng neo điểm, Trần Tiềm đương nhiên sẽ không ở này cho hết thời gian, lách mình rời đi Hôi Châu thế giới. Chương 42, thường ngày, Trần Vân Y đi trở về nhà tin tức. Chương 42, thường ngày, Trần Vân Y đi trở về nhà tin tức. Đi ra tinh thất thời điểm, trên trời ngày đã ngã về tây, chính là gần hoàng hôn thời gian. Phượng Lâm cốc bên trong gió nhẹ lôi cuốn lấy nơi xa bên hồ nhỏ thủy khí, nhẹ nhàng phất qua tiểu viện. Nay chỉ cuối mùa hè đầu thu lúc, ban ngày nhiệt độ không khí vẫn là rất nóng, nhưng sớm muộn cũng sẽ mang theo một chút ý lạnh, chỉ là cũng không rõ ràng. Mùa này, cả ngày đều có chút dễ chịu, bởi vì cho dù là ban ngày nhiệt độ không khí nóng bức nhất thời điểm, có trong cốc đại trận điều tiết, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy oi bức. Ánh nắng chiều đang nghiêng nghiêng vẩy vào trong đình viện, đem bàn đá xanh nhuộm thành ấm áp màu vỏ quýt. Mái nhà cong hạ, Phong Mạt Mạt đi chân đất ngồi tại trên lan can, trong tay nắm đuốt một cây cỏ đuôi chó, đang đuổi lấy thạch trong vạc nuôi mấy đôi cá chép. Mạt Mạt, cẩn thận rơi vào. Trần Tiêm cười đến gần. Phong Mạt Mạt quay đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, phu quân ca ca. Ngươi nhìn con cá này, ta cho ăn bọn hắn ba ngày, cuối cùng nhận ra ta. Nàng nhảy xuống lúc, mép váy bay lên, động tác nhẹ nhàng linh động, nhìn không ra nửa điểm dị dạng. Trần Tiêm thuận thế nhốt chặt rất có lực bộc phát eo nhỏ nhắn, giáp ngọc thủ của nàng, xem ra không phải nàng. Trần Tiêm ánh mắt chuyển hướng chính phòng. Xuyên thấu qua nửa mở khắc hoa cửa sổ, có thể nhìn thấy Trần Vân Hy đang ngồi ở trước án, tố thủ chép bút, dường như tại sao chép cái gì. Tố Cẩm Quy ngồi ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí mài mực, thỉnh thoảng nhẹ giọng nhắc nhở, "Tiểu thư, nên nghỉ ngơi một chút." Ánh mắt Trần Tiêm trong lòng khẽ nhúc đích, cất bước đi tới. Tố Cẩm nhìn thấy công tử đi vào trong phòng, con cong hai mắt dường như ngượng ngà, chạy ra nụ cười ôn nhu, "Công tử tới, ngài nhanh nhường tiểu thư nghỉ ngơi sẽ, ta nói nàng không nghe." "Tốt, ta đến trừng phạt nàng không nghe lời." Quen thuộc nắm xinh xắn tiểu nha hoàng trước cằm hòn, ôn nhuận hương thơm xúc cảm đầy tràn đầu ngón tay. Tố Cẩm lập tức mặt mày rủ xuống, hai đoá ánh nắng chiều đỏ cấp tốc bay lên. Trần Tiêm lại nhẹ nhàng nhéo nhéo, mới buông tha nàng, đi đến Trần Vân Hy sau lưng, hai tay nhẹ nhàng đậu vào vai của nàng, "Viết cái gì đâu, nghiêm túc như vậy?" Trần Vân Hy ngòi bút dừng lại, khóe môi khẽ nhếch, "Sao chép ngũ hành linh tài đồ lục bên trong liên quan tới Lê Quốc đều ra nơi sản sinh ghi chép, nghĩ đến có lẽ đối ngươi hữu dụng." Thanh âm của nàng vẫn như cũ dịu dàng, nhưng Trần Tiềm bén nhạy phát giác được, là ngón tay của hắn chạm đến bả vai nàng lúc, Hôi Châu thế giới chuyển đến một tia sóng chấn động bé nhỏ, giống như là bình tĩnh mặt hồ đông nhiên nổi lên gợn sóng. Quả nhiên là nàng, ta đứa bé thứ nhất đương. Trần Tiềm đầu ngón tay thoáng dùng sức, thay nàng nào nặn lấy căng cứng vai cái cổ, giống như tùy ý mà hỏi thăm, "Gần nhất khẩu vị như thế nào? Nhìn ngươi đồ ăn sáng dùng đến không nhiều." Trần Vân Hy nhẹ nhàng ừ một tiếng, có lẽ là ăn mặc theo mùa, có chút mệt, ngược lại không cảm thấy đói. Đây chính là ban đầu dựng thường xuyên gặp thể cảm giác, mặc dù không rõ ràng, nhưng Hôi Châu thế giới cảm ứng sẽ không sai. Trần Tiêm cười cười, quay đầu đối Tố Cẩm nói, "Đi Tử Giao nói một tiếng, chậm chút chịu chén củ khoai táo đỏ canh đến, muốn ấm bổ." Tố Cẩm đội vàng đáp ứng, chạy chậm đến đi. Phong Mạt Mạt ghé vào trên bệ cửa sổ, ló đầu vào, "Ta cũng muốn." Trần Tiêm bật cười, "Không thể thiếu ngươi." Dưới hiên, Phong Mạt Mạt đã nhảy nhót đi hái góc sân tơ bằng táo, la hét phải phối canh ăn. Thanh Mạn theo ở sau lưng nàng, trong tay bưng lấy giỏ trúc, một bên tiếp nàng bước xuống tới quả táo, một bên bất đắc dĩ nói, "Mạt phu nhân, ngài chậm một chút, coi chừng thế." "Làm sao có thể? Ngươi không biết rõ ta là tiên tiên cao thủ sao?" Trong phòng Trần Tiêm nghe được ngoài phòng động tĩnh, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, tại hắn mấy tháng vô vi bất trí quan tâm hạ, Phong Mạt Mạt hoàn toàn khôi phục khi còn bé hoạt bát bản tính, mặc dù đã thành vợ người, nhưng lại không mất thanh xuân thiếu nữ phong thái. Trong phòng, Trần Vân Hy để bút xuống, nhẹ nhàng vuốt cổ tay. Trần Tiêm thuận thế nắm chặt tay của nàng, lòng bàn tay tại nàng lòng bàn tay vuốt ve hai lần, thấp giọng nói, "Mệt mỏi liền nghỉ một lát." Nàng tính thai đường đỏ, lại không rút về tay, chỉ nói khẽ, "Phu quân hôm nay dường như phá lệ quan tâm." Trần Tiêm cười đáp, "Phu nhân nói là vi phu ngày xưa không đủ quan tâm sao?" Tử Giao từ hậu viện ôm đến một giỏ mới phơi linh trà, Thanh Mạn thì lấy nhỏ lô cùng đồ uống trà, tại dưới hiên nấu lên trà đến. Tố Cẩm từ phòng bếp trở về, cũng góp đi qua hỗ trợ, tam nữ thấp giọng nói giỡn, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng thanh thúy đinh đương âm thanh, là muỗng cà phê đụng tại chén xuôi theo thanh âm. Bữa tối qua đi, Trần Tiềm đã không có đi vào định tu luyện, cũng không có lĩnh hội pháp thuật hoặc tu tập kỹ nghệ, mà là bồi tiếp hai nữ nói chuyện tiếm, thưởng thụ lấy giữa vợ chồng ngọt ngào thời gian. Phong Mạt Mạt đang cùng Trần Tiềm vui sướng thảo luận nàng trong khoảng thời gian này tu hành kiếm đạo cảm ngộ. Trần Tiềm mặc dù trên kiếm đạo tạo nghệ không sâu, nhưng là hắn bây giờ đối với tu hành lý giải lại vượt xa Phong Mạt Mạt phía trên, vẫn có thể đưa ra không ít đúng trọng tâm đề nghị. Hai người giao lưu có một kết thúc, Phong Mạt Mạt câu chuyện nhất chuyển, đống nhiên hỏi, "Lạng ca ca, hôm nay không có phát hiện Tố Cẩm có khác biệt gì sao?" Trần Tiềm một chút hồi tưởng hôm nay nhìn thấy Tố Cẩm tình hình, lúc ấy sốt ruột dò xét dòng dõi tình huống, mặc dù hai người từng có giao lưu, nhưng xác thực không làm sao cẩn thận quan sát. Không khỏi kỳ quái hỏi, "Nha đầu này thế nào? Ngươi không có cẩn thận đi xem?" Trần Vân Hy cười để lộ đáp án, "Tố Cẩm đã đột phá tới luyện khí tầng 4, nàng thật không tiện chủ động cùng ngươi nói, muốn chờ chính ngươi phát hiện." Trần Tiêm gật đầu nói, "Là ta sơ sót, ngày mai bổ sung, chúng ta lại làm một lần phong phú gia yến ăn mừng." Phong Mạt Mạt lập tức đồng ý nói, "Cái này tốt. Trong cốc cũng có mấy cái tiểu tỷ muội cùng nàng chơi tốt, ngày mai cũng có thể cùng một chỗ mời đi qua. Cái này hai vị phu nhân nhìn xem an bài liền tốt." Trần Vân Hy cũng gật đầu nói, hôm trước ngoại sự đường có tin tức xưng, ngày mai phụ thân cùng tỷ tỷ liền sẽ trở về nhà, vừa vặn đem tỷ tỷ cũng mời đến. Trần Tiềm trong đầu lập tức liền hiện hiện Trần Vân Y Dì giống như Nguyệt Cung Tiên Tử giống như tuyệt mỹ thân ảnh, không khỏi trong lòng có chút lửa nóng, nhạc phụ cùng Vân Y tỷ phải thuộc về nhà sao? Xem ra trong khoảng thời gian này tình thế hòa hoãn lại. Trần Vân Hy mỉm cười đáp lại nói, lần này gia tộc động viên không ít nhân thủ, lại điều tập không ít tài nguyên đi các nơi phường thị, lục ra đám người kia xác thực không có chiếm được bao lớn tiện nghi. Như vậy cũng tốt, chỉ cần có thể nhường bình ổn thời gian lâu dài một chút, các ngươi phu quân về sau sẽ vì gia tộc đám tiền bối, từng cái lấy lại công đạo. Trần Tiêm phụ mẫu, Phong Mạt Mạt phụ thân cùng Trần Vân Hy mẫu thân, có thể nói đều là bởi vì lục ra mà chết, món nợ này sớm muộn là muốn thanh toán. Mạt Mạt nắm chặt Trần Tiêm tay, ngựa khí bỗng nhiên trầm thấp một chút, phụ thân ta sớm đã không có ấn tượng, mẫu thân càng là không biết rõ ở nơi nào, còn sống hay không. Hiện tại ta chỉ có Lặng ca ca cùng Mây Hy muội muội. Trần Vân Hy cũng đưa tay ra đi, bắt lấy hảo tỷ muội cùng nhà mình phu quân tay. Chờ phu quân tu vi cao, cũng nên vì gia tộc xuất lực. Thiếp thân chỉ hy vọng phu quân tại làm bất kỳ quyết định gì thời điểm, đều muốn suy nghĩ một chút ta cùng Mạt Mạt tỷ tỷ. Trần Tiêm một trái một phải đem hai nữ kéo, mức độ lớn nhất để các nàng cảm nhận được lửa nóng cùng ấm áp. Hắn rất muốn nói, chỉ cần các ngươi phu quân không muốn chết, không cố ý tìm đường chết, vẫn là rất an toàn. Nhưng những lời này, chỉ có chờ tương lai các nàng cảm nhận được, mới biết mình không phải nói hiệu nói vượng, giờ phút này nói ra cũng vô dụng. Bóng đêm thời gian dần trôi qua càng thêm thâm trầm, ngày xưa lúc này, Hy quân cùng Mạt quân sớm đã triển khai trận thế, đối chiến Lạng quân, nhưng hôm nay Lạng quân dường như hành quân lặng lẽ, cũng không muốn tùy tiện mở ra chiến sự. Phong Mạt Mạt dù sao tuổi tác còn nhẹ, lại là tiên thiên cao thủ, tố chất thân thể vô cùng tốt, mặc dù có chút an tùy biết vị, nhưng nhu cầu lượng cũng không lớn. Lại nói trong khoảng thời gian này cũng có chút an quá no. Trần Vân Hy thì tâm tư cẩn thận nhiều, nhìn ra Trần Tiềm tựa hồ có chút cố kỵ, có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Chương 43, tiểu viện đoàn tụ là Tố Cẩm. Chương 43, tiểu viện đoàn tụ là Tố Cẩm. Phong Mạt Mạt dần dần thiết đi. Trần Tiềm lại cảm giác nhạy cảm tới Trần Vân Hy cũng không có ngủ. Nắm thật chặt gối lên chính mình cánh tay trái xinh đẹp kiểu thê, lột lột đối phương mái tóc thật dài, dịu dàng nói khẽ, thế nào ngủ không được. Trần Vân Hy giống mèo con như thế trong ngực cọ sát, tìm một cái càng tư thế thoải mái, mới chậm rãi mở miệng nói, Trần Tiềm ca ca có lời gì muốn đối ngươi Mây Hy muội muội nói sao? Trần Tiềm không khỏi đối thê tử tinh tế tỉ mỉ tâm tư cảm thụ được sâu hơn. Ngươi nhìn ra a, ta xác thực có lời nói, liền sợ ngươi là không tin. Chỉ cần là Trần Tiềm ca ca nói lời, ta liền sẽ tin. Tốt, ta cũng có chút không nhịn được, chính là ngươi mang thai, biết sao? Trần Vân Hy cứng đờ, không thể tin chống lên nửa người trên, thật. Làm sao ngươi biết? Trần Tiêm một lần nữa đem thê tử ôm về trong ngực, lại lần nữa đem người ngọc mái tóc quấn quanh tới giữa ngón tay, ta xác thực biết, hơn nữa rất khẳng định biết. Ở đằng kia nói xét đánh qua đi, ta cũng cảm giác thân thể của ta đã biến cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trần Tiêm đem một cái tay rời khỏi Trần Vân Hy trên bụng, vuốt nhẹ nhẹ. Cho nên ta có thể cảm ứng được con của chúng ta đã bắt đầu ở chỗ của ngươi dự dụng. Chỉ có điều vật nhỏ này còn cực nhỏ, cũng không biết là nam hay là nữ, nhất thời chưa nghĩ ra nói hay không. Nhàn nhạt nguyệt hoa xuyên thấu qua cửa sổ khép hờ phiến, chiết xạ tới Trần Vân Hy chiếu sáng rạng rỡ trong con người, dường như trên mặt của nàng, trong nháy mắt liền dần hiện ra một loại tên là mẫu tính quang huy thần thái. Nắm thật chặt nhà mình phu quân đặt ở chính mình trên bụng đại thủ, ngữ điệu càng thêm ôn nhu. Ta liền nói đâu, hôm nay vì sao cảm giác phu quân càng thêm dịu dàng quan tâm? Hóa ra là có duyên cớ này a, ta ghen. Trần Tiêm không khỏi dở khóc dở cười, điểm một cái ái thê tinh xảo cái mũi nhỏ đầu, nào có mẫu thân ăn chính mình hải tử dấm. Liên ăn thì ăn, vật nhỏ này liền cái hạt đậu nhỏ phần lớn cũng có, liền đến cướp ta phu quân sủng ái. Hôm sau, gần buổi trưa, Trần Vân Y Lìa đúng hạn trở về nhà, chỉ có điều cùng nhau trở về chỉ có Tam trưởng lão, Trần Hoành Minh cùng những người khác cũng chưa từng xuất hiện. Vợ chồng ba người tiếp vào Trần Vân Y Lìa, cũng không có đi bên trong cốc gia chủ đại trạch, mà là cùng nhau kết bạn trở về tiểu viện. Hôm nay vừa vặn muốn thiết tiến chúc mừng Tố Cẩm thành công tấn cấp luyện khí trung kỳ, xem như Tố Cẩm chân chính tiểu thư, Trần Vân Y Lìa may mắn gặp dịp, đương nhiên không thể vắng mặt. Phụ thân cùng thất trưởng lão còn muốn đi một chuyến Ngự Thú Tông, chuẩn bị hối đoái một vài thứ. Mặt khác, cũng nghĩ lại tuần sát một chút chúng ta từng cái tài nguyên điểm cùng điểm định cư, nhìn xem có thể hay không tuyển nhận một chút thích hợp tiểu hài tử trở về. Khả năng còn phải lại qua một thời gian mới có thể trở về. Trở lại tiểu viện, đám người ngồi xuống, Tố Cẩm dâng lên nấu xong linh trà. Vị này trong sáng thanh lãnh, váy trắng phiêu giật như tinh linh tiểu nữ, mới chậm rãi mở miệng giải thích. Gần đây 2 tháng đến nay, bởi vì phí sức cùng hối hả, Trần Vân Y Lìa đạm mạc khí tức ít đi rất nhiều, nhiều một chút sắc bén cùng phong mang, khả năng cũng là không ít cùng người tranh đấu duyên cớ. Cho Trần Tiềm cảm giác chính là dường như đã đến sắp đột phá luyện khí tầng 9 biên giới. Trần Vân Y thì không thích nhiều lời, mấy câu bàn giao qua sau liền trầm mặt xuống. Chúng nữ cũng là tin tưởng tính tình của nàng, lại thêm vừa mới về nhà, trên tinh thần khẳng định cũng là có chút mệt mỏi, đương nhiên sẽ không quấn lấy nàng hỏi cái này hỏi cái kia, nhưng cũng quay chúng quanh tại bên người nàng, nhẹ giọng thì thầm trò chuyện. Nếu có cảm thấy hứng thú chủ đề, Trần Vân Y thì có thể sẽ tham dự vào nói lên một đôi lời, như không muốn nhiều lời, ở bên cạnh lặng lặng nghe cũng là có thể. Trần Vân Hy đối Trần Tiềm có cực cao thiên nhiên độ tín nhiệm, cho nên đã nhà mình phu quân trịnh trọng việc nói mình đã mang thai, nàng là tin tưởng, trong lòng rất muốn cùng tỷ tỷ chia sẻ một chút. Nhưng phàm nhân ít nhất phải mang thai chừng 1 tháng khả năng chẩn bệnh đã được, cho dù là tu sĩ, cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể cảm giác được tự thân dị dạng. Cũng may nàng tính cách không màng danh lợi, dịu dàng yên tĩnh, cũng chịu được tính tình, giấu được lời nói, không tốt giải thích, dứt khoát liền thuận theo tự nhiên. Lúc này trong tiểu viện, có chút náo nhiệt. Vì lần này thiết tiến, Trần Tiềm chuyên môn bàn giao Trần Vân Hy đi mời trong cốc Thái Lão Lục hai vợ chồng, bọn hắn là trong cốc linh chủ, tay nghề tinh xảo, có phần bị hoan nên. Tiền thuê ngũ linh thạch, tiền giao 20 linh thạch, đối với gia hiến tới nói, đã tính được đầu nhập khá lớn, đủ để đặt mua ra một trận phong phú dạ tiệc. Hôm nay nhân vật chính Tố Cẩm một thân mới tinh màu hồng cánh sen sắc váy lụa, trong tóc châm chi tơ bạc cuốn hoa trầm cài tóc, khí tức cũng hùng hậu không ít, đã rất có luyện khí trung kỳ cao thủ phong thái. Thái linh chủ dắt vợ dẫn con bước vào cửa sân, bên hông cài lấy đem huyền thiết giao phay, một tay khiêng nửa phiến mắt đỏ hiệu thịt, một tay nhấc lấy giỏ trúc, bên trong mã lấy mượt mà bích ngọc cần. Trần Tiêm tiến lên đón, chắp tay cười nói: "Thái sư phó, hôm nay làm phiền ngài." "Chỗ nào lời nói?" Thái đầu bếp vung tay lên, quay đầu đối thê tử nói: "Mẹ hài nhi, lộ hai tay." Thái gia nương tử hé miệng cười một tiếng, trong tay áo trượt ra trôi mỏng như cánh ve liễu diệp đào. Chỉ thấy cổ tay nàng nhẹ rung, bá, bá, bá. Trên tất hiệu thịt trong nháy mắt hóa thành trăm tấm mỏng như giấy tuyên thịt, mỗi một phiến đều lộ ra hổ phách giống như hoa văn. Hào đao công. Trần Tiêm tán thưởng. Chúng nữ cũng quay chung quanh ở bên, quan sát thái gia nương tử biểu diễn, chúng đều tán thưởng, nhất thời cảnh tượng nhiệt liệt, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Mặc kệ là yêu thú thịt vẫn là linh sơ linh mễ, không chỉ có chế biến thức ăn cần tay nghề, chế tác cũng có chút tốn thời gian, chờ chính thức mở yến thời gian, còn có mấy canh giờ. Trần Tiêm dự định lợi dụng trong khoảng thời gian này đi một chuyến bách chữ các cùng gia tộc bí khố, vừa vặn có thể lựa chọn sử dụng một chút thích hợp đưa Tố Cẩm lễ vật. Gia tộc bí khố Trần Tiêm sớm muốn đi, chỉ có điều trong khoảng thời gian này một mực sắp xếp tràn đầy, không phải tu luyện pháp lực, tu tập kỹ nghệ, lĩnh hội pháp thuật chính là làm bạn thế tử, không có cái gì cấp bách cảm giác, thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Hôm nay nghĩ đến trong tay cũng không có cái gì thích hợp lễ vật có thể đưa cho Tố Cẩm, vậy thì thật là tốt đi xem một chút. Đi vào bách chữ các, trưởng quỹ đối Trần Tiêm rất có ấn tượng. Dù sao hắn lần trước đến đem cái này tất cả mọi thứ phế liệu đều gói một lần, qua nhiều năm như vậy, xem như gần như không tồn tại. Trần Tiêm cùng trưởng quỹ Hàn Nguyên vài câu, lấy ra chính mình vẽ hỏa cầu phù. "Tiểu hòa tử, đây là ngươi vẽ." Trưởng quỹ mặc dù tu vi không cao, nhưng nhiều năm tu tiên vật tư bán lẻ bán buôn kinh nghiệm, nhường hắn ánh mắt độc ác, nhìn thấy Trần Tiêm xuất ra hỏa cầu phù chất lượng, không khỏi cực kỳ kinh dị. Không phải không gặp qua vẽ tốt như vậy, mà là hắn biết lần trước Trần Tiêm tới mua sắm tương quan chế phù công cụ, đã nói là lần đầu tiên nếm thử vẽ. Lần thứ nhất liền có thể đạt tới dạng này tiêu chuẩn, kia không thể không nói tuyệt đối tính được thiên phú dị bẩm. May mắn may mắn, chỉ là đối lửa cầu phù tương đối có cảm ngộ mà thôi. Nhất giai hạ phẩm phù lục mặc dù là tu tiên giới cấp bậc thấp nhất tạo vật, nhưng tuyệt đối coi là nhất bán chạy vật phẩm một trong. Không chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ có thể dùng, liền phàm tục võ giả chân khí có thành tựu người cũng có thể sử dụng. Giá cả lại khá rẻ, trên cơ bản cấp thấp tu sĩ cùng võ lâm cao thủ đều sẽ chuẩn bị lên một chút, sử dụng suất cũng rất cao, cho nên căn bản cũng không xấu bán. Chân tiêm chính là gì cũng không biết, chỉ bằng chiêu này vẽ bùa bản sự cũng có thể nuôi sống chính mình. Mặc dù đều là nhất giai hạ phẩm hỏa cầu phù, nhưng giá cả bên trên khác biệt vẫn là rất lớn. Những cái kia miễn cưỡng thành phù, trình độ thấp dưới hỏa cầu phù, 10 cái 1 2 cái linh thạch đều không nhất định sẽ thu, mà Trần Tiêm những này, trưởng quỹ đưa ra giá cao nhất, 10 cái 5 mai linh thạch. Trần Tiêm trung thu nhập, bán đi 40 tấm, thu hoạch 20 viên linh thạch. Bán đi nhất giai hạ phẩm phi kiếm cùng hạ phẩm pháp y liễu, trung thu hoạch 60 linh thạch. Thu về nhất giai hạ phẩm phù bút, 15 linh thạch. Chi tiêu phương diện, mua vào nhất giai trung phẩm phù bút 50 linh thạch, trung phẩm linh mặc 20 linh thạch, trung phẩm lá bùa trăm tờ 30 linh thạch. Một chi phù bút có thể vẽ lên đậu phụ phới khô phù, Trần Tiêm hạ phẩm phù bút vẹn vẹn vẽ lên trăm tờ, thu về giá thua lâu ngũ linh thạch, có thể tiếp nhận. Thời điểm ra đi, trưởng quỹ vẫn là vui vẻ gói một đống mới nhập kho phế liệu linh tài, Trần Tiêm đương nhiên là vui vẻ thu nhận. "Trưởng quỹ, ngươi là hiểu làm ăn." Chương 44, gia tộc bí khố. Chương 44, gia tộc bí khố. Phế liệu vừa đến tay, Trần Tiêm trở tay liền thu nhập Hôi Châu thế giới, ném vào hỗn độn chỉ bên trong. Mặc dù đều là chút linh linh toái toái đê giai đồ vật, nhưng đối với Hôi Châu thế giới tới nói, chỉ nếu là không có, cái kia chính là chân quý. Tâm tình không tồi Trần Tiệm, vì chính mình ra chỉ cái khinh thân thuận, cất bước hướng vào phía trong cốc đi đến. Gia tộc bí khố ở vào Phượng Minh Sơn, là thực sự gia tộc thứ nhất cấm địa, cũng là gia tộc lớn nhất nội tình vị trí. Quản lý gia tộc bí khố chính là gia tộc đại trưởng lão Trần Thủy Dương, đã là gia tộc thứ hai cao thủ, cũng là gia tộc năm thứ hai trưởng giả. Gần với gia tộc lão tổ Trần Thủy Ngang, Trần gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, bình thường đều cần đức cao vọng trọng, năng lực chắc tuyệt trưởng lão tới đảm nhiệm. Phân biệt quản lý gia tộc bí khố cùng tàng kinh các, nếu như không có gặp phải gia tộc sinh tử tồn vong chuyện trọng đại, bình thường sẽ không rời khỏi gia tộc tổ địa Phượng Lâm Cốc. Trần Thị tại Phượng Lâm Cốc đặt chân ngàn năm, bây giờ đã truyền đến đời thứ 19, lập tộc mới bắt đầu, gia tộc thủy tổ Đồ Viễn Công quyết định 20 cái chữ bối, đến bây giờ đều nhanh muốn sử dụng xong. Đồ Dương Hồng Tông, Tinh Diễn Nói Xương, Ngọc Minh Trời Cao, Hạc Dừng Linh Ngô, Thủy Hồng Mây Giận. Lấy nói rõ điểm chính, vẫn may kéo dài, sao trời thôi diễn, đại đạo hưng thịnh, Ngọc Trấn Kim Âm Thành, Lăng Tiêu Ý Chí, Tiên Hạc Dừng Ngô, Phúc Địa Trung Linh, Điểm Lành Hưng Mở. Mây tư phiêu giật chi ý một đường đi vào Phượng Minh Sơn chân núi, chuyển hướng bên cạnh ngọn núi mặt phải một cái lối nhỏ, mười bậc mà lên bỏ lên mấy chục mét về sau, liền tới một tòa ba tầng bảo tháp trạng kiến trúc trước. Tòa bảo tháp này tên là Huyền Không Tháp, bản thân là gia tộc thủy tổ Đồ Viễn Công tùy thân thượng phẩm không gian hệ pháp bảo, cũng là hắn nhất bảo vật chân quý. Đồ Viễn Công lúc tuổi già bị cựu địch hãm hại vây công, hai tên ưu tú nhất dòng dõi đều bị sát hại, cũng là dựa vào Huyền Không Tháp, cuối cùng đồ diệt cựu địch, bất đắc dĩ tự thân cũng bị thương nặng, trở về Phượng Lâm Cốc không lâu về sau, liền đi về cõi tiên vẫn lạc. Trước khi lâm chung, Đồ Viễn Công phấn tận dư lực thi triển đại thần thông, đem Huyền Không Tháp xem như gia tộc đại trận Ly Hỏa Phượng Minh trận trận nhãn, đem trọng thương sắp chết, nhục thân tổn hại linh thú Kim Sí Hỏa Phượng chi hồn phách xem như trận linh, cũng đem gia tộc bí khố thiết lập ở Huyền Không Tháp bên trong. Từ đó về sau, một trận này một tháp một hồn thành thủ hộ toàn bộ Phượng Lâm cốc lực lượng cường đại nhất, cũng là Phượng Lâm cốc Trần gia có thể truyền thừa ngàn năm mà không ngã chân chính nội tình vị trí. Nếu như gia tộc hậu bối có thiên phú dị bẩm người, có thể tu luyện tới lúc trước Đồ Biển công kết đan trung kỳ đỉnh phong tu vi, như vậy thì có thể đem Huyền Không Tháp luyện hóa lấy dùng. Đáng tiếc bên trên ngàn năm trôi qua, Trần gia lại không có một cái nào tử đệ có thể tấn cấp kết đan, chớ nói chi là luyện hóa bảo vật này. Huyền Không Tháp bên cạnh có xây một tòa túp lều nhỏ, một cái râu tóc bạc trắng lao đầu tử đang nhàn nhã nằm nghiêng tại nhà tranh trước trên ghế nằm, đang ngủ say. Lao đầu trong tay trái mang theo một nhỏ đàn rượu, có chút tới lui, để cho người ta nơm nớp lo sợ, không biết rõ lúc nào liền sẽ rơi xuống trên mặt đất, nện cái nắp ấy. Không cần phải nói, đây nhất định là gia tộc đại trưởng lão Trần Thụy Dương, lao đầu tử qua cũng là thoải mái. Trần Tiêm rón rén đi đến lao đầu tử một chỗ, cung kính kêu gọi nói: "Đại trưởng lão, gia tộc hậu bối tử đệ Trần Tiêm bái kiến." Lao đầu điếu môi, xoay người nằm ngửa, ánh mắt lại còn không mở ra. Trần Tiêm không cách nào, chỉ có thể hơi chờ một lát về sau, lần nữa kêu gọi. Liên tiếp 3 lần về sau, lao đầu rốt cục giãn gân cốt một cái, chậm rãi ngồi xuống. Chỉ thấy lao đầu hai mắt trong trẻo, sáng rực có thần, cùng một thân mùi rượu cực không xứng đôi. "Tiểu tử ngươi chính là Trần Tiêm a, ngươi thành thân ngày đó ta xa xa nhìn qua ngươi, tu vi như thế một tháng kế tiếp, lại tăng một tầng." Trần Tiêm bất đắc dĩ thư một hơi về sau đáp: "Chính là văn bối, đáng tiếc ngày ấy nhiều người phức tạp, trưởng lão cũng không nhận thân, văn bối lại là không kịp bài kiến." Lao đầu cũng là bật cười lớn, khoát tay một cái nói: "Ta cái sắp xuống lỗ lao hán, có cái gì tốt bài kiến? Ngươi gặp gỡ huyền bí, cơ duyên không nhỏ, ta tự nhiên muốn nhìn xem thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ của mình. Bất quá ngắn ngủi hơn tháng không thấy, tiến bộ của ngươi quả thực không nhỏ a. Nhanh trung kỳ đi." Trần Tiêm cung kính hồi đáp: "Còn cách một đoạn, bất quá cũng không quá xa." Lao đầu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Tiêm lại nhìn trong chốc lát, khiến cho Trần Tiêm cũng bắt đầu đáy lòng sợ hãi, cũng may hắn rốt cục lại mở miệng: "Tiểu tử ngươi không sai, rất hợp khẩu vị của ta cũng nhìn không quá đấu. Nhục thân vững chắc, tu vi thần tốc, tâm tính bất phàm. Về sau rảnh rỗi, có thể tới tìm lão đầu tử uống chút rượu, tâm sự." Lão nhân ra mời, Trần Tiêm tất nhiên là tuân mệnh, đáng tiếc việc khác vụ bận rộn, thời gian không nhiều, đoán chừng tới sẽ không cần. Sau đó, lão đầu đứng dậy, nên miệng cười một tiếng, tiện tay vô túi chứa vật, một cái vỏ rượu xuất hiện tại trong tay, tiện tay ném cho Trần Tiêm: "Đây là ta lão đầu tử chính mình ngưỡng rượu, tên cứ gọi Thanh Phong Say, đưa ngươi uống." Trần Tiêm liên tục không ngừng tiếp được vỏ rượu, cái này cảm giác vào tay rất có phân lượng, bên trong có ít nhất mấy cân rượu. Rượu này phẩm giai là nhất giai thượng phẩm, hiện tại đối với ngươi mà nói có thể có chút cháy mạnh, mỗi lần một ngụm nhỏ là được, cũng đừng say chết. Trần Tiêm kinh ngạc, lão nhân này tốt xa hoa nha. Linh hữu tuyệt đối tính tu tiên giới xa xỉ phẩm, giá cả viễn siêu cùng giai bật phẩm, nhất giai hạ phẩm lộ hoa nhưỡng một cân liền 30 linh thạch, cái này Thanh Phong Say lại có nhất giai thượng phẩm, kia một cân giá cả tính 300 linh thạch tuyệt không là quá, cái này đàn bên trong có mấy cân rượu, kia không ít ra ngàn biên linh thạch trở lên. Ta đi. Lão nhân này tuyệt đối là cột trụ a. Cùng ta đến đây đi. Cần nhớ lấy chính là, chờ ta mời ra Diễm Linh tiền bối, ngươi nhớ kỹ nhất định phải cung cung kính kính. Diễm Linh tiền bối là vì thủ hộ ta Trần thị nhất tộc mới cam nguyện hồn phách hóa thành Lý Hỏa Phượng Minh trận trận linh, càng là gia tộc bí khố chân chính thủ hộ giả. Đột nhiên đến khoản tiền lớn Trần Tiêm, đầu còn chóng mặt, nghe được lao đầu phân phó, liền vội vàng không người hồi đáp: "Vâng, vạn bối cần tuân đại trưởng lao phân phó." Lao đầu lão đảo hướng Huyền Không Tháp bước đi, Trần Tiêm vội vàng thu hồi vỏ rượu, đi theo lao đầu sau lưng. Rất nhanh hai người liền tới tháp trước mười ngoài mấy trượng địa phương. Chỉ thấy đại trưởng lão thu hồi trên mặt hứng hờ thần sắc, biến nghiêm túc lên, sửa sang lại trên người pháp y, có chút không người, chắp tay đối mặt Huyền Không Tháp cất cao giọng nói: "Phượng Lâm cốc Trần thị đời thứ 17 đệ tử Trần Thụy Dương, cầu kiến Diễm Linh tiền bối." Theo đại trưởng lão tiếng nói tiêu tán, tháp trước cao mấy chục trượng hư không đống nhiên hiện phức tạp trận văn. Một cỗ huyền diệu chấn động lập tức sinh ra, một đạo thanh lãnh giọng nữ từ hư không truyền đến: "Chuyện gì?" Đại trưởng lão không người đáp: "Trần thị đời thứ 19 vân chữ lót tử đệ Trần Tiêm, xin nhập tháp, hồi bái cống hiến." "Có thể." Tiến lên nghiệm minh thân phận. Trần Tiêm y theo đại trưởng lão chỉ thị, đi đến khoảng cách Huyền Không Tháp chừng 10 trượng địa phương đứng vững. Huyền Không Tháp đỉnh bắn xuống một vệt kim quang, đem Trần Tiêm bao phủ trong đó. Trong lực hắn gia tộc minh bài tự động hiện lên, trên không trung bắn ra vân chữ lót Trần Tiêm 5 cái chữ triện. Đột nhiên, kim quang như mặt nước gợn sóng giống như bắt đầu rung động. Một cái hơi mở màu đỏ chim vượng từ trong đó đáp xuống, dương cánh chừng 10 trượng, quanh thân quấn quanh lấy phù văn cổ xưa. Nó đỉnh đầu có tam trọng lịch sinh mạo, quanh thân lông vũ giống như hỏa diễm thiêu đốt, cổ chuyển động ở giữa ưu nhã như linh xà, chậm rãi bay xuống Trần Tiêm trước mặt, trong mắt lại toát ra nhân cách hóa kinh ngạc: "Ngươi tiểu oa nhi này, căn cơ hảo hảo hùng hậu a, có ý tứ." Đưa tay phải ra ngón trỏ đến. Trần Tiêm không rõ ràng cho lắm, nhưng bây giờ chỉ có thể theo khiến mà đi. "Vâng." Đem tay phải ngón trỏ vươn hướng chí vượng, Trần Tiêm chỉ cảm thấy hoa mắt, còn không có kịp phản ứng, phượng thủ đã rút về. Mặc dù thân thể không có kịp phản ứng, nhưng cảm ứng được, chim vượng tại chính mình đầu ngón tay mổ đi một giọt máu. Một lát sau, chim vượng ánh mắt lóe lên, khẽ gật đầu nói: "Quả nhiên có Trần thị tử đệ huyết mạch. Trần Tiêm tổ tiên sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến Đồ Viễn công gả ra ngoài ruột thị tôn nữ, thuộc về bảng chi tử đệ, trở về gia tộc tu luyện, danh tự bên trong không phải dùng quan chữ lót, nhưng bối phận vẫn cần xếp thứ tự, cho nên hắn cũng thuộc về vân chữ lót." Chương 45, Huyền Không Tháp bên trong. Gia tộc Anh Linh. Chương 45, Huyền Không Tháp bên trong. Gia tộc Anh Linh. Nghiệm xong huyết mạch, chim vượng vượng hé miệng, chỉ thấy ba giọt màu hổ phách linh dịch từ khẽ nết mỏ chim bên trong bay ra, bay tới Trần Tiềm trước mặt, địa mạch tinh hoa, giúp ngươi trúc cơ. Đây là Ly Hỏa Phượng Minh đại trận quanh năm suốt tháng thu nạp địa mạch chi khí chỗ ngưng kết đi ra linh dịch, tác dụng lớn nhất là hộ hồn cố mạch. Địa mạch tinh hoa bên trong ẩn chứa tinh thuần linh lực, đối tăng lên trúc cơ xác suất thành công có một chút trợ giúp, nhưng càng quan trọng hơn là tại trúc cơ quá trình bên trong bảo hộ thần hồn cùng kinh mạch, dù cho trúc cơ thất bại, không đến mức nguyên khí đại thương, tu vi rút lui. Chỉ có tư chất nhận diễm linh chim phượng tán thành, mới có thể cho ra ban thưởng. Phía sau lão đầu đã nhìn trận mắt hốt mồm, phải biết lúc trước Trần Thủy Ngang, mấy năm trước Trần Vân Y đều chỉ là được đến một giọt mà thôi. Linh dịch này đối Trần Tiềm người tới nói, kỳ thật tác dụng không lớn, nhưng hắn đã định trước tương lai sẽ có một đống lớn cánh cùng nhi nữ, thứ này là càng nhiều càng tốt. Trần Tiềm không người nói tạ, lấy ra một cái bình ngọc, đem ba giọt linh dịch thu nhập trong đó. "Tốt, vào đi." Theo Diễm Linh một đôi cự sĩ hư không một cái, Trần Tiềm cả người lập tức biến mất. Huyền Không Tháp bên trong, Trần Tiềm xuất hiện ở một tầng trong đại sảnh. Cảm giác này Trần Tiềm cũng không lạ lắm, có chút cùng loại với hắn xuyên thẳng qua tiến vào Hôi Châu trong thế giới, đều là hư không truyền tống hiệu quả. Lúc này Trần Tiềm bên cạnh cũng không có Diễm Linh tồn tại, nhưng trong hư không lại truyền đến nó thanh lãnh giọng nữ, "Ngươi có gia tộc cấp 1 quyền hạn, chỉ cần độ cống hiến đầy đủ, bất kỳ vật phẩm đều có thể hối đoái. Tốt, ta về trước đi ngủ, muốn đi ra ngoài thời điểm kêu gọi ta một tiếng là được." Nói xong, không chờ Trần Tiềm có chỗ biểu thị, Diễm Linh đã yên lặng biến mất. Gia tộc bí khố hối đoái quy tắc, Trần Tiềm lúc trước đã hiểu qua, cũng là không có cái gì nghi hoặc. Cấp 1 quyền hạn đại biểu cho có thể hối đoái trong tháp 3 tầng tất cả mọi thứ, chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến. Cấp 2 quyền hạn đại biểu cho chỉ có thể hối đoái 1-2 tầng đồ vật. Cấp 3 quyền hạn lại chỉ có thể hối đoái tầng thứ nhất đồ vật. Quy tắc đơn giản rõ ràng, nhưng kỳ thật lớn nhất hạn chế vẫn là điểm cống hiến. Tầng thứ 3 vật phẩm, phần lớn đến từ là gia tộc đời thứ nhất lão tổ đồ viễn công, điểm cống hiến động một tí nhu cầu mấy chục vạn hơn trăm vạn, có thể thu được cao như vậy điểm cống hiến, liền chứng minh vì gia tộc làm cống hiến rất lớn, làm sao lại không có cấp 1 quyền hạn. Huyền Không Tháp không hổ là không gian hệ pháp bảo, ở bên ngoài nhìn chỉ có cao mấy chục trượng, 10 trượng trở lại rộng. Nhưng bây giờ thân ở trong đó, Trần Tiềm lại phát giác không gian cực lớn, một cái đều trông không đến tháp ích. Một tầng bắt mắt nhất chính là ở giữa dựng đứng mấy chục tấm bia đá, xa so với bốn phía cất đặt vô số giá gỗ, trên bệ đá linh quang loẹt loẹt các loại hối đoái vật, càng hút người nhãn cầu. Trần Tiềm cũng là đi trước hướng trung ương, quan sát lên nội dung của bia đá. Khối đá thứ nhất bia trước cắm một thanh kiếm gãy, phía trên còn mơ hồ có chút màu nâu xám khối trạng vết tích tồn tại, kiếm gãy phía trên cũng là vết dỉ loang lổ, có thể thấy được thời gian đã qua đi cực kỳ lâu đời. Đầu ngón tay còn chưa chạm đến bia mặt, liền cảm giác một cỗ sắc bén kiếm khí đập vào mặt, chanh. Vết dỉ loang lổ kiếm gãy bỗng nhiên run rẩy, trên kiếm phong khô cạn vết máu lại chảy ra điểm điểm tinh hồng, dường như vừa mới uống qua máu. Bia đá bia mũ chỗ, viết lấy năm cái chữ lớn, Trần Thị Anh Linh Bia. Vi văn như đao khắc dịu đục, Trần Đạo Minh đời thứ 7 chủ mạch trúc cơ đại viên mã kỳ điểm trảm ba yêu là bảo toàn Phượng Lâm Thành, độc chiến tam đại nhị giai đỉnh cấp yêu thú, Lạc Hà Sơn bên trong huyết chiến 3 ngày, kiếm gãy thời điểm, lấy xương là lưỡi đao, giết sạch chúng yêu, kiệt lực mà chết. Một khắc cuối cùng, hắn cắn đứt đầu lưỡi, đem suốt đời kiếm khí ngưng tụ thành huyết hồng, quán xuyên cuối cùng một đầu yêu thú đầu lâu. Mặc dù niên đại xa xưa, nhưng kiếm gãy tản lưỡi đao chỗ vẫn còn hung lệ chi khí, tuyên cổ không tiêu tan. Khối thứ hai bia đá, chế thức cùng khối thứ nhất như thế, bia trước là một bộ tàn phá áo giáp, đã tổn hại không còn hình dáng. Vi văn ghi chép là Trần Ngọc Liên đời thứ 9 chủ mạch trúc cơ sơ kỳ đột đoán đàn thú khai hoang chiến bên trong, vì gia tộc luyện khí tử đệ đoạn hậu, nàng độc thân nhảy vào thú triều. Áo giáp bị răng nhọn xé nát, thương hồn phá hủy tại miệng thú, nàng ngàn vạn người ta độc vãng vậy thân ảnh, lắt thành tộc nhân còn sống đường. Khối thứ 7 bia đá, bia trước có nửa cái tay cụt. Vi văn pha tạp lại sắc bén, Trần Nguyên hướng đời thứ 12 chữ Hán bối bảng chi luyện khí viên mạn lộ chấn âm u ma minh sầm lớn, ma tu tứ ngược, làm yểm hộ gia tộc tử đệ rút lui, kích phát thiên lôi tử cùng âm quỷ tông trúc cơ tu sĩ đồng quy vu tận, chỉ còn lại tàn chi nửa cánh tay. Xả thân tự ma phó âm u, gầm thét chấn thiên nay vẫn còn. Trần Tiêm một đường nhìn xem đến, cảm khái rất nhiều. Ngàn năm thời gian, năm tháng dài dằng dặc, không biết nhiều ít Trần gia tử đệ, vì gia tộc tổ tụng, tộc nhân tính mệnh, dùng hết một giọt máu cuối cùng. Bọn hắn phần lớn rơi vào hải cốt không còn hạ trạng, chỉ còn lại anh linh tản mát tại cái này mênh mông vô tận thiên địa ở giữa. Trong tháp không gió, Trần Tiềm áo bào lại bay phất phới. Hắn chậm rãi mơn trấn mỗi một khối địa, những cái kia kiếm gì, tàn giáp, gãy xương bỗng nhiên cộng mình giống như rung động, phát ra kim qua thiết mã giống như ông gọi. Trong thoáng chốc, hắn trông thấy Trần Đạo Minh chống kiếm gãy đứng lên, phía sau là chúng sinh Phượng Lâm Thành. Trần Ngọc Liên dịu dàng cười một tiếng xua tan tộc nhân, quay người phóng tới thú triều. Trần Nguyên hướng trong tay lôi quang đang nhấp nháy, cùng thiếu phóng tới yêu ma. Trần Tiềm đứng ở chúng bia trước đó, thật sâu bái, thầm nghĩ tới, có lẽ ta một thế này chi thân, cũng nhận qua chư vị ân huệ. Anh Linh không nói gì, chính khí trường tồn. Có lẽ một ngày kia, ta có thể đưa ngươi nhóm tản mát ở thiên địa tàn hồn một lần nữa tụ lại, chúng sinh tại thế giới của ta bên trong. Thu thập tâm tình, nên làm chính sự. Tầng thứ nhất có thể hối đoái vật phẩm, trên cơ bản đều là thuộc về luyện khí kỳ trong phạm vi. Đan dược, phù lục, pháp khí, trận bàn, huyền thiết thạch, lôi kích mục, âm minh nước, liệt dương thạch, máu tím thổ, nhất giai khối lỗi, máu kiến lửa tổ, hắc thực độc tiễn, yêu thú thi cốt, hạ phẩm linh thạch trung phẩm, bao hàm toàn diện, cái gì cần có đều có. Ở trong đó, Trần Tiềm chọn tốt chuẩn bị đưa cho Tố Cẩm lễ vật, trung phẩm pháp khí phi tiên châm cùng nhất giai trung phẩm pháp ý, cần có điểm cống hiến là 50 cùng 120. Còn chứng kiến hai cái độ địa phù, một cái hối đoái giá tiền là 95 điểm cống hiến. Trần Tiêm ở trong đó thấy được rất nhiều chính mình muốn hối đoái, bất quá điểm cống hiến có hạn, luôn luôn muốn đem đồ vật đều xem hết, cuối cùng lại đến quyết định. Đi đến tầng thứ hai, những thứ kia liền thiếu đi nhiều, dù sao đều là trúc cơ cấp độ. So với tầng thứ nhất danh mục phong phú, phân loại chất đống, nơi đây trưng bày càng thêm tinh giản, mỗi một kiện vật phẩm đều lơ lửng tại độc lập lưu ly lồng ánh sáng bên trong, mặt ngoài lưu chuyển lên độc lập cấm chế đặc hữu linh lực đường vân. Thanh tiêu kiếm, huyền phi thuẫn, ngân quang thuyền, khôi lỗi hạch tâm, tử kim đan lô, thiên hỏa huyền quang dịch, ngọc thanh băng tâm đan, băng phách phong ma phủ, bạch ngọc máu nhện trứng. Trần Tiêm ở trong đó còn chứng kiến tứ giai trận pháp ngũ hành điên đảo trận giản dị phiên bản, tiểu ngũ hành trận. Hối đoái cần thiết điểm cống hiến lại muốn 5000, trước mắt toàn bộ thân gia đều không đủ để đổi. Còn có một cái nhường Trần Tiêm vô cùng động tâm phụ lục, xuyên sơn phủ. Phẩm giai là nhị giai hạ phẩm, hối đoái điểm cống hiến là 300. Có thể cân nhắc, không qua kích phát nhất định phải nắm giữ luyện khí hậu kỳ thần thức chi lực, không biết do tiến giai luyện khí tầng 4 về sau, thần thức chi lực có thể hay không đạt tới. Trong này rất nhiều thứ đều để Trần Tiêm tầm mắt mở rộng, tăng mở mang kiến thức, dù sao hắn hiện tại cấp độ quá thấp, rất ít tiếp xúc đến nhị giai cấp vật phẩm khác, nhìn cái mới mẻ là có thể. Một vòng đi dạo xong, Trần Tiêm xoa xoa tay, đi đến tầng thứ 3, trong lòng còn rất mong đợi, không biết rõ đồ viễn công cất giữ có cái gì. Tầng thứ 3 bài trí liền càng đơn giản hơn, chống chân minh ngông, chỉ có ở giữa bày một trương hình sợi dài thành ngọc án. Bàn bên trên là 8 cái lưu ly 7 màu lồng ánh sáng, trong đó 3 cái đã trống không, còn lại 5 cái lồng ánh sáng bên trong đều có một cái vật phẩm ở trong đó chậm rãi chuyển động. Mỗi cái lồng ánh sáng bên cạnh đều có một cái liên quan tới bảo vật tình huống giải thích rõ ngọc giản. Từ trái sang phải, Trần Tiêm theo thứ tự chậm rãi đi qua, nguyên một đám nhìn sang. Chương 46, đánh cái một chiếc được hay không? Chương 46, đánh cái một chiếc được hay không? Cái thứ nhất lồng ánh sáng bên trong là một tiết ngoại hình giống như là xe ngựa toa xe bảo vật, Trần Tiêm đi lên trước, cầm lấy bên cạnh ngọc giản, dán chặt mi tâm tiến hành xem xét. Đây là một cái nhị giai đỉnh cấp phi hành linh khí, có thể dùng linh thạch khu động phi hành, cao nhất tốc độ có thể so với kết đan sơ kỳ chân nhân. Nếu như có thể tìm tới vừa phối phi hành yêu thú tới kéo động, tốc độ còn có thể tăng vọt không ít. Hối đoái cần thiết điểm cống hiến là 20 vạn. Cái thứ hai lồng ánh sáng bên trong bảo vật là một cái linh quang loẹt loẹt phù lục. Cùng Trần Tiêm tương đối quen thuộc nhất nhị giai phù lục khác biệt, cái này mai phù lục rõ ràng lớn không ít, từ một mảnh không biết tên yêu thú ra lông chế thành. Xem xét giải thích rõ ngọc giản về sau mới biết được, hóa ra là một cái tam giai đỉnh cấp phá cấm phù. Phá cấm phù một mực là tu tiên giới chiến lược tính vũ khí, tại thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể đưa đến một truy hỏa âm hiệu quả. Tỷ như đối mặt vô cùng khó mà phá giải cấm chế thời điểm, có một cái dạng này tam giai đỉnh cấp phá cấm phù, liền có thể tiết kiệm thời gian giải cùng tinh lực. Thậm chí nếu như từ trận pháp đại sư tiến hành điều khiển, có thể tìm kiếm được tam giai đại trận yếu kém điểm, đem cái này mai phá cấm phù tế ra, rất có thể một kích phá hiểu một chỗ tiên môn đại trận. Bởi vậy có thể thấy được, cao giai phá cấm phù chi chân quý. Hối đoái yêu cầu điểm cống hiến là 30 vạn. Cái thứ 3 cùng cái thứ 4 lồng ánh sáng đều là trống không, Trần Tiêm tự nhiên bước qua. Đi tới cái thứ 5 lồng ánh sáng chỗ, đây là Trần Tiêm mắt trước thoạt nhìn cảm thấy hứng thú nhất, nhưng khẳng định cũng chỉ có thể qua xem đã biển. Đây là một bộ toàn thân huyền hắc toàn bộ thân chiến giáp, vai trái cùng phải và áo hai nơi có chút tổn hại. Nó nhẹ nhàng trôi nổi, mặt ngoài chạy xuôi ám kim sắc linh văn, tựa như ngủ say hung thú. Trần Tiêm cẩn thận quan sát mấy hơi thời gian, mới cầm lấy giải thích rõ ngọc giản tiến hành hiểu. Này giáp tên gọi Huyền Cương Bất Diệt Khải, từ mấy ngàn chiếc vảy rồng trạng huyền cương sắt rèn đúc mà thành, mỗi một phiến lân giáp đều có khắc hơi co lại phòng ngự trận văn, trung ương khảm nạm lấy một khối lớn chừng bàn tay thái hư huyền ngọc, vì thế giáp năng lượng hệ tâm. Huyền Cương Bất Diệt Khải phẩm giai đạt tới tam giai đỉnh cấp, nắm giữ bản thân khôi phục năng lực. Chủ nhân như lấy pháp lực cùng tinh huyết ôn dưỡng, có thể khôi phục nhanh chóng tổn thương. Tại không có chủ nhân dưới tình huống, cũng có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí chứa đựng tại hạch tâm thái hư huyền ngọc bên trong, chậm chạp tiến hành chữa trị. Nếu có thể tìm kiếm được huyền thiết tinh, mậu thổ linh thủy cùng dưỡng hồn mục chờ tài liệu cao cấp dung luyện nhập bảo giáp bên trong, tiến hành trường kỳ ôn dưỡng tế luyện bồi dưỡng linh tính, không chỉ có thể tiến giai trở thành tứ giai pháp bảo, thậm chí có tỷ lệ rất lớn có thể tấn thăng làm linh bảo, uy năng vô hạn. Ngàn năm trước trận đại chiến kia bên trong, Trần Đồ Viễn bằng này giáp độc chiến tam đại cùng giai tu sĩ, cuối cùng một người diện ba địch, mặc dù cũng giáp nát người tổn thương, nhưng mạnh mẽ bảo vệ tâm mạch chạy thoát. Đáng tiếc bởi vì thương thế quá nặng mà cuối cùng vẫn lạc, này giáp cũng mất chủ nhân, dù cho qua hơn ngàn năm, tại linh khí không ngừng tẩm bổ phía dưới, cũng chưa khôi phục trạng thái toàn thịnh. Cần thiết hối đoái điểm cống hiến, 800 vạn. Trần Tiêm líu lưỡi không thôi, đem toàn bộ phong lâm có bán, có hay không 800 vạn. Hắn đều rất hoài nghi. Cái thứ 6 lồng ánh sáng bên trong là một cái màu vàng nâu linh đang, chỉnh thể đường cong ưu mỹ, lịch sự tao nhã linh lung, linh đang ở giữa cựu lăng âm truy lóe ra khiếp người u quang. Căn cứ ngọc giản giới thiệu, bảo vật này tên là Cửu Khiếu Phá Hồn Linh, trung phẩm pháp bảo, phát ra linh âm có thể nhiễu loạn thần thức, nhói nhói thần hồn. Loại này pháp bảo luyện chế khó khăn, vật liệu khó tìm, cực kỳ thưa thớt, là trong tu tiên giới chân quý phụ trợ hình bảo vật. Hối đoái cần thiết điểm cống hiến, 300 vạn. Trần Tiêm nhìn nóng mắt, làm sao thực lực thấp, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, đồ vật đừng nói đổi không nổi, coi như miễn phí cho hắn, cũng không biết lúc nào mới có thể cần dùng đến. Lắc đầu, lưu luyến không rời hướng đi cái cuối cùng lồng ánh sáng. Cái thứ 7 lồng ánh sáng cũng là trống không, chỉ còn cái cuối cùng lồng ánh sáng có cái gì. Bên trong lơ lửng đồ vật lại để cho Trần Tiêm có chút xem không hiểu, bởi vì thật sự là một cái phá đồ vật. Hoàn toàn chính là mặt chữ ý tứ, cái này đồ vật nhìn chính là một cái chỉ còn một cái chân, liên tiếp một chút dưới đáy tròn đỉnh hải cốt. Vật như vậy có giá trị gì sao? Trần Tiêm cầm lấy sau cùng ngọc giản, tràn ngập lòng hiếu kỳ tra nhìn lại. Món bảo vật này liền Đồ Viễn Công cũng không hiểu có làm được cái gì, nhưng lại tin tưởng vững chắc nguồn gốc bất phàm. Bởi vì đây là hắn trước kia đột phá kết đan, rời đi Lê Quốc ở trong vùng hoang dã lịch luyện thời điểm, kỳ ngộ dưới sự trùng hợp tiến vào một châu nguyên anh chân quân còn sót lại trong động phủ tìm kiếm được. Mặc dù được đến bảo vật này trên trăm năm đều không rõ ràng có tác dụng gì, ngoại trừ đặc biệt kiên cố, không cách nào luyện hóa bên ngoài, bất kỳ dò xét đều không có phản ứng, nhưng đã nguyên anh chân quân đều đem vật này cùng trọng yếu nhất bảo vật cất đặt cùng một chỗ, như vậy tất nhiên là vật chân quý. Tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, đem Huyền Không Tháp thiết lập vì gia tộc bí khố về sau, Trần Đồ Viễn vẫn là đem món bảo vật này cất đặt tới tầng thứ 3 cái thứ 8 trong lồng ánh sáng, lưu lại chờ tương lai gia tộc người hữu duyên áp vì sợ gia tộc hậu bối đối với cái này vật không đủ coi trọng, hắn còn thiết lập một cái cắt tường số lượng xem như hối đoái điểm cống hiến yêu cầu, 38.000 điểm. Đây đã là một cái bình thường đỉnh cấp linh khí giá tiền, trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cũng biết đau lòng, không thể kìm được ngươi không coi trọng. Trần Tiêm lắc đầu, buông xuống giải thích rõ ngọc giản, nghĩ thầm cái nào đầu óc có bệnh người mới sẽ đổi như vậy một kiện thứ đồ nát, còn như thế quý. Người cái kết đan chân nhân đều làm không rõ ràng đồ vật, chỉ có thể chờ mong tương lai gia tộc ra một cái nguyên anh chân quân đến đổi. Ừ, đó không phải là ta sao? Chờ ta thành tựu nguyên anh chân quân, lại đến cân nhắc a. Vừa định quay người rời đi, trong đầu Hôi Châu thế giới lại truyền đến dị động, một cỗ hơi có chút vội vàng chấn động, truyền đến thần hồn của hắn bên trong. Thật sự có quỷ, Hôi Châu thế giới không phải không cách nào cảm ứng hoàn cảnh chung quanh sao? Ta còn không có hỏi cái này đồ vật có thể hay không đổi đâu. Lại nói ta cũng đổi không nổi a. Lúc đầu muốn rời đi Trần Tiệm, hiện tại cơ hồ đem thân thể đều dán vào lồng ánh sáng bên trên. Căn cứ Hôi Châu thế giới phản hồi, vật này mỗi giờ mỗi khắc đang tỏa ra một cỗ huyền diệu chấn động, chuyển tới Trần Tiệm trên thân. Trần Tiệm tự nhiên không phát ra gì, nhưng đối Hôi Châu thế giới tới nói, kia chấn động quả thực là không ngừng đập vào thần trên thân. Thần nếu lại không cảm ứng được, vậy thì có quỷ. Bất kể đánh đổi, cũng muốn đạt được nó. Đây chính là Hôi Châu thế giới phản hồi tin tức hoạch tâm ý tứ. Trần Tiêm cũng rất bất đắc dĩ à, ta điểm cống hiến chỉ có 4.500 điểm, ngươi để cho ta đi cái nào tìm hơn 3 vạn điểm tới góp. Nghĩ nghĩ, Trần Tiêm thầm hạ quyết tâm, thử một chút à, ngược lại không thử khẳng định không có cơ hội. Diễm Linh tiền bối, văn bối có việc thỉnh giáo. Trần Tiêm hắng giọng, cất cao giọng nói. Mấy hơi thời gian qua đi, ba tầng không gian còn như một loại nước gợn lộn nhạo, màu đỏ chim phượng dần dần hiện ra thân hình, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Trần Tiêm, thanh thúy linh âm truyền đến, ngươi chọn tốt muốn hối đoái đồ vật. Trần Tiêm không dám cùng chim phượng trực câu câu nhìn nhau, ánh mắt hơi rời xuống, cung kính đáp, văn bối là muốn thỉnh giáo tiền bối, món bảo vật này hối đoái giá cả có thể hay không giảm giá? Ừm. Chim phượng hơi kinh ngạc, nhìn về phía cái thứ 8 lồng ánh sáng bên trong tròn đỉnh mảnh vỡ, ngươi lại muốn hối đoái vật này? Ngươi chẳng lẽ nhận ra vật này, biết vật này lai lịch sao? Trần Tiêm đành phải cười khổ, khoát tay một cái nói, văn bối không nhận ra, nhưng là cảm giác vật này cùng văn bối rất hữu duyên, như có khả năng, văn bối muốn đổi đi. Chim phượng cũng không nóng nảy, nàng đã không phải bình thường trên ý nghĩa sinh vật, mặc dù thành chân linh, nhưng không chỉ có bảo lưu lấy sinh tiền mấy phần tình cảm, liền linh trí bên trên cũng tăng lên cùng thành niên nhân loại không sai biệt lắm. Nguyên bản xem như tam giai đỉnh cấp linh thú, cũng không vượt qua hóa hình kiếp, linh trí cũng liền cùng 7-8 tuổi hài đồng tương đương mà thôi. Hiện tại không chỉ có linh trí tăng nhiều, hơn nữa ngàn năm qua nhìn hết Trần thị nhất tộc thăng trầm, thủy triều lên xuống, trải qua thế sự biến thiên, nàng càng là có không tầm thường trí tuệ. Khó được có cái không ghét hậu bối có thể trao đổi lẫn nhau vài câu, cử động của đối phương lại làm cho nàng có mấy phần hiếu kỳ, cái này nhường nàng tâm tình cảm giác vui vẻ. Muốn đánh gậy cũng không phải không được, ngươi có thể ra bao nhiêu? Trần Tiêm ngượng ngùng nắm tóc, đánh cái một chiếc được không? Chương 47, cùng Diễm Linh ước định chương 47, cùng Diễm Linh ước định một chiếc a. Diễm Linh trêu tức nhìn xem Trần Tiêm, chế nhạo nói, nếu không ta trực tiếp tặng cho ngươi được. Trần Tiêm nghiêm mặt nói, Diễm Linh tiền bối, đưa thì không cần, ta cũng không phải là ham tiện nghi nhỏ người. Món bảo vật này dù cho lại không phạm, nhưng nếu như một mực không có người hối đoái ra ngoài, kỳ thật ngoại trừ bày ở nơi này lãng phí địa phương bên ngoài, có thể nói không dùng được. Cho dù là lấy một chiếc giá cả hối đoái cho ta, kia kỳ thật cũng coi là bản sống gia tộc tài sản, nhờ món bảo vật này phát huy tác dụng nhất định. Cứ như vậy, kỳ thật đối với gia tộc cùng với ta mà nói đều là đôi bên cùng có lợi, cả hai cùng có lợi kết quả a. Muốn nói đưa, Diễm Linh thật là có quyền lực này. Trước mắt Trần thị gia tộc toàn bộ điểm cống hiến hệ thống vận chuyển hoạch tâm chính là Ly Hỏa Phượng Minh đại trận, mà xem như trận linh Diễm Linh chính là hệ thống chức năng trung tâm. Nàng có thể căn cứ tự thân phán đoán đi sửa đổi hối đoái giá cả, chỉ có điều nàng bình thường sẽ không tùy ý đi làm mà thôi. Ngàn năm qua, nàng một mực tuần hoàn theo Trần Đồ Viễn lúc đầu chế định quy tắc đi tiến hành quản lý, hối đoái giá cả cơ bản cùng cấp ngoại giới giá cả. Vật tư không đủ liền thông chi gia tộc tầng quản lý tiến hành bổ sung, làm vật tư quá thừa liền điều giá thấp ô xúc tiến hối đoái, làm vật tư không đủ thì để cao giá cả giảm bớt hối đoái. Trừ phi gia tộc tao ngộ biến đổi lớn, sinh tử tồn vong thời khắc, nếu không mặc kệ bất cứ lúc nào, đều tuần hoàn theo điểm cống hiến cùng vật tư đồng giá trao đổi nguyên tắc. Hơn một tháng trước, Trần Hoành Minh mang đi một nhóm vật tư, lại thu mua Trần Tiệm pháp khí cùng phụ lục, cấp cho điểm cống hiến, đây đều là thông qua gia tộc Minh bài cùng đại trận khai thông về sau, ghi lại trong danh sách. Hàng năm các phường thị kinh doanh đoạt được, gia tộc thường ngày thu hoạch cùng chi tiêu, đại trận vận chuyển chi tiêu, thành viên gia tộc điểm cống hiến gia tăng cùng giảm bớt, những này chờ một chút có quan hệ tình huống, kỳ thật đều là Diễm Linh tại bà khống. Ừm, ngươi thật không giống như là một cái 18 tuổi bao đầu tiểu hòa tử a, vậy mà có thể nói ra như vậy đạo lý. Diễm Linh thật hơi kinh ngạc, nàng mặc dù trên bản chất là yêu thú, nhưng dù sao có ngàn năm sinh tồn kinh nghiệm, loại này đạo lý nàng còn có thể nghĩ minh bạch. Nhưng như vậy, từ một cái vẹn vẹn 18 tuổi, một mực chỉ sinh hoạt tại Phượng Lâm thành xung quanh người thiếu niên trong miệng nói ra, liền không khỏi có chút để cho người ta kinh ngạc không hiểu. Lấy ngươi bộ này kiến thức cùng tâm tính, lại thêm trước mắt biểu diễn ra thân thể căn cơ cùng tốc độ tu luyện, xem ra ta cho rằng ngươi có kết đan chi tư, vẫn là xem thường ngươi. Hỏa Phong vòng quanh Trần Tiềm chuyển bài vòng, dáng đi ưu nhã, dáng vẻ thong dong, thật dài cái cổ trắng ngọc giống như linh động giai điệu chập trùng không chừng, gật đầu nói, tương lai của ngươi có lẽ sẽ vượt qua tưởng tượng của ta. Đáng giá ta đối với ngươi tăng lớn ủng hộ cường độ. Tốt a, liền theo ngươi nói giá cả cho ngươi hồi đoái, nhưng ta có một điều kiện. Trần Tiềm lập tức đại hỉ, thật sâu đối diễm linh bái. Hô, cuối cùng là hô dù thành công. Nếu không, thật không biết đi nơi nào tìm đến nhiều như vậy điểm cống hiến. Vẹn vẹn nhìn Hôi Châu thế giới phản hồi, liền biết mảnh này tàn đỉnh nhất định là cực kỳ trọng yếu. Tiền bối mời nói, ta nhất định cố gắng làm được. 200 năm bên trong, đem cái này tầng thứ 3 lồng ánh sáng bên trong vật phẩm bổ túc, đương nhiên, ta cũng sẽ cho ngươi thích hợp điểm cống hiến. Không có vấn đề, ta nhất định làm được. Cái này tầng thứ 3 cất giữ chính là toàn cả gia tộc nội tình chỗ, khẳng định phải đạt tới kết đan cấp độ bảo vật mới có tư cách để vào nơi này. Cái này kỳ thật cũng chính là biến tướng giải thích do Diễm Linh xem trọng Trần Tiềm có thể tại hai trong vòng 100 năm trở thành kết đan chân nhân, đồng thời năng lực gia tộc mang đến đầy đủ chỗ tốt. Cứ như vậy, rất hoàn mỹ. Trần Tiềm đắc ý lầu 3, Trần Tiềm lấy 3800 điểm cống hiến cầm xuống tàn đỉnh. Lầu 2, 300 điểm đổi một chương xuyên sân phủ. Lầu 1, trung phẩm pháp khí phi tiên trầm, nhất giai trung phẩm pháp ý cùng hai tấm độ địa phủ, tổng cộng 360 điểm. Đứng tại Huyền Không Tháp trên quảng trường, ánh mắt nhìn chăm chú đi qua, ngã về tây ngày đã thành bảo tháp bối cảnh, tràn ngập màu quýt quang huy toàn bộ không gian, lộ ra có chút huy hoàng trắng lệ. Một hồi không gian ba động truyền ra, chứa đầy mà ra Trần Tiềm nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, cũng hướng về bên cạnh tốt lều nhỏ đi đến, thành bộ này tĩnh mịch ưu mị trong bức họa duy nhất độc lượng. Ra đến trước, đổi xong tất cả muốn đổi đồ vật, Trần Tiềm chỉ còn lại có 40 điểm công hiến, dứt khoát một chút không lưu, lại đổi thành 40 mai hạ phẩm linh thạch. Sạch sẽ chân chu, một chút không dư thừa. Tiền chỉ có tiêu xài, khả năng sinh ra giá trị. Trần Tiềm từ biệt đại trưởng lão, bước chân vội vã ra bên ngoài cốc mà đi. Lão đầu đi đến quảng trường biên giới, nhìn xem xuôi theo dài mà xuống Trần Tiềm, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp. Lão nhân năm nay đã qua 120 tuổi, cả đời này kinh lịch cũng coi như đặc sắc, tu luyện công pháp là thanh mục trường sinh công, lại giỏi về dưỡng sinh, đoán chừng có thể sống thêm cái 1-20 năm. Hôm nay gặp qua Trần Tiềm về sau, hắn rất vững tin, gia tộc chi tương lai tất cả đều hệ nơi này tử, nhưng hắn ngày sau đã không nhiều, đoán chừng là không thấy được. Lão nhân từ trong túi chứa vật lấy ra một vò rượu, mở miệng ực một hớp, bóng lưng có chút điều hiệu. Cũng không biết gia tộc khi nào có thể lại đến đỉnh phong, tái hiện ngàn năm trước huy hoàng. Một đường bước nhanh đi mau, Trần Tiềm rốt cục đuổi tại mặt trời hoàn toàn rơi xuống trước đó, về tới cửa tiểu viện. Thanh Mạn đang có chút lo lắng tại cửa ra vào đi dạo, tàn bộ, nhìn thấy nhà mình công tử rốt cục trở về, vẻ mặt thư giãn không ít, vội vàng nên còn nói, công tử, ngài trở lại rồi, mặt phu nhân đều đi ra nhìn đến mấy lần. Trần Tiềm ngượng ngùng cười nói, hôm nay đi ra cửa nhiều chỗ một chút, quả thật có chút chậm trễ thời gian. Đều sốt ruột chờ. Chúng ta mau vào đi thôi. Thanh Mạn cười đáp lại nói, công tử đã tốt, liền không cần sốt ruột, ngài đi thong thả là được, ta đi vào trước thông báo thái đại chủ, cũng đến lúc đó mở yến. Dứt lời, đi đầu bước nhanh đi vào. Trần Tiềm điều chỉnh một chút khí tức, sửa sang lại quần áo, mới chậm rãi bước vào. Xem như cái nhà này duy nhất nam chủ nhân, tự nhiên ở bất kỳ trường hợp nào hạ, đều muốn biểu hiện bình tĩnh tỉnh táo, khí độ trầm ngưng, nhường một đại gia người đều có thể thời thời khắc khắc cảm nhận được chính mình là các nàng kiên cố nhất chỗ dựa. Vừa đi hai bước, chưa bước vào cửa sân, phong mạt mạt đã giống một trận gió dường như, đi tới Trần Tiềm bên cạnh, khoác lên hắn một cái cánh tay. Lạng ca ca, ta đều chờ đợi gấp, đều nghĩ đến đi gia tộc bí khố cửa ra vào chờ ngươi. Trần Tiềm theo thói quen vuốt vuốt tiểu kiểu thê búi tóc, lần thứ nhất đi, sắc thực bị hoa mắt, dùng thời gian nhiều một chút. Lúc ra cửa, Trần Tiềm liền bàn giao chỗ, chúng nữ cũng là không lo lắng hành tung của hắn. Chỉ bất quá thời gian thái đại chủ đều kế hoạch tốt, các đạo linh thiện chế tác hoàn thành vừa vặn mở yến, thời gian một sai qua, hương vị còn kém rất nhiều, kia thật là liền đáng tiếc. Hai người đi vào trong viện, ngày đã hoàn toàn chìm xuống dưới, trong nội viện đèn đuốc sáng trưng, dưới mái hiên treo lấy đèn lưu ly phản chiếu nền đá mặt tỏa ra ánh sáng lung linh. Thái đại chủ sớm đã tại trong đình viện dựng lên một chương gỗ tử đàn bàn tròn, trên mặt bàn xen vào nhau thích thú bày biện hơn 10 đạo linh thiện. Thiêu đốt đến kim hoàng xốp giòn mắt đỏ hiệu thịt, thấp bích ngọc cẩn trộn lẫn linh ấm, một chung chung bốc hơi nóng tuyết liên hầm sữa bổ cầu canh. Hương khí xen lẫn, câu dẫn người ta thèm ăn nhỏ dãi. Phong mặt mặt lôi kéo Trần Tiềm ngồi vào vị trí lúc, Tố Cẩm đang cùng mấy cái phải tốt tỷ bội ngồi tại nơi hẻo lánh bàn nhỏ bên cạnh thấp giọng nói giỡn. Thấy Trần Tiềm ánh mắt quét tới, mấy cái nha hoàn liền đội vàng đứng lên hành lễ, trong mắt đã có kính sợ, lại giấu không được tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Dù sao hơn một tháng trước đại hôn, Trần Tiềm vây trong cốc hoàn du đón dâu náo nhiệt cảnh tượng, còn rõ ràng trước mắt, các nàng đều chứng kiến Trần Tiềm phong thái. Thêm nữa trong cốc rất nhiều người cũng biết Trần Tiềm chịu tiên lôi đập nện về sau, dường như xảy ra thể chất biến dị, tốc độ tu luyện dị thường nhanh chóng, tán thưởng cũng có, đấu kỵ cũng có, muốn nhiều kết giao người càng cũng có. Chương 48, Trần Vân Y Lìa dị thường chương 48, Trần Vân Y Lìa dị thường Trần Tiềm mặc dù tu vi còn không cao, nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay Phượng Lâm cốc bên trong điểm nóng chủ đề nhân vật. Không chỉ là rất nhiều tuổi trẻ tỷ nữ, còn có trong cốc không ít đại cô nương, cô vợ nhỏ nhóm, cũng đồng dạng đối với hắn rất hiếu kỳ. Đều ngồi, hôm nay là gia yến, trọng điểm chính là vì Tố Cẩm ăn mừng, không cần giữ lễ tiết. Trần Tiềm cười khoát tay, thuận thế tại Phong Mạt Mạt cùng Trần Vân Hy ở giữa ngồi xuống. Tố Cẩm nghe vậy, càng là hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, hướng nhà mình công tử hành chú mục lễ. Qua ba ly rượu, bầu không khí dần dần nóng. Phong Mạt Mạt giơ căn hiệu xương đùi, bên cạnh cắn bên cạnh mơ hồ không rõ lẩm bẩm, "Lặng ca ca, trong bí khố có hay không đặc biệt lợi hại phi kiếm?" Ta nghe nói Trần Tiềm ho nhẹ một tiếng, kẹp phiến linh ngó sen bỏ vào nàng trong chén, "Đương nhiên là có, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi, chờ thời cơ thích hợp lại cho ngươi." Phong Mạt Mạt nghe vậy, một đôi mắt to lấp lóe, nhẹ cất nói, "Cũng là không cần là ta cố ý chuẩn bị, ta chỉ có điều muốn kiến thức một chút mà thôi." Trần Vân Y liền ngồi một mình ở trong bữa tiệc một chỗ khác, tố thủ chấp ngọn, cạn rót chậm chậm uống. Nàng từ trước đến nay không thích thị nữ tiếp thân phụ dưỡng, cho dù Tố Cẩm trên danh nghĩa là nha hoàn của nàng, kỳ thực từ nhỏ đều là lấy phụ dưỡng Vân Hy làm chủ. Giờ phút này Tố Cẩm mặc dù thỉnh thoảng liếc trộm đại tiểu thư phải chăng cần thêm trà thêm đồ ăn, nhưng không tất yếu cũng tận lực không đi quấy rầy nàng, đây là nhiều năm qua dưỡng thành ăn ý tỷ, nếm thử cái này. Trần Vân Hy đem một đĩa thủy tinh sủi cảo tôm đẩy qua, thái đại thúc dùng mây đỉnh sông triệu ra hàn đảm tôm làm. Trần Vân Y liếc khẽ gật đầu, kẹp lên một cái khẽ cắn, vang linh khí tại giữa răng môi tăng ra, nhường nàng đôi lông mày giãn ra ba phần. Bởi vì thể chất nguyên nhân, nàng đối với băng hàn thuộc tính đồ ăn, rõ ràng càng yêu thích hơn mấy phần. Thái đại chủ hợp thời bưng lên một vò trăm mùi trái cây rượu này, mặc dù không nhập phẩm giai, nhưng cũng coi như đê giai linh cửu, đẩy ra bùn phong nháy mắt, thuần hậu mùi rượu hòa với mùi trái cây tràn ra. Trần Tiêm tiếp nhận bầu rượu, trước cho Trần Vân Y đi châm nửa chén, lại cho Phong Mạt Mạt đổ ly đầy, kết quả nha đầu này một ngụm buồn bực hạ, sắc đến nước mắt rưng rưng, trêu đến đám người cười vang. Chầm một chút, Trần Vân Y lìa đầu ngón tay điểm nhẹ, bóp một đạo pháp quyết, một sợi băng linh khí lặng yên độ nhập Phong Mạt Mạt kinh mạch, thay nàng hóa giải tiểu kình. Đa tạ Vân Y tỷ tỷ. Phong Mạt Mạt lẻ lươi nói lời cảm tạ, đổi lấy đối phương một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Ánh trăng dần dần dày lúc, Trần Tiềm lấy ra hai kiện lễ vật. Tố Cẩm, hắn trước đem món kia màu xanh nhạt pháp y đưa tới, ngươi đã tấn thăng luyện khí trung kỳ, nên có kiện ra dáng pháp y hộ thân. Tố Cẩm chân tay luôn cuống tiếp nhận, pháp y xúc tu sinh ấm, xúc cảm cực dai, ống tay áo, cổ áo cùng vạt áo chỗ đều có vân vân cùng gợn nước chờ tiểu dáng, mỹ quan hào phóng. Còn có cái này. Trần Tiềm lại bắn ra chi kia phi tiên trầm, chân đầu ngọc điệp ở dưới ánh trăng hiện ra ánh nhuận quang trạch, cái này cũng đồng dạng là trung phẩm pháp khí, bình thường có thể dùng tại buộc tóc, thời gian chiến tranh nhưng khi làm vũ khí, một công nhiều việc. Tố Cẩm hốc mắt thường đỏ, ôm lễ vật làm một lễ thật sâu, tạ công tử trọng thượng. Trần Tiềm vội vươn tay đỡ lấy cái này xinh đẹp thị nữ, giúp đỡ nàng xoa xoa khóe mắt, ngươi người đều là công tử, cho ngươi đồ vật không phải là cho ta chính mình dùng. Tố Cẩm lập tức nột nột không biết rõ đáp lại ra sao, nàng cũng không giỏi về ngôn từ, bị công tử trêu chọc, cũng chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Còn cô à, ngươi bây giờ là trong nhà trừ ta ra thứ hai cao thủ, trước đó vài ngày ta đưa cho ngươi quyển kia ngự vật quyết có thể tu luyện, phải nhanh một chút rèn luyện, đây là tăng lên sức chiến đấu trọng yếu nhất thuật pháp. Lúc ta không có ở đây, còn muốn dựa vào ngươi bảo hộ tiểu thư nhà ngươi cùng mạn phu nhân đâu. Ừm, công tử, ta sẽ thật tốt tu luyện, bảo vệ tốt hai vị phu nhân. Nàng từ nhỏ bị sai khiến cho Trần Vân Y Liễu làm thị nữ, từ đây thân người quan hệ liền phụ thuộc vào Trần Vân Y Liễu, mặc kệ tu luyện tới cảnh giới gì, gia tộc cũng sẽ không trực tiếp sai khiến nhiệm vụ cho nàng. Cái này cũng đưa đến nàng cùng gia tộc khác tử đệ khác biệt, mỗi tháng cũng không có gia tộc phúc lợi có thể lĩnh, tất cả mọi thứ đều dựa vào lấy chủ nhà ban cho. Một phen chủ và khách đều vui vẻ về sau, ra đến tới hồi cuối, Thái Lao Lục hai vợ chồng thu thập xong đồ vật, liền cáo từ rời đi. Tố Cẩm mấy cái tiểu tỷ muội cũng nhao nhao cáo từ. Trần Vân Y liền muốn hồi gia chủ đại trạch, Trần Tiềm liền đi ra ngoài đưa nàng. Đầu thu thời gian, bóng đêm hơi lạnh, ánh trăng vừa vặn. Ban đêm vượng lâm cốc càng là đẹp đến mức tuyệt trần, tan mất ban ngày ồn ào náo động, trở về tiên gia yên tĩnh. Hai người yên lặng tiến lên, tốc độ cũng không nhanh. Nhất thời cũng không có người mở miệng. Vân Y Liễu tỷ, lần này trở về nhà, có thể ở lại bao lâu? Trần Tiêm mở miệng trước phá vỡ giữa hai người yên tĩnh. Nếu như hắn không mở miệng, đoán chừng hai người sẽ yên lặng một đường đi đến đầu. Lần này trở về, đoán chừng sẽ ở một đoạn thời gian, tranh thủ trong nhà đột phá luyện khí tầng 9, lại về thành Diệp Sơn. Dưới ánh trăng Trần Vân Y Liễu, càng thêm phù hợp Trần Tiêm trong suy nghĩ giao chỉ tiên tử hình tượng, khinh vân che nguyệt, lưu phong về tuyết, nhàn tĩnh dường như bạch liên chiếu nước, hành tẩu như hàn đảm ánh nguyệt. Lấy Vân Y tỷ thiên tư, phá cảnh chắc là dễ như trở bàn tay. Từ tiên tư giật mạo tỉ tỉ vuốt vuốt thái dương rủ xuống trước mắt mái tóc, sắc mặt có một chút mất tự nhiên. Nàng từ nhỏ bởi vì tính tình nguyên nhân, cũng không hiểu được như thế nào tại nhà mình phụ thân mẫu thân trước mặt nũng nịu cầu thương. 10 tuổi lúc, mẫu thân qua đời, tình cảm cũng càng thêm đậm mạc. Về sau chính thức tu luyện, thân đều thượng phẩm băng hệ dị linh căn nàng, ngoài ý muốn phù hợp thủy tổ Trần Đồ Viễn được từ nguyên anh chân quân động phụ thượng cổ công pháp huyền minh băng phách kinh, từ đó tu vi tiến triển cực nhanh, đột phá cảnh giới giống như bữa bén bổ trúc giống như đơn giản. Đây là nàng cố ý khống chế tiến độ tu luyện kết quả. Bởi vì nàng phát hiện theo công pháp cảnh giới làm sâu thêm, tình cảm của nàng cũng giống như lọt vào băng phong, rất nhiều chuyện thậm chí đều không thể gây nên nàng ba động tâm tình. Nàng bây giờ, ngoại trừ đối từ nhỏ như tỷ như mẹ giống như chiếu cố lớn lên muội muội tương đối thân cận bên ngoài, thậm chí liền đối mặt phụ thân đều cực kỳ đạm mạc xa cách. Mấy tháng trước, mang theo muội muội trở về nhà, bên hồ ngẫu nhiên gặp Trần Tiềm, đây là hai người nhiều năm sau lần thứ nhất gặp nhau. Đối với từ nhỏ đã cùng muội muội quen biết làm bạn gia tộc bảng chi từ đệ, nàng tất nhiên là không thể nói lạ lẫm, nhưng chỉ cần xác nhận đối muội muội vô hại, nàng cũng liền không còn quan tâm. Đến mức đối phương tướng mạo anh mỹ, khí chất bất phàm, những này đối với nàng tới nói, càng là không chút gì muốn làm chuyện. Nhưng không nghĩ tới có chỗ gặp nhau về sau, chính mình vậy mà đối Trần Tiềm chẳng những không hề bài xích chi ý, ngược lại mơ hồ cảm giác đối phương tựa hồ đối với chính mình có một ít lực hút vô hình. Cho nên khi Trần Tiềm đến trong nhà bái phòng thời điểm, nàng sẽ ở trước cửa cùng nhau đợi. hôm nay trở về nhà, muội muội mời làm khách, nàng cũng vui vẻ phó ước. Còn một mực lưu lại đến nhà yến kết thúc, dù cho cái nhà này yến là vì Tố Cẩm mà xử lý. Người khác không rõ ràng, chính nàng cũng hiểu được, dạng này phong cách hành sự, cùng nàng trước kia so sánh, quả thực có thể nói là một trời một vực. Cái này khiến nàng có chút hoảng hốt, có chút không biết làm sao, không biết mình đây là thế nào. Trần Vân Y liền một bên kềm chế trong lòng dị dạng, một bên chậm rãi hồi phục Trần Tiềm nói, con đường tu luyện, thượng thể thiên tâm, hạ ứng bản thân, cũng không phải là càng nhanh càng tốt. Cho nên lần này, ta dự định tận lực rèn luyện cảnh giới, cũng không muốn quá nhanh đột phá. Trần Vân Y liền ngữ điệu mặc dù không có cái gì chập trùng, thanh lãnh vẫn như cũ, nhưng rõ ràng cùng nàng ngày bình thường tiếp tự như kim phong cách cũng không giống nhau. Lời nói này cũng nghĩ một đằng nói một nẻo, chỉ có điều Trần Tiềm nghe không hiểu mà thôi. Trần Vân Y thì công pháp phù hợp, tư chất ưu việt, căn cơ hùng hậu vô cùng, cảnh giới đã rèn luyện được rất là bất phàm. Chỉ có điều nàng biết, chính mình chỉ cần công pháp tiến thêm một bước, tình cảm cũng biết càng thêm đậm mạng. Nàng khó có thể tưởng tượng, nếu như mình tiến giai trúc cơ kỳ, có thể hay không liền mọi chuyện cũng không quan tâm chút nào. Tương lai gia tộc sinh tử tồn vong, nàng có thể hay không cũng không có chút nào gợn sóng. Cái này tuyệt đối không phải là nàng mong muốn. Nhưng nàng từng bước biến hóa, dường như biểu thị kết quả như vậy, chính là nàng tương lai nhân sinh kết cục. Chẳng lẽ muốn từ bỏ tu luyện Huyền Minh Băng Phách Kinh sao? Chương 49, làm băng linh chi thể gặp gỡ hỗn độn linh thể. Chương 49, làm băng linh chi thể gặp gỡ hỗn độn linh thể. Đây thật là tin tức tốt, Vân Y tỷ có thể nhiều lưu lại chút thời gian, ta cũng có cơ hội có thể nhiều hơn thỉnh giáo tỷ tỷ một chút liên quan tới chế phù cùng trận pháp phương diện kỹ nghệ. Trần Tiếm nghe vậy cũng là vui vô cùng, chỉ cần có thể cùng bị này chị vợ nhiều hơn ở chung, nhân vật cũng không phải là không thể cải biến. Trần Vân Y có thể cảm giác được Trần Tiềm đối nàng hấp dẫn, Trần Tiềm đương nhiên cũng giống như nhau. Cái này lẫn nhau hấp dẫn đến từ nơi nào? Hai người đều cũng không tin tưởng, nhưng kỳ thật là hỗn độn linh thể gây họa. Đối với Trần Vân Y thì tôi nói, thể chất của nàng trên thực tế là ẩn tính băng linh chi thể. Loại thể chất này, nhường nàng nắm giữ thượng phẩm băng hệ dị linh căn, đặc biệt phù hợp băng hệ công pháp tu luyện. Nhưng thế sự há như tận như nhân ý, đồng thời lại dẫn đến nàng tính tình thanh lãnh, ba động tâm tình cùng đối tình cảm giác đều cực thấp. Nhưng nàng lại là cái bình thường nữ tử, có giống như người bình thường tình cảm nhu cầu. Tu luyện Huyền Minh Băng Phách Kinh sau, thúc đẩy nàng ẩn tính băng linh chi thể bắt đầu hiển hóa, cũng tiến một bước gia tăng nàng tình cảm cảm xúc thấp cảm giác cùng đối tình cảm nhu cầu ở giữa mâu thuẫn. Huyền Minh Băng Phách Kinh mỗi một lần tiến giai, sẽ còn sinh ra một chút băng sát chi khí, cái này băng sát sẽ không trực tiếp uy hiếp nàng tính mệnh, nhưng lại sẽ tăng lên nàng tình cảm thiếu thốn tốc độ, sẽ dẫn đến nàng càng lúc càng giống một khối không có chút nào sinh cơ khối băng. Cho nên, hai người lần này gặp nhau, lại bắt đầu kỳ diệu sự thay đổi hóa học. Làm băng linh chi thể gặp phải hỗn độn linh thể, nó bản năng cảm ứng được chính mình thiếu thốn cùng không hoàn mỹ, chỉ cần có thể cùng hỗn độn linh thể tiến hành cấp độ sâu giao hòa, như vậy thì có thể bổ túc linh thể bên trên khuyết điểm. Mà hỗn độn linh thể cũng đồng dạng khao khát băng linh chi thể bản nguyên, chỉ cần hấp thu tới đầy đủ đủ loại kiểu dáng khác biệt thể chất bản nguyên, nó liền có thể tiến hóa tới tầng thứ cao hơn, tiến giai thành hỗn độn đạo thể. Giữa hai người loại này bắt nguồn từ trên sinh lý lẫn nhau hấp dẫn, đã là chí mạng nhất, cũng là nhất vô giải. Không có cái gì đặc biệt việc quan trọng, ta cũng sẽ ở đại trạch bên trong, ngươi lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Hai người lúc này đã đi đến trong ngoài cốc trô giao giới, Trần Vân Y đi hướng Trần Tiềm nói xong câu đó sau, tố thủ nhẹ giơ lên, đánh ra một cái pháp quyết, phiêu nhiên mà bảo, mấy hơi ở giữa liền biến mất tại Trần Tiềm trước mắt. Tốc độ này so hai người cùng một chỗ hành tẩu lúc, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Trần Tiềm không ở giữa gốc, muốn đi vào cần nghiệm chứng gia tộc minh bài, tự nhiên không có Trần Vân Y đi thuận tiện như vậy, nhưng đưa đến nơi này cũng đầy đủ. Trần Tiềm như có điều suy nghĩ nhìn giai nhân phiêu nhiên đi xa, bật cười lớn, quay người mà quay về. Trần Tiềm tiểu viện. Lúc này trên trời ba vầng trăng sáng đã tới giữa bầu trời. Vân Hy phân phó Thanh Mạn cùng Tử Giao đem tất cả đèn lưu ly tất cả đều triệt hạ. Giờ phút này bầu trời trong sáng, cũng không mây tầng che chắn, tiểu viện ngược lại càng là sáng tỏ. Náo nhiệt qua đi, trong nhà hơi có vẻ lộn xộn, Vân Hy chỉ huy ba cái thị nữ đem trong nhà thu thập thỏa đáng về sau, liền nhường Thanh Mạn cùng Tử Giao tự hành đi nghỉ trước. Nàng cung mặt mạn, Tố Cẩm tại trong đình viện chuyển ra đồ uống trà, chuẩn bị thưởng thức trà, chờ đợi Trần Tiềm trở về. Nhỏ lô bên trên nước linh tuyền bắt đầu sôi trào, Tố Cẩm tố thủ chất ấm, là Phong Mạt Mạt cùng tiểu thư nhà mình cắt châm một chén mầm tuyết linh trà. Cháo bột trong trẻo, hòa hợp nhàn nhạt hạt khí. Đây là Trần Vân Y hôm nay vừa mới đưa tặng, có linh thần tĩnh khí hiệu quả. Trong viện, ánh trăng như nước, khuynh tả tại bàn đá xanh bên trên, phản chiếu tam nữ khuôn mặt ánh nhuận như ngọc. Phong Mạt Mạt bưng lấy chén trà, lại khó được không có nốc từ ngực, mà lại như có điều suy nghĩ liếc mắt Trần Vân Hy phần bụng, lại nhanh chóng rời ánh mắt. Nàng làm một cái dấu không được lời nói tính tình, đột nhiên nghe được Vân Hy đã mang thai, đã hiếu kỳ, lại có chút hâm mộ, trong lúc nhất thời cũng không biết mở miệng nói cái gì. Trần Tiềm lúc này vừa mới về đến trong nhà, đi vào sân nhỏ. Hai nữ nhìn thấy phu quân, lập tức đứng dậy đón lấy, Tố Cẩm lại bận bịu châm một chén linh trà. Hai tay dâng lên. Lúc này không có người ngoài, Phong Mạt Mạt không cố kỵ nữa, nhìn Trần Tiềm vào chỗ bắt đầu thưởng thức trà, liên tục không ngừng mà hỏi thăm, "Lạn ca ca, Mây Hy muội muội nàng thật nghi ngờ tiểu bảo bảo sao?" Trần Tiềm chưa phát giác mỉm cười, cong lên ngón trỏ tại nàng ngạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo bên trên nhẹ nhàng quét qua, "Vân Hy cùng các ngươi nói." Trần Vân Hy mỉm cười vớt ve bụng dưới, trên mặt không tự chủ mẫu tính quang huy nở rộ, nhẹ gật đầu. "Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm cái này lung tung đùa giỡn hay sao?" "Dạng này a?" "Kia, ta cũng muốn câu nói này nói ra." Thanh âm càng nói càng thấp, tới phần cuối liền như là rồi mỗi vô cánh đồng dạng, nếu không phải Trần Tiềm lục thức nhạy cảm, đều nghe không rõ ràng. "Còn thiếu được ngươi. Ngươi nói một chút cái này hơn một tháng qua, ngươi cái nào một lần đến so Vân Hy thiếu đi?" "Nha." Lạn ca ca, ta không để ý tới ngươi. Trên mặt như là hỏa diễm thiêu đốt Phong Mạt Mạt vừa định đứng dậy né ra, liền bị Trần Tiềm bắt lấy bàn tay như ngọc trắng, xé trở về trong ngực. Chỉ có thể hóa thân tiểu ô quy, rụt cổ lại, không còn dám nhìn bên cạnh hai nữ. Vân Hy cùng Tố Cẩm ở một bên nghe được đối thoại của bọn họ, nhìn xem luôn luôn tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết Phong Mạt Mạt đều đỏ mặt, cũng không nhịn được cảm thấy thú vị, bèn nhìn nhau cười. Bóng đêm dần dần sâu. Trần Vân Hy đứng dậy, sửa sang váy áo, ta đi trước nghỉ tạm. Phong Mạt Mạt cười hì hì khoát tay, Mây Hy muội muội thật tốt nghỉ ngơi, ngày mai ta cho ngươi hầm linh kê canh. Tố Cẩm vội vàng đuổi theo, tiểu thư, ta đưa ngài trở về phòng. Trần Vân Hy lại nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, ngươi giữ lại hầu hạ công tử a. Tây xương phòng đèn sáng lên, lại rất nhanh dập tắt. Phong Mạt Mạt cùng Trần Tiềm tiến vào chính phòng, vừa vào cửa liền không kịp chờ đợi hỏi, Lạn ca ca, ta mấy ngày nay tu tập kiếm đạo, cảm giác rất có đột được, ngày mai có rảnh cùng ta thử một chút kiếm sao? Trần Tiềm luốt luốt nàng đỉnh đầu, lợi hại như vậy, kia ngày mai nhưng phải thật tốt linh giáo. Nàng đáp ý hất cằm lên, đột nhiên lại hạ giọng, Mây Hy muội muội có thai, ngươi cũng không thể mệt mỏi nàng. Về sau ta nhiều cùng ngươi luyện kiếm. Trần Tiềm bật cười, méo méo chóp mũi của nàng, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Tố Cẩm bưng tới nước nóng, đang muốn hầu hạ hai người rửa mặt, Trần Tiềm lại gọi ở nàng, Tố Cẩm, ngươi đã luyện khí tầng 4, ngày sau muốn bao nhiêu tu tập pháp thuật bí thuật, đừng chỉ tăng lên cảnh giới pháp lực. Hắn ngữ khí ôn hòa lại không thể nghi ngờ, rảnh rỗi liền đi thư phòng của ta, nơi đó có thật nhiều ta mượn đọc pháp thuật, bí thuật cùng kỹ nghệ sách tra cứu sách, ngươi lựa chọn một chút tu tập. Vân Hy bên kia, thường ngày việc vặt nhường thanh mạng các nàng đa phần gánh chút. Tố Cẩm khẽ giật mình, lập tức cúi đầu đáp, vâng, công tử. Chăm chú phục thị tốt công tử phu nhân rửa mặt thỏa đáng, Tố Cẩm rời khỏi gian phòng, bên hai rất nhanh liền chuyển đến công tử cùng mạn phu nhân xì xào bàn tán, xen lẫn vài tiếng đặc biệt, làm cho người có chút mặt đỏ tới mang thai nỉ non âm thanh. Lặng lẽ nghe xong mấy chục giây thời gian, lúc này mới rón rén tối lui. Nàng mặc dù có tu luyện tư chất, nhưng vốn là cái tâm không có chí lớn tiểu nha đầu, chỉ muốn vây quanh tiểu thư của mình chuyện. Nhưng bây giờ công tử tựa hồ đối với nàng có kỳ vọng của hắn, nàng sẽ không đi quá nhiều suy đoán công tử ý đồ, chỉ cần công tử hy vọng nàng làm, nàng liền đi làm. Đêm càng khuya, trên bầu trời cũng bay tới mấy đám mây, đem mấy vòng trăng sáng che chắn ở sau lưng hắn, nồng đậm bóng đêm hoàn toàn bao phủ toàn bộ Phượng Lâm cốc. Mặt Mặt nha đầu này chiến lược tăng trưởng, cùng Trần Tiềm đấu có qua có lại, không giống sơ kỳ yếu đất, Trần Tiềm mặc dù không đủ tận hứng, nhưng lại cảm thấy trình độ như vậy tốt hơn. Liền giống như chúng ta yêu thích nào đó dạng đồ ăn, nếu như phóng túng dục vọng, ngừng lại cùng ăn, như vậy chẳng mấy chốc sẽ chẳng lấy, không có lúc đầu ưa thích. Đương nhiên, yên tĩnh một đoạn thời gian khả năng lại sẽ khôi phục nhiệt độ, nhưng nếu như từ đầu đến cuối không thêm khắc chế, dạng này quá trình lặp lại nhiều, liền sẽ thật đánh mất sơ tâm. Hang quá hóa dở, quả thật nhân gian đến trí lý vậy. Tự giác tâm cảnh được đến trưởng thành lặn đại quan nhân, yêu thương hôn một cái chính mình ngủ say tiểu tiểu thê, rón rén đi tinh thất. Chương 50, Hôi Châu thế giới kịch biến chương 50, Hôi Châu thế giới kịch biến Trần Tiềm xếp bằng ở tu luyện bồ đoàn bên trên, lặng lặng đã tọa nhập định mấy cái chu thiên. Tiến vào tinh thất về sau, mặc dù trong lòng vô cùng cấp thiết muốn đem tàn đỉnh để vào Hôi Châu thế giới, nhưng hắn vẫn trước điều chỉnh trạng thái, đem công pháp vận hành mấy chu thiên về sau, mới đưa tâm thần chìm vào Hôi Châu thế giới bên trong. Đây chính là tâm linh tu hành. Chống cự chính mình cấp thiết nhất dục vọng, tận lực đem thỏa mãn trì hoãn, có thể hữu hiệu bả khống chính mình con đường tu hành, tăng lên tâm linh cảnh giới. Hôi Châu thế giới bên trong, Trần Tiềm cũng không có lựa chọn chân thân tiến vào, mà chỉ là lấy thượng đế thị giác, quan sát Hôi Châu thế giới. Trước mắt Hôi Châu thế giới, lấy ba loại địa hình làm chủ. Bình nguyên, thảo nguyên cùng đồi núi khu vực. Bình nguyên bên trên có một cái hồ nhỏ, bên hồ cách đó không xa là một rừng cây nhỏ. Cái này phiến rừng cây có cái rõ ràng đặc sắc, chính là cây số lượng không nhiều, nhưng chủng loại rất nhiều. Mặc dù đều không tính là gì linh mục, nhưng nhìn xanh úng tươi tốt, cũng để cho lòng người vô cùng tốt. Trong rừng cây nhỏ cũng có sóc con, tiểu hoa hiệu chờ ở khách ở đây định cư, bọn hắn nhìn sinh hoạt có chút tiến ổn, đã bắt đầu sinh sôi đời sau của mình. Hồ nhỏ diện tích không lớn, nhưng bên trong cũng sinh trưởng không ít loài cá, ngẫu nhiên có nghịch ngợm con cá tung ra mặt nước, nện xuống một mảnh bọt nước. Trên thảo nguyên xun xuê một mảnh, có mấy cái thỏ rừng cùng chuột chuối tại thò đầu ra nhìn, một cái sám hồ đang yên tĩnh ghé vào cách đó không xa, dường như còn không có hạ quyết tâm đi săn con nào. Bắt mắt nhất chính là mấy cái không lớn không nhỏ thanh lân mã đang bốn phía dạo bước, tìm kiếm lấy màu mỡ cỏ xanh, ngẫu nhiên liền sẽ dừng bước lại gặm nuốt mấy ngụm. Đồi núi khu vực chiếm diện tích lớn nhất, ngoại trừ trong đó một đỉnh núi nhỏ bị Trần Tiềm làm thành cấm khu, không người quấy rầy bên ngoài, nơi này lũ tiểu gia hỏa là nhiều nhất, đào hang lợn rừng nhỏ, du đang lang, cảnh giác gà rừng, ẩn núp lửng. Mấy cái này khu vực trong rất nhiều mới tăng động vật, bao quát kia vài thất trai trai thanh lân mã, đều là gần một tháng qua Trần Tiềm lợi dụng tu luyện nhàn hạ, trong cốc các nơi phiên chợ nhỏ mua được loại sản phẩm mới, còn có một ít là trong cốc vắng vẻ khu vực tiện tay bắt được, thật to phong phú Hôi Châu thế giới sinh vật tài nguyên. Mấy chỗ cấm địa biến hóa mặc dù không lớn, nhưng là Trần Tiềm ánh mắt tuần sát trọng điểm. Đỉnh núi nhỏ chu quả đã nảy mầm, cây giống dáng dấp không cao, chỉ có lẻ kẻ hai, ba mảnh lá cây, màu nâu đỏ cũng không thu hút. Ở vào trung ương núi đá bên cạnh vườn linh dược, các loại dược liệu mọc chỉ có thể nói mạnh sai người ý, bởi vì toàn bộ thế giới linh khí còn quá mỏng manh, hiện tại lại chủ yếu cung cấp cho chu quả, bọn hắn đều có chút dinh dưỡng không đủ. Núi đá phía trên, Huyền Tiên Thánh Thụ mới kết xuất đao hình quả nhìn mạnh mẽ hơn không ít, trên cơ bản đã khôi phục đến nó tiền bối trình độ. Quy tắc đại cùng hỗn độn chỉ vẫn là như cũ, biến hóa lớn nhất đương nhiên chính là thánh linh áp ao. Trải qua một tháng hấp thu, nguyên bản nắm đấm lớn kim phách cương sa nhỏ một vòng, kim xí gió chim cắt trứng vỏ ngoài kim sắc càng dày đặc không ít. Do xét một vòng Trần Tiềm, hai lòng thở ra một hơi, sau đó lại hít sâu một hơi, lúc này mới đem Tàn Đỉnh thu nhập Hôi Châu thế giới bên trong. Tại trong bí khố, Tàn Đỉnh vừa đến tay, Hôi Châu thế giới liền đem phản hồi tin tức truyền vào Trần Tiềm thần hồn, cho nên hắn cũng vô cùng chờ mong cái này xong có thể khiến cho thế giới trưởng thành đến mức độ như thế nào. Đồ Viễn Công nghĩ không sai, mảnh này Tàn Đỉnh nguồn gốc xác thực bất phàm. Nó đúng là một phương động thiên thế giới hải cốt. Mặc dù vẹn vẹn còn lại một cái chân thêm một mảnh nhỏ đỉnh dưới đáy, nhưng ẩn chứa không gian lại còn có phạm vi mấy trăm dặm lớn như vậy. Bởi vì động thiên tàn bảo cùng Hôi Châu thế giới trên bản chất chênh lệch lớn, hấp thu cái này mấy trăm dặm không gian về sau, Hôi Châu thế giới vẹn vẹn chỉ có thể tăng trưởng vài dặm phương viên lớn nhỏ. Vậy cũng rất ghê gớm. Liên 3800 điểm cống hiến, chẳng lẽ còn muốn lên trời a? Cơ hồ là Bạch Kiếm có được hay không? Tàn Đỉnh vừa tiến vào Hôi Châu thế giới, Trần Tiềm liền bung ra hạn chế, nhường thần lấy đối thế giới trưởng thành có lợi nhất phương thức đi xử lý. Chỉ thấy Tàn Đỉnh trực tiếp bay về phía trên núi đá Hỗn Độn Trì, chậm rãi ngâm vào trong nước hồ. Hỗn Độn Trì bên trong ao nước bắt đầu kịch liệt lật dâng lên, Tàn Đỉnh không ngừng rung động, mặt ngoài cổ lão đường vân như vật sống giống như nhúc nhích, lập tức từng khúc vỡ vụn. Mặt ao bên trên xuất hiện một cái hùng vĩ thế giới quang ảnh, một bức tận thế tranh cảnh tại hư không triển khai, dạn nước đại địa, khô kiệt lòng sông, hóa thành bột mịn cung điện hải cốt. Chỉ có một gốc chọc cây quật cường đứng sừng sững ở trong thiên địa, khô cạn chạc cây đâm về thượng cùng, giống một thanh chỉ hướng vận mệnh kiếm. Tàn Đỉnh vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, từ đó bỗng nhiên xông ra một đầu không trọn vẹn hình rồng quang ảnh, thân hình hư ảo như khói, lại mang theo làm người sợ hãi bị áp. Hình rồng quang ảnh phóng lên tận trời, nó ở trung ương núi đá chung quanh xoay quanh ba vòng, mỗi một lần bước lên đều vẩy xuống tinh huy giống như linh quang, cuối cùng thét dài một tiếng chui vào chân núi, biến mất không thấy gì nữa. Mặt ao bên trên thế giới quang ảnh cũng dần dần bắt đầu vỡ nát, hóa thành điểm sáng nhao nhao không có vào Hỗn Độn Trì bên trong. Chỉ có trong đó cây kia chết héo cho cây, bao khỏa tại một mảnh xanh mở mở lồng ánh sáng bên trong, bay ra núi đá, rơi vào đồi núi khu vực một tòa núi nhỏ trên đỉnh, cắm rễ xuống. Xanh mở mở lồng ánh sáng tán đi, cây khô dường như có biến hóa không nhỏ, mặt ngoài khô cạn vỏ cây nhao nhao rơi xuống, lộ ra từng cục chất gỗ hoa văn. Làm Hỗn Độn Trì lần nữa khôi phục sóng nhỏ nhộn nhạo trạng thái về sau, Hôi Châu thế giới biến hóa mới chính thức bắt đầu. Màn trời bên trong nguyên bản có chút lấp lóe bạch quang, bắt đầu biến thất thải lộng lẫy lên, bầu trời bắt đầu biến càng thêm thâm thúy mà bao la. Đại địa bắt đầu có chút rung động, nguyên bản Hôi Châu thế giới khu vực biên giới là mông lung mà hư ảo, hiện tại biên giới chỗ bắt đầu biến rõ ràng mà cụ thể lên, rõ ràng là diện tích tại hướng bốn phía cấp tốc quyết trường, hư ảo biến thành chân thực. Trung ương núi đá bắt đầu cất cao, thể tích cũng bắt đầu tăng lớn, từ lúc đầu cao hơn 10 trượng biến thành trên 100 trượng cao, toàn bộ núi đá dưới đáy đường kính cũng tăng gấp mấy lần. Đồi núi khu vực liên miên núi nhỏ cũng bắt đầu tăng lớn tăng cao, đặc biệt là kia hai ngọn núi trên đỉnh trồng chu quả cùng chọc cây, càng là trở thành trung quanh ngọn núi cao nhất. Rất nhiều dưới ngọn núi mặt diện ra nước suối, chậm chậm hội tụ thành một dòng sông nhỏ, vốn lượn chảy ra đồi núi khu vực. Thảo nguyên diện tích cũng lớn thêm không ít, có nhiều chỗ địa thế biến cao, có chút ngược lại lom xuống dưới, chậm chậm có nước tại hội tụ, thành lấm ta lấm tấm hồ nước nhỏ. Chảy ra đồi núi sông nhỏ từ thảo nguyên biên giới chảy qua, tiến vào bên trong vùng bình nguyên, sông nhỏ chậm chậm biến thành sông lớn, mặt sông rộng lớn không ít, cuối cùng nước sông chảy vào trước kia bình nguyên bên trên trong hồ nhỏ. Bây giờ hồ nhỏ đã có thể xưng là hồ lớn, diện tích trọn vẹn so trước kia lật ra mấy chục lần, theo nước sông tụ hợp vào, mặt hồ còn tại chậm rãi tăng lớn. Tại Trần Tiềm thượng đế thị giác phía dưới, một cái nhưng nhìn tới đáy hồ cũng đang trở nên càng sâu, địa hình cũng biến thành phức tạp. Có nhiều chỗ tạo thành vực sâu, có nhiều chỗ ngược lại càng ngày càng đột xuất, dần dần trở nên thành trên mặt hồ đảo nhỏ. Cách hồ nhỏ không xa rừng cây nhỏ diện tích cũng thay đổi lớn thêm không ít, cây cối ở giữa khoảng cách bị kéo dài, cây số lượng không có biến hóa, nhưng cây cối bắt đầu biến càng thêm trắng kiện, nhỏ bé nhánh cây cùng tần sinh lá cây đều đang không ngừng mọc ra. Toàn bộ thế giới bên trong linh khí cũng càng lúc càng nồng nặc, vừa linh dược vị trí không có biến hóa quá lớn, chỉ là sinh trưởng trong đó linh dược, dường như ăn thuốc đại bổ, mắt trần có thể thấy xanh thảm um tùm rất nhiều. Trung ương trên núi đá, quy tắc đại cũng thay đổi lớn mấy phần, đại biểu thế giới quy tắc đại đạo quang ảnh cũng lộ ra càng thêm phức tạp, đường con số lượng cùng nhan sắc đều xuất hiện rõ ràng tăng trưởng. Huyền Thiên Thánh Thụ cũng tăng cao mấy phần, nhánh cây càng trắng kiện, lại kết xuất hai cái tân sinh quả, một viên là xiển xích trạng, một cái là tấm gương trạng. Thánh linh áp ao ngũ thải ban lan vụ hải cũng quyết trường, thân ở trong đó thánh linh quang kén, thôn vệ vụ hải tốc độ cũng tại tăng trưởng, biên giới kim xí gió chim cắt trứng cũng đi theo được lợi, vụ hải trong năng lượng gia tăng, nó ấp tốc độ cũng đi theo tăng lên. Cuối cùng bên cạnh Hỗn Độn Trì diện tích cũng tăng hơi dài một chút, nhưng là không nhiều, nhưng từ phía trên màn phía trên rủ xuống hai đạo ánh sáng trụ, rõ ràng đều thoáng sáng một chút.